Chương 2, A Mã Nô Duệ Mã lời tỏ tình dịch. Mặt trời chiều đã ngả về tây. Lâm Tu khoác ba lô lên vai, dáng vẻ rất phong trần bước ra khỏi cổng trường. Không ngoài dự đoán của Lâm Tu, trên cầu vượt cách cổng trường không xa, hắn bị một mỹ thiếu nữ tóc đen chặn đường. Dung mạo tinh xảo, khí chất thanh thuần, đôi mắt tím trong veo, kết hợp với mái tóc dài đen nhánh ngang eo và bộ đồng phục di cờ, ai cũng phải thừa nhận, đây là một mỹ thiếu nữ di cờ tràn đầy sức sống. Dù Lâm Tu đã sớm biết mình sẽ gặp A Mã Nô Duệ Mã, hắn vẫn cảm thấy bị vẻ đẹp toát ra từ A Mã Nô Duệ Mã lúc này làm cho nghiêng ngả. Dựa vào, nhất thời bị cái đầu nhỏ điều khiển cái đầu to, đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông sao? Cắn cắn đầu lưỡi, Lâm Tu nhanh chóng thoát khỏi tình trạng bị cái đầu nhỏ điều khiển, trong đầu cũng hiện lên thông tin về A Mã Nô Duệ Mã. A Mã Nô Duệ Mã, tên thật là Dậy Nạ Giờ, một thiên sứ sa ngã trung cấp thuộc phe thiên sứ sa ngã, đang đóng quân ở thị trấn Cổ. Trong cốt truyện gốc, nàng nhận mệnh lệnh từ cấp trên của thiên sứ sa ngã, tiếp cận nhân vật nam chính Hữu Ý Sẩy để quan sát xem trên người hắn có tồn tại đặc biệt nào không. Thế là, nàng dùng tên giả A Mã Nô Duệ Mã và tỏ tình với nam chính. Một thiếu nam chưa từng yêu đương khó lòng cưỡng lại sức hút của A Mã Nô Duệ Mã, cứ như vậy, A Mã Nô Duệ Mã dễ dàng có được danh phận bạn gái, vừa cùng nam chính hẹn hò kiểu đùa cợt, vừa thăm dò thông tin. Cuối cùng, sau khi xác nhận Hữu Ý Sẩy không có gì bất thường, nàng đã chán ghét trò đùa này, bèn ra tay kết liễu Hữu Ý Sẩy dưới ánh tà dương. Lâm Tu biết, A Mã Nô Duệ Mã muốn làm chuyện lớn với hắn khả năng cao cũng giống như trong cốt truyện gốc. Và hắn đã sớm đưa ra lựa chọn. Xin hỏi, có phải là bạn học Lâm Tu của học viện cũ không? A Mã Nô Duệ Mã ngẩng đầu, đôi mắt tím mọng nước đặc biệt quyến rũ. Ừ, ta chính là Lâm Tu, xin hỏi ngươi là? Ta tên là A Mã Nô Duệ Mã, là học sinh của trường trung học 20 Vương Thị. Ta thấy bạn học Lâm Tu thường xuyên đi ngang qua đây một mình, nên ta muốn hỏi bạn học Lâm Tu một vấn đề. Bạn học Lâm Tu, ngươi bây giờ có đang hẹn hò với ai không? Hẹn hò với ai sao? Cái này thì không có. Bạn học cả Mã Nô Duệ Mã, sao ngươi lại hỏi vậy? Lâm Tu tỏ ra vẻ kinh ngạc như một nam sinh bình thường khi được tỏ tình. Không hẹn hò với bất kỳ ai sao? Tốt quá rồi. A Mã Nô Duệ Mã chắp hai tay trước ngực, thể hiện hoàn hảo dáng vẻ thiếu nữ đang yêu. Ta đã thích bạn học Lâm Tu rất lâu rồi. Xin hỏi bạn học Lâm Tu có thể hẹn hò với ta không? Môi đỏ đầy đặn của A Mã Nô Duệ Mã hơi hé mở, đôi mắt tím quyến rũ tràn đầy lo lắng và mong chờ, lại phối hợp với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu vượt. Đừng nói là những người đàn ông khác, ngay cả Lâm Tu dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn cảm thấy bị sức hút của A Mã Nô Duệ Mã lúc này làm cho nghiêng ngả. Là, ta cũng thích bạn học A Mã Nô Duệ Mã. Xin bạn học A Mã Nô Duệ Mã nhất định phải hẹn hò với ta. Lâm Tu trả lời đúng theo kế hoạch ban đầu. Thật sao? Tốt quá rồi, vậy từ nay về sau, chúng ta coi như là người yêu nha. A Mã Nô Duệ Mã ngại ngùng nở nụ cười, xử lý mái tóc có vẻ hơi mất tự nhiên. Không nghi ngờ gì, dáng vẻ ngại ngùng mất tự nhiên này cũng là diễn xuất. Không, bạn học A Mã Nô Duệ Mã, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn thiếu một bước rất quan trọng để trở thành người yêu. Nói rồi, Lâm Tu chủ động nắm tay A Mã Nô Duệ Mã. Ai? Có thể, Lâm Tu quân không phải đã nhận lời tỏ tình của ta sao? Còn thiếu bước nào nữa vậy? A Mã Nô Duệ Mã cứng đờ nở nụ cười, cố gắng hết sức kìm nén ý muốn hất tay Lâm Tu ra. Tên nhân loại đê tiện này, không nên tùy tiện chạm vào thân thể cao quý của nàng, tên khốn nạn. Còn thiếu bước này? Nói rồi, hai tay Lâm Tu đột nhiên dùng sức một chút, kéo A Mã Nô Duệ Mã vào lòng mình. Ai? Chưa kịp nói gì, A Mã Nô Duệ Mã đã bị Lâm Tu phong tỏa đôi môi đỏ mọng. Nói chuyện ư? A Mã Nô Duệ Mã cũng muốn nói chuyện. Quan trọng là nàng vừa mở miệng thì tên khốn nạn kia đã theo đà trèo lên, trực tiếp đẩy hàm răng của nàng ra, tiếp tục tiến sâu vào. A Mã Nô Duệ Mã. A Mã Nô Duệ Mã tỏ tình với hắn trên cầu vượt bên ngoài học viện cũ, nơi này rất gần học viện cũ. Khoảng cách gần như thế, A Mã Nô Duệ Mã tuyệt đối không dám bại lộ thân phận thiên sứ sa ngã của mình. Chính vì tính toán rõ ràng điểm này, Lâm Tu mới dám quang minh chính đại cướp đoạt nụ hôn đầu của thiếu nữ. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nội dung nhiệm vụ, lời tỏ tình của A Mã Nô Duệ Mã. Yêu cầu nhiệm vụ: tiếp nhận lời tỏ tình của A Mã Nô Duệ Mã theo cách khác biệt so với cốt truyện gốc. Cấp độ nhiệm vụ: lục sắc. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng: huyết mạch lệ vị ạt thản thuần huyết, lục sắc. Huyết mạch lệ vị ạt thản thuần huyết, huyết mạch lệ vị ạt thản thuần huyết được lưu truyền từ đời lệ vị ạt thản đầu tiên, sau khi có được huyết mạch lệ vị ạt thản sẽ tăng đáng kể độ thân hòa với năng lượng hệ thủy, đồng thời có được quyền điều khiển biển cả. Huyết mạch lệ vị ạt thản phẩm chất lục sắc tuy kém hơn một chút so với ác ma thuần huyết bình thường của minh giới về cường độ, nhưng vì là huyết mạch do hệ thống ban thưởng, về độ tinh khiết thậm chí vượt qua lệ vị ạt thản cấp cao thông thường. Lưu ý, huyết mạch do hệ thống ban thưởng sẽ loại bỏ tất cả nhược điểm của huyết mạch gốc. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch lệ vị ạt thản thuần huyết, dưới sự tăng cường của huyết mạch, thực lực của ký chủ đã thăng cấp thành ác ma cấp thấp trung giai. Ác ma cấp thấp trung giai sao? Cũng xem như không tệ chứ. Vượt qua sức mạnh cực hạn của người bình thường trong một hơi, trở thành sinh vật thần thoại, tâm trạng Lâm Tu khá tốt. Mặc dù ác ma cấp thấp nghe không hay ho gì, nhưng hắn lại là Xích Long Đế, chỉ cần có thể sử dụng tốt thần khí, ngay cả ở giai đoạn ác ma cấp thấp cũng có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc ác ma cấp cao. Ở một bên khác, A Mã Nô Duệ Mã. Vốn dĩ, nàng đã dần chìm đắm trong nụ hôn sâu với Lâm Tu, ý thức cũng dần mơ hồ. Nhưng đang hôn, nàng cảm nhận được ma lực lệ vị ạt thản hài hòa quanh Lâm Tu. Ân, tình huống gì thế này? Mượn ý thức nguy cơ đột nhiên xuất hiện trong đầu, A Mã Nô Duệ Mã miễn cưỡng thoát khỏi tình trạng mê loạn vì bị hôn. Nghe nói, rất nhiều người cũng sẽ thức tỉnh sức mạnh khi cảm xúc quá kích động. A, Lâm Tu đã quá kích động khi hôn ta, cho nên đã thức tỉnh ngay tại chỗ sao? vậy mà lại vì hôn một cô gái mà thức tỉnh sức mạnh, người đàn ông này có phần cũng quá biến thái. Khoan đã, nhìn thế này, Lâm Tu thật sự rất thích ta sao? Bằng không, hắn cũng không đến mức kích động đến vậy, kích động đến mức trực tiếp thức tỉnh. Không được, không thể để hắn hôn nữa, đại não sắp không thể suy nghĩ được rồi. Thiên sứ sa ngã nữ tính đại khái chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thiên sứ sa ngã vì dục vọng mà sa ngã, sau khi sa ngã cũng theo đuổi dục vọng, thường xuyên quyến rũ nam giới các chủng tộc khác. Loại thứ hai là thiên sứ sa ngã vì những nguyên nhân khác nhau, sau khi sa ngã, ngoại trừ tính cách khá tàn ác và cố chấp, vẫn duy trì sự thuần khiết gần giống như thời kỳ thiên sứ. Ừm, chính là loại cảm giác trong suốt ngu xuẩn đó. Rất rõ ràng, A Mạn Nộ Duy Mạ bị hôn một lần liền toàn thân vô lực, thuộc về loại thứ hai. Nô. Dùng hết sức lực toàn thân, A Mạn Nộ Duy Mạ cuối cùng đẩy Lâm Tu đang hôn say mê ra. Nhìn Lâm Tu thất vọng, A Mạn Nộ Duy Mạ vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, điều kỳ lạ nhất là, đáy lòng nàng vậy mà lại nảy sinh một tia vui vẻ nhỏ nhỏ. Bởi vì thông qua chuyện này, nàng có thể xác nhận Lâm Tu thích nàng, vô cùng yêu thích nàng. Bằng không, hắn cũng không đến mức hôn mà thức tỉnh sức mạnh. Đương nhiên, vui vẻ thì vui vẻ, A Mạn Nộ Duy Mạ vẫn chưa chấp nhận sự thật mình đã mất nụ hôn đầu tiên. Lâm Tu quân, ngày mai sau khi tan học gặp nhau ở sân thượng nhé. Đẩy Lâm Tu ra xong, A Mạn Nộ Duy Mạ che mặt, không quay đầu lại rời khỏi cầu vượt. Lâm Tu nếm lại dư vị vừa rồi, ngẩng đầu nhìn về hướng A Mạn Nộ Duy Mạ rời đi. Bạn học A Mạn Nộ Duy Mạ, vừa rồi ngươi tỏ tình với ta, nhưng ta còn chưa đáp lại ngươi mà. Kỳ thực, ta cũng thích ngươi. A Mạn Nộ Duy Mạ rõ ràng nghe thấy lời đáp của Lâm Tu, bởi vì đôi đùi trắng nõn đầy đặn của nàng bắt chéo mà nhanh hơn. Nhìn A Mạn Nộ Duy Mạ suýt chút nữa ngã vì bối rối, Lâm Tu không nhịn được bật cười. Chương 3, Di A cùng Sơ Na nhìn chăm chăm dịch. Một bên khác, tại học viện cũ, Di A đang vội vã chạy đến phòng hội học sinh. Ngay vừa rồi, bên ngoài học viện cũ vừa bộc phát một luồng ma lực của ác ma thuần huyết cực kỳ tinh khiết. Qua sự xác nhận của nàng và nữ vương hái mở gì mà ạ kệ nó, họ đã xác định được tính chất và nguồn gốc của luồng ma lực này. Bây giờ, nàng muốn thông báo chuyện này cho một ác ma thuần huyết khác cũng đang cùng nàng quản lý thị trấn cũ. Dầm. Không chút khách khí mở toang cánh cửa gỗ lim, Di A sải bước đi thẳng đến chỗ ngồi của Sơ Na. Sơ Na, ngươi cảm thấy sao? Luồng khí tức vừa truyền đến từ bên ngoài học viện cũ đó. Di A vừa đi vừa nói. Ừm, Di A, ta cũng cảm nhận được luồng khí tức ấy. Trước khi ngươi đến, ta đã thu thập xong tư liệu của bạn học đó rồi. Trên ghế hội trưởng hội học sinh, một thiếu nữ xinh đẹp đeo kính, với vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh đầy bằng kính. Ái. Di A sững sờ, Sơ Na quả nhiên là Sơ Na, nghi chu toàn hơn nàng nhiều. Sơ Na đã điều tra tài liệu rồi à? Thế nào? Bạn học đó có chỗ nào bất thường không? Di A lại hỏi. Ngay trước mặt Di A, Sơ Na đọc những tư liệu mới được lấy ra từ kho tài liệu của hội học sinh. Người đó tên là Lâm Tu, cũng học ở học viện cũ như chúng ta, thành tích cũng khá tốt, gần như ngang với kỷ lục thấp nhất ta từng đạt được. Còn về vấn đề thân thế quan trọng nhất, trong tư liệu cho thấy cha mẹ hắn mất sớm, thậm chí gia thế tương đối trong sạch, hoàn toàn không liên quan gì đến phe phái cựu ma vương Lệ Vị A Thản. À, hắn có khả năng cao là một ác ma lai tạp đột nhiên phản tổ huyết mạch. Tổ tiên của hắn có lẽ từng có giao lưu hay tụ họp gì đó với dòng dõi Lệ Vị A Thản. Tư liệu chỉ có bấy nhiêu, Sơ Na cũng chỉ có thể dựa vào đó để đưa ra dự đoán hợp lý. Ra là vậy. Vậy xem ra, huyết mạch của hắn thức tỉnh chỉ là một sự ngẫu nhiên, không phải là âm mưu gì của cựu ma vương. Di A tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Di A và Sơ Na lo lắng cũng là điều bình thường. Bởi vì, nàng và Sơ Na đều là em gái của ma vương hiện tại, mà những ma vương hiện tại bị các cựu ma vương bị phế truất thì đương nhiên sẽ trở thành kẻ thù. Bây giờ thì tốt rồi, thân phận Lâm Tu đã được xác nhận, hắn không phải là gián điệp gì của cựu ma vương, hắn chỉ là một ác ma lai tạp ngẫu nhiên thức tỉnh huyết mạch mà thôi. Sau khi nhận được kết luận như vậy, người thoải mái nhất thực ra là Sơ Na. Bởi vì, vị trí ma vương của chị gái nàng chính là cướp được từ tay ma vương Lệ Vị A Thản tiền nhiệm. Nếu phe phái cựu ma vương Lệ Vị A Thản có âm mưu gì, có đến 9 phần 9 xác suất là nhằm vào nàng. Tuy nhiên, vẻ nhẹ nhõm của Sơ Na chỉ kéo dài vài giờ. Mấy tiếng sau, nhìn thấy hồi âm truyền đến từ Minh Giới, Sơ Na sững sờ tại chỗ. Ngày mai, cao tầng Minh Giới sẽ tiến hành khảo thí huyết mạch đối với Lâm Tu, xin hai vị ác ma thuần huyết đang đóng giữ tại thị trấn cũ đưa hắn đến phòng hội học sinh đúng thời gian quy định. Sau khi hoàn thành kiểm tra huyết mạch, nếu hắn đích xác nắm giữ huyết mạch Lệ Vị A Thản, lại có độ tinh khiết vượt quá 50, Minh Giới sẽ thúc đẩy hôn sự của hắn cùng em gái của ma vương Lệ Vị A Thản hiện tại là Sơ Na Xì Chi. Nhìn thấy bản hôn ước trống không được truyền đến cùng với tin tức, cả người Sơ Na cũng không ổn chút nào. Sơ Na, cái quái gì thế này? Nàng thật vất vả mới đuổi được người đính hôn trước đi, thế mà cao tầng Minh Giới lại gửi đến cho nàng một người mới sao? Hơn nữa điều đáng giận nhất chính là, người đính hôn mới này lại chính là do nàng tự báo lên. Không được, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp mới được. Sơ Na chống hai tay lên bàn, hai chân trắng non bắt chéo, dần dần chìm vào trạng thái trầm tư. Một bên khác, Lâm Tu cũng cảm nhận được việc mình bị theo dõi. Vừa rồi quả thật có chút quá mức kích động, không khống chế tốt huyết mạch Lệ Vị A Thản vừa mới thức tỉnh. Thông thường, khi thức tỉnh huyết mạch sẽ không có chấn động lớn như vậy. A Mạn Nộ Duệ Mạ có một điều không nói sai, khi Lâm Tu hôn nàng, tuy không đến mức huyết mạch bộc phát đột ngột, nhưng hắn cũng thật sự rất kích động. Nếu không đoán sai, bây giờ những ánh mắt theo dõi ta này lần lượt đến từ người nhà của Di Ạt và Sơ Na. Lâm Tu vừa đi vừa cảm nhận những ánh mắt lén lút theo dõi xung quanh. Cho đến khi rời khỏi trường học 1 km, những ánh mắt theo dõi này mới hoàn toàn biến mất. Xem ra, Di Ạt và Sơ Na đã hoàn thành bước thăm dò ban đầu đối với ta rồi. À, ngay cả chính ta cũng cảm thấy ta đáng nghi, đừng nói chi là Di Ạt và Sơ Na. Di Ạt và Sở Nạ có khả năng cao sẽ báo cáo thân phận của ta lên, mà bây giờ tứ đại ma vương hẳn sẽ làm gì đó với chuyện ta có huyết mạch lệ vì Ạt Thản thuần huyết này. Dù thế nào đi nữa, ngày mai hẳn là có thể có kết quả cụ thể. Hả? Đang suy tính, suy nghĩ của Lâm Tu bị một ánh mắt sắc bén và nóng bỏng cắt đứt. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn đường, một nam tử tóc trắng ăn mặc kỳ lạ đang nở nụ cười quỷ dị với hắn. Nam tử tóc trắng mặc một bộ trang phục cha xứ, nụ cười rất vô lại, khiến người ta có cảm giác muốn đấm thật mạnh vào mặt hắn. Chào ngươi, ta tên là Ferzet, là một cha xứ đang tiến hành cuộc săn vui vẻ ở thị trấn cũ này. Rõ ràng là đang tự giới thiệu, trên mặt Ferzet vẫn không kìm được lộ ra một tia cười nhếch mép. Đồng thời với lúc Ferzet tự giới thiệu mình, trong lòng Lâm Tu cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích hoạt nội dung nhiệm vụ Ferzet Blue. Đẳng cấp nhiệm vụ, lục sắc. Mô tả nhiệm vụ, cha xứ tóc trắng là một người có phẩm đức nghề nghiệp rất cao, sau khi phát hiện cấp trên có chút không đúng, đã quyết đoán lựa chọn ra tay với đối tượng mục tiêu. Chỉ tiếc, một nhân vật pháo hôi dù có khôn khéo đến mấy, thì cũng chỉ là một nhân vật pháo hôi mà thôi. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh giết cha xứ tóc trắng Ferzet. Vì cảm thấy có thể khiến thượng cấp hài lòng nên liền tự tiện hành động sao? Ferzet, ngươi thật đúng là tùy tiện đó. Lâm Tu nhíu mày, âm thầm ấp ủ ma lực lệ vì Ạt Thản vừa mới thức tỉnh. Không không không, tiểu ca này, xin đừng hiểu lầm, ta Ferzet không phải loại người thích định đoạt cấp trên đâu. Ferzet đội vàng xua tay. Sở dĩ ta ra tay với ngươi, ngoài việc cảm thấy ngươi khá đáng nghi, còn vì ta muốn xem thử dậy nạ giờ đoạ thiên sứ luôn cao ngạo, rốt cuộc có thể lộ ra vẻ mặt đau buồn hay không sau khi ngươi chết. Ferzet sắc bén nhận thấy trạng thái bất thường của dậy nạ giờ, mà nàng còn suy nghĩ lần sau tiếp tục hẹn hò với Lâm Tu, thật sự là quá bất thường. Đoạ thiên sứ luôn cao ngạo vậy mà lại vì người khác phái mà sinh ra dao động lớn như vậy, thật sự khiến người ta rất vui thích. Ha 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 ha. Dầm. Cười được một nửa, Ferzet bỗng nhiên làm loạn, đưa tay lên khẩu súng ánh sáng ở bên hông, trong nháy mắt thực hiện một cú bắn từ eo. Nhưng Lâm Tu đã sớm chuẩn bị cho việc này. Bút kẹt ghe ở trong nháy mắt hiện ra. Viên đạn ánh sáng từ súng va vào lồng tay màu đỏ vàng kiên cố, hóa thành những đốm sáng tan biến, không gây ra bất kỳ tổn thương hữu hiệu nào cho Lâm Tu. Giả vờ cười to nhưng thực ra lại chuẩn bị đánh lén sao? Ferzet, ngươi chẳng phải hơi quá thấp kém rồi sao? Lâm Tu lạnh giọng đáp lại. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ferzet, hắn đã nâng cao toàn bộ cảnh giác, làm sao có thể dễ dàng bị Ferzet đánh lén được? Hừ hừ, không ngờ ý thức chiến đấu của ngươi cũng không tệ lắm chứ. Cũng tốt. Nếu con mồi không dễ ruột thì cuộc săn sẽ chẳng còn ý nghĩa. Ferzet lè lưỡi, điên cuồng liếm quanh mặt mình, giơ lên súng ánh sáng và kiếm ánh sáng tiêu chuẩn của một cha xứ, ngang tàng phát động tấn công về phía Lâm Tu. Chương 4, Ferzet bỡ lụ, muốn chữa trị dịch. Hiu. Đối mặt với tốc độ kinh người của Phất Lợi Đức, Lâm Tu chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu bẩm sinh để miễn cưỡng ứng phó. Bành bành bành. Cú may Xích Long Đế đã tăng cường sức mạnh bạo lực gấp 10 lần, nhờ vào thực lực đạt đến đỉnh phong hạ cấp ác ma sau khi được tăng gấp bội, dù Lâm Tu không có kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn có thể phòng thủ thành công các đòn chém của Phất Lợi Đức. Thanh kiếm ánh sáng ẩn chứa sức mạnh thần thánh bị Lâm Tu nắm chặt bằng lòng tay. Phất Lợi Đức kinh ngạc phát hiện, thiếu niên vừa mới thức tỉnh sức mạnh ác ma này, khí lực vậy mà lại ẩn ẩn vượt qua mình. Bụt. Trong lúc đang đấu sức với Phất Lợi Đức, bụt kẹt ghẹ ở lại lóe lên một hồi ánh sáng xanh lục, sức mạnh của Lâm Tu lại được tăng cường thêm một lần nữa. Phát giác được điều này, Phất Lợi Đức dứt khoát từ bỏ thanh kiếm ánh sáng, cầm cây thương ánh sáng trong tay định lùi về phía sau. Ngay khi Phất Lợi Đức nhảy lùi lại, Lâm Tu ngược lại đã cầm lấy quang kiếm thuộc về hắn. Chết cơ, Xích Long Đế lấy bật. Hiu. Dưới tác dụng của Xích Long Đế lấy bật, thanh kiếm ánh sáng trong tay Lâm Tu trong nháy mắt kéo dài ra gấp mấy lần. Không, không chỉ có chiều dài, nồng độ thánh lực và độ sắc bén của thanh kiếm ánh sáng cũng được cường hóa gấp mấy lần. Thanh kiếm ánh sáng được cường hóa cứ thế nhẹ nhàng rạch qua cơ thể Phất Lợi Đức, tựa như một con dao nóng lướt qua miếng mỡ bò bậy. Cái, lời còn chưa kịp nói xong, cơ thể Phất Lợi Đức bị cắt đôi theo chiều dọc liền không chống đỡ nổi, tê liệt ngã xuống mặt đất, chỉ còn lại hai khối thịt không ngừng co rút. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ Ferzet Blue. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh giết cha xứ tóc trắng Phất Lợi Đức. Đẳng cấp nhiệm vụ, lục sắc. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, chân mỹ dù no cổ kỳ, lục sắc. Chân mỹ dù no cổ kỳ, hô hấp pháp được đặc biệt cải tạo từ thế giới ma thuật cao cấp, trong khi hô hấp pháp thông thường hô hấp không khí để thay đổi cách phân bố phân tử oxy, từ đó cường hóa cơ bắp và thể chất. Hô hấp pháp đã được cải tạo này sẽ hấp thụ linh khí trong tự nhiên để đánh thức huyết mạch bản nguyên, từ đó cường hóa thuộc tính và uy lực của kỹ năng. Các chiêu thức cơ bản tương tự như mỹ dù no cổ kỳ gốc. Nếu người dùng có kỹ năng giả mạo cao siêu, cũng có thể tự động nghiên cứu ra chiêu thức. Chú ý, khi thuộc tính bản thân của người sử dụng là thủy, uy lực của chân mỹ dù no cổ kỳ pháp sẽ được tăng cường rất nhiều. Mỹ dù no cổ kỳ sao? Vẫn rất phù hợp với huyết mạch lệ vì Ạt Thản của ta. Tạm biệt nhé, Phất Lợi Đức. Chờ bụt kẹt ghẹ ở lại cường hóa thêm mấy lần, Lâm Tu dùng ma lực đạn để phá hủy hoàn toàn thi thể Phất Lợi Đức. Ngày hôm sau, Lâm Tu dậy thật sớm. Vừa mới rời giường, Lâm Tu không thể đợi được liền triệu hoán thần khí của mình. Bụt kẹt ghẹ ở. Bụt. Đáp lại lời triệu hoán của Lâm Tu, một bộ lồng tay đỏ vàng xen kẽ trong nháy mắt hiện ra, cả căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lục đại diện cho Xích Long Đế. Lâm Tu triệu hoán bụt kẹt ghẹ ở không chỉ để xác nhận hôm qua mình không phải nằm mơ, mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là tiến hành luyện công buổi sáng. Hắn biết rõ, có hệ thống và bụt kẹt ghẹ ở không có nghĩa là vạn sự đại cát. Cho dù có một lần cơ hội bá long vô hại, trên thế giới này vẫn có quá nhiều cường giả có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, cơ hội bá long vô hại chỉ có một lần, nói không chừng lúc nào sẽ dùng hết. Ở giai đoạn đầu kịch bản, trước khi thực lực đạt đến cấp ma vương, hắn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế, tối qua, Lâm Tu cũng là do rèn luyện ma lực quá độ nên mới ngủ sớm vậy. Trước khi nhận được phương pháp tu luyện thích hợp, hắn chỉ có thể áp dụng cách hung hăng sử dụng ma lực và tìm tòi cách công kích và phòng ngự đơn giản nhất bằng ma lực những phương pháp tu luyện cơ bản nhất. Cứ như vậy, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ 30, Lâm Tu vẫn luôn rèn luyện ma lực và thần khí. Sau 2 tiếng rưỡi, Lâm Tu mệt mỏi ra rời. Nhìn thấy ma lực trong cơ thể tăng trưởng một chút, Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là huyết mạch ác ma thuần huyết, ta chỉ hơi rèn luyện một chút liền thu được hiệu quả khá rõ rệt. Đương nhiên, có thể đạt được tốc độ tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là vì thực lực bây giờ của ta còn yếu. Thực lực càng yếu, huyết mạch càng mạnh thì tốc độ tăng trưởng thực lực lại càng nhanh. Nếu như huyết mạch của ta vẫn luôn là lục sắc, về sau chắc chắn sẽ không có tốc độ tăng trưởng như vậy đâu. Lâm Tu còn chưa đến mức vì tăng lên một giai đoạn mà đắc ý quên mình, hắn biết rõ, trong thế giới mà ai cũng bận học này, còn có quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Không được rồi, vừa nghĩ tới 30 năm sau phải đánh tà thần của thế giới S, ta liền cảm thấy không ổn chút nào. Vừa nghĩ tới việc trên đỉnh đầu mình có một thế giới S có thể phái người nhà ra nhẹ nhàng tiêu diệt Xích Long thần đế, Lâm Tu liền cảm thấy mệt mỏi. Vừa phát ra cảm thán như vậy, Lâm Tu liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ kích hoạt sự kiện tà đạo muốn chữa trị. Đẳng cấp nhiệm vụ, màu lam thải sắc. Mô tả nhiệm vụ, ngay từ đầu đã biết quá nhiều thông tin tất nhiên rất tốt, nhưng cũng mang đến quá nhiều áp lực cho túc chủ. Khi gặp áp lực lớn, việc không giải quyết áp lực là không được. Khi gối lên đùi của mỹ thiếu nữ, đàn ông sẽ nhận được sự chữa lành cực lớn. Mà ai cũng biết, nhà dạy mọ gì là gia tộc có yêu nổi tiếng ở minh giới. Nếu có thể gối lên đùi của mỹ thiếu nữ nhà dạy mọ gì, túc chủ chắc chắn sẽ nhận được sự an ủi cực lớn. Yêu cầu nhiệm vụ, thu được gối đùi của 3 thành viên gia tộc dạy mọ gì. Chú ý, mỗi khi thu được một cái gối đùi, liền có thể nhận được một lần cơ hội rút thưởng. Khi thực hiện gối đùi, mức độ chữa lành và thỏa mãn của túc chủ càng cao, đẳng cấp phần thưởng nhận được càng cao. Nhìn xem nhiệm vụ mới được hệ thống ban bố, Lâm Tu kìm nén cánh tay hơi co giật vì rèn luyện của mình. Không hổ là hệ thống của nhân vật chính tà đạo, nhiệm vụ ban bố đúng là không đứng đắn chút nào. Nhưng mà gối đùi hả? Đôi đùi có thể xưng là cực phẩm của Di Át, ta thật sự muốn hung hăng gối lên đó. Nếu đem đầu hung hăng nện vào đùi Di Át, nhất định sẽ gây nên một trận sóng thịt phải không? Ngoài Di Át, xúc cảm gối đùi của Vene Lana và Dẹ Mọ Dì đời thứ nhất chắc hẳn cũng rất tuyệt. Gối đùi, gối chính là xúc cảm của bắp đùi, điểm này thì các cô gái trong thế giới giờ ít giờ chắc hẳn đều rất phù hợp. À vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ biến thái như này, cái hệ thống tà đạo này thật sự quá tà ác mà. Miệng tuy nói như vậy, nhưng nhiệm vụ mà hệ thống ban bố thật sự đã khơi gợi dục vọng muốn gối đuổi của Lâm Tu. Đàn ông lúc nào cũng tự cường tự lập. Nhưng ngoài tự cường tự lập, đàn ông cũng cần phụ nữ an ủi. Mỗi ngày 4 canh, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ, và từ 9 giờ tối đến 12 giờ. Lời dưỡng sách thì có thể xem sách cũ trước. Sách mới ra lò, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 5, số liệu chi nhãn, mới hệ thống ban thưởng hình thức, canh 1, dịch. Sau khi ăn uống xong, Lâm Tu liền tu luyện ma lực và phương pháp sử dụng thần khí một cách hung hăng, rồi mới rửa mặt chuẩn bị đến trường. Tóm lại, mục tiêu đầu tiên là kiếm được một người để gối đầu đã. Đã đến thế giới giờ ít giờ này rồi, sao có thể không cưa gái chứ? Nếu việc cưa gái không đòi hỏi thực lực, Lâm Tu chắc chắn sẽ ưu tiên cưa gái hơn là tu luyện. Chỉ tiếc, đây là thế giới giờ ít giờ, không phải những thế giới chuyện tranh thông thường, nếu không thì Lâm Tu nhất định sẽ xem việc cưa gái là nhiệm vụ chính. Trên đường đến trường, Lâm Tu vừa đi vừa luyện tập cách ngưng kết và sử dụng ma lực. Đi được nửa đường, một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền đến. "Chào Lâm Tu quân." Quay người lại, Lâm Tu thấy một cô gái mà hắn quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn được nữa, Kỳ Dị Esca. Thực ra, Kỳ Dị Esca vẫn rất xinh đẹp, với khuôn mặt tinh xảo, dáng người quyến rũ, cặp đùi nở nang trắng nõn, bắp chân thon thả và đầy tính thẩm mỹ. Kết hợp với cặp kính gọng hồng và mái tóc hai bím màu nâu, cô trông không khác gì một nữ sinh cao trung đầy mê hoặc. Chỉ tiếc, cô lại có một cái miệng quá rộng. T. Ngay khi Lâm Tu vừa quay người, Kỳ Dị Esca đã hít một hơi lạnh, đôi mắt xanh lục xinh đẹp của nàng co rút lại ngay lập tức. Lâm Tu của hôm nay lại có chỗ khác với Lâm Tu của ngày hôm qua. Long Văn. Cái trạng thái gồ ghề bất quy tắc trên bề mặt này chỉ có thể là Long Văn. Lâm Tu quân, mạch máu của ngươi sao lại mạnh mẽ đến mức này? Chẳng lẽ ngươi đã ăn loại thuốc nào đó làm giãn mạch máu sao? Uống thuốc đó ngay từ sáng sớm thì có vẻ không lành mạnh chút nào. Long Văn. Lâm Tu mất vài giây mới hiểu được Long Văn trong lời Kỳ Dị Esca rốt cuộc có ý nghĩa gì. Có thể nói ra những lời này một cách quang minh chính đại, Kỳ Dị Esca quả không hổ là nữ ngốc trong số những nữ ngốc. Vì sao lại có Long Văn? Đương nhiên là vì hắn đã thức tỉnh lẽ vì ạt thản chi lực của Long Xà. Nhưng mà, loại chuyện này có thể nói ra trước mặt công chúng sao? Quả thật quá thiếu ý thức bảo mật. Với một nữ ngốc tùy tiện bại lộ riêng tư của người khác như vậy, Lâm Tu quyết định trừng phạt nàng ngay tại chỗ. Thự! Lâm Tu khẽ vung một tay, liền giật lấy công cụ gây án là cặp kính của Kỳ Dị Esca. Loại chuyện này, Lâm Tu đã muốn làm từ lâu khi xem anime rồi. Hắn muốn xem, Kỳ Dị Esca sau khi mất kính, liệu còn có thể phát động năng lực của mình, còn có thể nhìn trộm riêng tư của người khác hay không? Ái! Kính mắt bị giật đi, Kỳ Dị Esca sửng sốt vài giây. Mấy giây sau, Kỳ Dị Esca hơi nhếch miệng, lấy lại vẻ lanh lợi như trước. Lâm Tu quân, chỉ có học sinh tiểu học mới dùng cách bắt nạt con gái để thu hút sự chú ý của họ thôi đó nha. Nhưng mà, xét thấy Lâm Tu quân từ trước đến giờ chưa từng yêu đương, ta cũng có thể hiểu được thủ đoạn hơi thô bạo này của Lâm Tu quân rồi. Ừm. Lâm Tu quân sao không nói gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Tu quân bị dung mạo của ta khi không đeo kính làm cho rung động rồi sao? Ái dạ đạ. Lâm Tu Quân thật là đáng yêu đó nha. Kỳ Dị SK nói không sai, Lâm Tu quả thật đã ngây người ra. Nhưng hắn không phải vì Kỳ Dị SK mà sững sờ. Mặc dù Kỳ Dị SK khi không đeo kính rất xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Lâm Tu ngây người. Lâm Tu sở dĩ sững sờ, chủ yếu là vì sau khi lấy đi kính của Kỳ Dị SK, hắn đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mục tiêu kiếp trước, lấy đi kính của Kỳ Dị SK. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, số liệu chi nhãn, lục sắc. Số liệu chi nhãn, lục sắc đôi mắt có thể số liệu hóa vạn vật trên thế gian, thực lực bản thân càng mạnh, càng có thể nhìn thấy nhiều thứ. Hệ thống ban thưởng. Ta nhớ là mình chưa từng kích hoạt nhiệm vụ hệ thống trên người Kỳ Dị SK mà. Theo lời hệ thống, ngoài những nhiệm vụ do hệ thống ban bố, ta đạt được mục tiêu kiếp trước cũng sẽ nhận được ban thưởng của hệ thống. Nói không bằng làm, loại chuyện này chỉ cần thử lại một chút là được. Rất nhanh, Lâm Tu liền đưa ra quyết định. Đồng sinh đồng học, ngươi đã dám nói ra những lời này ngay trước mặt ta, ta tin rằng ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi chứ. Nói rồi, Lâm Tu chủ động kéo tay áo Kỳ Dị SK, dẫn nàng đi về phía một bụi cỏ yên tĩnh. Ái, chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị tâm lý gì cơ? Kỳ Dị SK có chút mơ hồ, Lâm Tu muốn nàng thể hiện sự chuẩn bị tâm lý ở khía cạnh nào? Đương nhiên là sự chuẩn bị cho việc dám tùy tiện khiêu khích ta. Nói rồi, Lâm Tu dùng sức hai tay, một tay nắm lấy bím tóc đuôi ngựa, một tay từ đỉnh đầu đè Kỳ Dị SK xuống. Kỳ Dị SK, ngoài sự kinh ngạc, Kỳ Dị SK còn nghe thấy tiếng va chạm của kim loại trên thắt lưng. Lâm Tu quân, xin lỗi, ta không cố ý. Ưng. Lời còn chưa nói hết, đôi mắt ngọc lục bảo như đá quý của Kỳ Dị SK bỗng phóng đại tức thì, vì cảm giác dị vật bất ngờ xuất hiện. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mục tiêu kết trước, ngăn chặn cái miệng tùy tiện bại lộ riêng tư của người khác của Kỳ Dị SK. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, Mị Ma huyết mạch, lục sắc. Mị Ma huyết mạch, lục sắc huyết mạch mị ma cấp không cao lắm, nhưng có thể tăng đáng kể sức hấp dẫn đối với người khác phái. Nếu người khác phái vốn đã có thiện cảm với người sở hữu huyết mạch này, thì sẽ cực kỳ tăng tốc độ tăng thiện cảm. Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, dù không có nhiệm vụ hệ thống, vẫn có thể nhận được phần thưởng hệ thống thông qua việc hoàn thành mục tiêu kết trước. Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm, Lâm Tu hài lòng nhắm mắt lại, khẽ vuốt đỉnh đầu Kỳ Dị SK như đang an ủi một đứa bé. Ừm ưng. Sau khi định thần lại, Kỳ Dị SK vốn định cắn mạnh, nhưng nàng phát hiện mình căn bản không thể ngậm miệng được. Không chỉ không thể ngậm miệng, theo cổ họng nàng thỉnh thoảng nô lên, nàng phát hiện cơ thể mình cũng dần trở nên kỳ lạ. Hóa ra, nàng sở dĩ không ngừng khiêu khích Lâm Tu Quân, cũng là vì nàng hy vọng được Lâm Tu Quân đối xử thô bạo như thế sao. Ý thức được điểm này, Kỳ Dị SK miễn cưỡng chỉnh lại tư thế, phần miệng và cổ họng dần dần bắt đầu phát lực có quy luật. Lâm Tu. T. Một cảm giác cưỡng chế chưa từng có ập đến, Lâm Tu hít vào một ngụm khí lạnh, thích thú vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Kỳ Dị SK. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 6, thức tỉnh Kỳ Dị SK dịch. Thiếp thân cảm nhận được mạch lạc của Lâm Tu, ánh mắt của Kỳ Dị SK dần dần mê ly. Rõ ràng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, Kỳ Dị SK lại dựa vào kiến thức lý thuyết phong phú để đạt được số điểm khá cao. Cùng lúc cô gái tóc nâu đảo tròng trắng mắt hoàn toàn, chàng thiếu niên cũng đã hoàn thành việc phong thích, hắn hài lòng buông tay đang nắm hai bím tóc. 10 phút sau, Lâm Tu hài lòng thắt lại đai lưng, Kỳ Dị SK cũng chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi đỏ. Mặc dù Lâm Tu rất thô bạo, nhưng xét thấy nàng là kiểu người càng bị thô bạo lại càng vui vẻ, nên nhìn chung Kỳ Dị SK vẫn rất vui vẻ. Lâm Tu quân, ta không nghĩ ngươi lại là loại biến thái sẽ ép buộc con gái làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy Lâm Tu quân biến thái như thế, ta rất vui vẻ nha. Kỳ Dị SK hoạt bát mấy mắt. Nhìn Kỳ Dị SK, trong đầu Lâm Tu hiện lên cảnh tượng nàng vừa rồi bởi vì bị đối xử thô bạo mà thể xác tinh thần vô cùng vui thích. Đồng sinh đồng học, ngươi lẽ nào là em ư? Lâm Tu không tìm được hỏi. Không có đâu. Lâm Tu quân, sao ngươi có thể hỏi con gái câu hỏi biến thái như vậy chứ? Kỳ Dị SK vui vẻ nết khoẻ miệng. Được rồi, ngươi không cần nói. Ta biết, ngươi không chỉ là một em mà còn là một kẻ biến thái. Vâng vâng vâng, cứ coi ta là một kẻ biến thái đi. Mức độ biến thái của Lâm Tu quân cũng chẳng kém ta là bao đâu nha. Kỳ Dị SK giang hai tay. Giống như hai kẻ biến thái chúng ta, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm cho nhau thôi. Đúng vậy. Nói đến đây, Kỳ Dị SK tiến lại gần thai Lâm Tu, nhẹ giọng nói. Về sau, nếu Lâm Tu quân thật sự không kìm được thì vẫn có thể tìm ta nha. Một ngày làm một lần thôi thì ta vẫn có thời gian giúp Lâm Tu quân phóng thích một chút. Vừa nói, Kỳ Dị SK vừa khiêu khích liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Đối mặt với sự khiêu khích trần trụi của Kỳ Dị SK, Lâm Tu đương nhiên không thể ngồi yên làm ngơ được. Một ngày làm một lần ư? Đồng sinh đồng học nói vậy là sau này hả, còn lần của hôm nay lẽ nào vẫn chưa tính? Ai? Lâm Tu quân, ngươi lẽ nào? Ý thức được Lâm Tu có ý gì, Kỳ Dị SK hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu rồi, nàng ngày càng yêu thích Lâm Tu quân biến thái như vậy, làm sao bây giờ đây? Lại thêm 20 phút trôi qua. Lần này, Kỳ Dị SK thật sự đã mất đi ý thức. Bởi vì Lâm Tu đã nhận ra Kỳ Dị SK chính là một kẻ biến thái, nên lần này hắn không hề nương tay. Khi Kỳ Dị SK tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang được Lâm Tu cõng trên lưng, phi tốc chạy về phía trường học. Nhìn cảnh vật xung quanh phi tốc lùi về sau, Kỳ Dị SK úp mặt vào vai Lâm Tu, hít lấy mùi hương thuộc về Lâm Tu. Vai của Lâm Tu quân vẫn rất rộng. Không chỉ bờ vai, mùi hương của Lâm Tu quân cũng thật dễ chịu. Không được, thân thể nàng nóng bừng, đặc biệt là phần đùi được hai tay Lâm Tu quân nâng lên, đơn giản là có chút nóng lên. Mà nói đến, Lâm Tu quân rõ ràng đang cõng ta, vậy mà bước chân lại vững vàng như vậy, hô hấp cũng không hề bị xáo trộn. Nếu Lâm Tu quân có thể chất cường tráng như vậy, vậy năng lực của hắn về phương diện kia chắc hẳn rất mạnh nhỉ. Nghĩ đến đây, Kizuka liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu trong cơ thể trào dâng. Đồng sinh đồng học, ngươi tỉnh rồi sao? Kính của ngươi ở trong túi áo sơ mi phía trước người ta, tay ta không tiện, ngươi tự lấy đi. Lâm Tu nhắc nhở. A là, hai tay Lâm Tu quân không tiện à? Kizuka cười giả dối, đưa tay luồn vào ngực Lâm Tu. Nàng thật kỹ cảm nhận cơ ngực của Lâm Tu rồi mới lấy kính từ trong túi ra. Đeo kính trở lại, Kizuka kinh ngạc phát hiện trên người Lâm Tu dường như có thêm thứ gì đó. Ân. Lâm Tu quân, sao ta lại nhìn thấy một bóng rồng đỏ từ sau lưng ngươi vậy? Ân. Bóng rồng đỏ sao? Cụ thể là hình dạng thế nào? Lâm Tu nhíu mày. À, đó là một con rồng khổng lồ kiểu phương Tây, mọc ra đôi cánh đỏ rực. À, đúng rồi. Mắt của nó màu xanh lá cây. Phía sau lưng còn bốc lên ngọn lửa vô tận nữa. Kỳ gì SK miêu tả hoàn toàn trùng khớp với Xích Long Đế. À, nàng nhìn thấy long hồn Xích Long Đế trên người ta ư? Đoạn thời gian tiếp theo, Lâm Tu lại thể hiện ma lực của Lệ Vi A Thản trước mặt Kỳ gì SK, xác nhận Kỳ gì SK đã thức tỉnh năng lực đặc biệt. Dưới sự giải thích của Lâm Tu, Kỳ gì SK có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới mà hai người đang sống. Nói như vậy, trên người Lâm Tu quân ký túc một linh hồn rồng đỏ ư? Chẳng trách Lâm Tu quân dục vọng mạnh như vậy, bản tính rồng vốn dâm đãng mà. Kỳ gì SK khẽ che môi đỏ, ngày càng hài lòng với Lâm Tu. Đồng sinh đồng học, dục vọng của ta mạnh là trời sinh, không liên quan đến việc có long hồn ký túc trong cơ thể hay không. Lâm Tu nghiêm túc giải thích. Nghe xong Lâm Tu giảng giải, Kỳ gì SK không nhịn được bật cười. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, ta biết Lâm Tu quân dục vọng là trời sinh, không cần nhấn mạnh với ta nhiều lần như vậy đâu. A Lâm Tu quân, ngươi vừa mới nói, huyết mạch ác quỷ ngươi thức tỉnh thuộc loại quý tộc trong số ác quỷ đúng không? Ta nghe nói, quý tộc cái gì cũng chơi rất phong tình, ngươi nói xem, quý tộc ác quỷ có thể lập hậu cung của riêng mình mà. Lâm Tu quân, về sau ngươi sẽ trở thành loại đàn ông phong tình như vậy sao? Sau này, bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều phụ nữ ư? Khi hỏi Lâm Tu câu hỏi này, trên gương mặt xinh đẹp của Kỳ Dị SK tràn đầy vẻ mong chờ. Lâm Tu kinh ngạc phát hiện, trình độ biến thái của mình vậy mà lại dưới cả Kỳ Dị SK. Đồng sinh đồng học, sao ta cảm giác ngươi rất mong chờ ta chơi phong tình vậy? À lạ, bại lộ rồi sao? Kỳ Dị SK cười giả dối. Mặc dù Lâm Tu quân đã làm chuyện như vậy với ta, nhưng yên tâm đi, ta sẽ không tự xưng là bạn gái của Lâm Tu quân đâu. Vậy nên, Lâm Tu quân có thể yên tâm đi ra ngoài chơi phong tình nha. Trong phương diện này, Kizuka rất có sự hiểu biết về bản thân. Nàng rất rõ ràng, Lâm Tu quân đã thức tỉnh huyết mạch ác quỷ thuần chủng thì không thể nào bị nàng trói buộc ở bên cạnh. Thế nên, sau khi vứt bỏ ý nghĩa yêu đương một đối một với Lâm Tu, Kizuka lại nảy ra một ý tưởng thiên tài. Nếu nàng không công khai quan hệ với Lâm Tu mà chỉ lén lút vụ trộm, có tính là đã quyến rũ tất cả bạn gái của Lâm Tu không nhỉ? Nghĩ đến đây, Kizuka liền cảm nhận được một luồng khoái cảm và rung động từ sâu thẳm linh hồn. Ý thức được thế giới này không giống lắm với nhận thức trước đây của mình, nhận thức vốn đã rất biến thái của Kizuka đã hoàn thành sự thăng hoa. Nàng quyết định sẽ dùng phương thức tốt nhất để bản thân thể xác tinh thần vui vẻ mà đối mặt với cuộc sống hoàn toàn mới. Thế nên, buổi trưa, khi Tờ Di Cô Nệ Cổ đến tìm Lâm Tu, Kizuka phấn khích đứng dậy. Quả nhiên, lựa chọn của nàng không sai, Lâm Tu quân chính là kiểu người sẽ hấp dẫn con gái mà. Vừa nghĩ đến hành đồ của mình sắp được triển khai, sóng lòng Kizuka không ngừng trào dâng, chiếc quần nhỏ màu trắng thuần cũng dần trở nên ướt át. Chương 7, huyết mạch khảo thí, chân chính thuần huyết lệ vì ạt hạn, ba kênh, dịch. Trước mắt bao người, một cô gái lọ lì tóc trắng siêu cấp đáng yêu bước vào từ cửa, đi thẳng đến bàn của Lâm Tu. Nàng chính là linh vật của học viện cũ, Thờ Di Cổ Nệ Cổ. Lâm Tu tiền bối, Di Ạt bộ trưởng và Thương Na hội trưởng muốn gặp ngươi, phiền ngươi đi cùng ta một chuyến được không? Thờ Di Cổ Nệ Cổ nói thẳng vào vấn đề. Di Ạt và Thương Na tìm ta. Bây giờ ư? Vâng, ngay lúc này ạ. Được, ta biết rồi, phiền mèo con dẫn đường nhé. Lâm Tu đứng dậy đi theo Cổ Nệ Cổ rời khỏi phòng học. Trước khi rời đi, Lâm Tu còn cố ý liếc nhìn Kỳ Di SK đang tự mình nổi điên. Quả nhiên, Kỳ Di SK biến thái hơn cả hắn. Đi trên đường đến phòng hội học sinh, Cổ Nệ Cổ hơi băn khoăn hỏi. Lâm Tu tiền bối, vì sao cô bạn học ngồi phía sau ngươi lại hưng phấn như vậy khi nhìn thấy ta? Nữ bạn học ngồi phía sau ta sao? Có lẽ là vì nàng thích những cô gái đáng yêu như Cổ Nệ Cổ ấy mà. Lâm Tu giúp Kỳ Di SK tìm một lý do. Có thể, ta ngửi thấy trên người nàng một mùi rất đặc biệt. Đó là mùi chỉ những động vật giống cái ở trạng thái đặc biệt mới phát ra. Câu nói này của Tờ Di Cổ Nệ Cổ đã kết thúc cuộc tranh luận. À, cái này, có lẽ là vì nàng là một kẻ biến thái ấy mà. Lâm Tu chỉ đành cười ngượng. Vâng, nàng đích xác là một kẻ biến thái. Cổ Nệ Cổ rất tán đồng gật đầu. Đúng rồi, Lâm Tu tiền bối, trên người ngươi cũng có một loại khí tức rất đặc biệt. Khí tức đặc biệt? Khí tức gì? Lâm Tu nhíu mày. Một loại khí tức ta rất thích, hơi giống mùi đồ ngọt. Cô Nệ Cổ nghĩ nghĩ rồi trả lời. Đồ ngọt? Lâm Tu chợt nghĩ tới điều gì đó. Không lẽ là do huyết mạch mị ma? Cô Nệ Cổ thích đồ ngọt, nên đối với Cô Nệ Cổ, huyết mạch mị ma sẽ tỏa ra mùi đồ ngọt. Ông nghi vấn đó, hai người đến trước cổng chính của phòng hội học sinh được trang trí sang trọng. Đến rồi, Lâm Tu tiền bối mời vào. Vừa bước vào phòng hội học sinh, Lâm Tu liền bị hai mỹ thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp thu hút sự chú ý. Dì Ạt trắng nón, đầy đặn bắt chéo đùi, vẻ mặt thư thái nhấm nháp hồng trà. Thương Na ngồi bên cạnh Dì Ạt, hai chân trắng non khỏe khoắn khép chặt, cũng thoải mái thưởng thức trà xanh trước mặt. Hai mỹ thiếu nữ đều có nét quyến rũ riêng, nhưng có một điểm giống nhau, đó là cả hai đều tự nhiên toát ra khí chất quý tộc cao quý, không thể xâm phạm, giống như những đóa hoa cao ngạo. Nhận thấy Lâm Tu đến, Dì Ạt hạ hai chân đang bắt chéo xuống, mỉm cười ra hiệu Lâm Tu ngồi đối diện các nàng. Lâm Tu quân, mời ngồi. Không biết, ngươi có biết mục đích ta và Thương Na gọi ngươi tới không? Thật ra thì, vài phút sau, Di Ảt giới thiệu sơ lược cho Lâm Tu về thân phận của nàng và Sơn Ạ, cũng như mục đích hai người mời Lâm Tu đến. Huyết mạch Lệ Vị Ảt Thản, hóa ra là vậy, sức mạnh đặc biệt trên người ta lại đến từ ác quỷ Lệ Vị Ảt Thản trong thần thoại sao? Lâm Tu sơ cằm, vẻ mặt suy tính. Vâng, không sai, Lâm Tu quân là hậu duệ của Lệ Vị Ảt Thản, chuyện này đã gần như chắc chắn. Ta và Thương Na mời ngươi đến, chủ yếu là muốn xác nhận nồng độ huyết mạch của ngươi, để Minh Giới tiến hành các sắp xếp tiếp theo. Nếu huyết mạch của Lâm Tu quân có độ tinh khiết vượt quá 50, Minh Giới thậm chí sẽ trực tiếp ban cho Lâm Tu quân quân cờ ác quỷ đó. Quân cờ ác quỷ ư? Vậy thật đáng mong chờ đấy. Lâm Tu liếc nhìn Thương Na. Theo quan sát của hắn, khi nghe đến câu huyết mạch có độ tinh khiết vượt quá 50, Sở Nạ có phản ứng hơi bất thường. Chuyển sang bước tiếp theo, Di Ad lấy ra một quả cầu pha lê từ pháp trận trên mặt bàn. Tiếp theo, xin Lâm Tu quân đặt tay lên quả cầu pha lê này, sau đó vận chuyển ma lực. Đây là quả cầu pha lê chuyên dùng để kiểm tra huyết mạch của Minh Giới, có thể phán đoán chính xác độ tinh khiết huyết mạch của Lâm Tu quân. Được, ta biết rồi. Lâm Tu làm theo lời Di Ad, đặt tay lên quả cầu pha lê. Theo dòng chữ kiểm tra bắt đầu, xin giải phóng ma lực hiện lên trên quả cầu pha lê. Lâm Tu nhanh chóng điều động ma lực Lệ Vị Ảt Thản trong cơ thể. Ông. Cảm nhận được huyết mạch của Lâm Tu, quả cầu pha lê dần nhuộm màu. Rất nhanh, toàn bộ quả cầu pha lê bị lấp đầy bởi ma lực Lệ Vị Ảt Thản màu lam tím. Tích. Đối tượng kiểm tra thuộc về huyết mạch Lệ Vị Ảt Thản. Độ tinh khiết huyết mạch của đối tượng kiểm tra là 95. Vì huyết mạch hiện tại đã vượt qua tiêu chuẩn đánh giá ác quỷ thuần huyết 90 độ tinh khiết, báo cáo đã tự động gửi đến Minh Giới. Theo thiết lập của Ma Vương Hạ Dù Cả, phàm là phát hiện ác quỷ thuần huyết không được thu nhận, quả cầu pha lê sẽ tự động gửi báo cáo đến Minh Giới. Cái gì? Độ tinh khiết huyết mạch 95? Không thể nào. Nghe được kết quả kiểm tra của Lâm Tu, Thương Na vốn luôn bình tĩnh cũng không còn giữ được bình tĩnh, nàng bật đứng dậy. Không chỉ Thương Na, ngay cả Di Ảt cũng rất đối nghi hoặc. Đúng vậy, độ tinh khiết huyết mạch đã vượt qua Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết thông thường, gần bằng Lệ Vị Ảt Thản đời thứ hai. Ngay cả khi tổ tiên của Lâm Tu quân có gặp gỡ Lệ Vị Ảt Thản, cũng không thể nào thức tỉnh huyết mạch Lệ Vị Ảt Thản với độ tinh khiết cao như vậy chứ. Nếu không thì chúng ta thử lại một lần nữa nhé. Rõ ràng, Di Ảt cũng nghi ngờ về kết quả kiểm tra. Cuối cùng, hai người nhất trí quyết định kiểm tra lại một lần. Nhưng nửa phút sau, nhìn kết quả kiểm tra không khác gì lần trước, cả hai rơi vào im lặng. Cuối cùng, vẫn là Di Ảt mở lời trước. Cuối cùng thì, tóm lại, chúng ta vẫn nên trao quân cờ ác quỷ cho Lâm Tu quân trước đã. Di Ảt vừa dứt lời, trên mặt bàn liền lóe lên một đạo pháp trận hoàn toàn mới. Đó là ánh sáng của pháp trận hình chiếu. Có ai đó đang truyền tống đến thông qua pháp trận hình chiếu. Mấy giây sau, một tuyệt sắc thục nữ với mái tóc hoa râm đã được hình chiếu đến trước mặt Lâm Tu và những người khác. Người đến là Gosphia. Khi nhận được báo cáo từ quả cầu pha lê, Gosphia đã ngay lập tức kích hoạt thuật thức hình chiếu đã chuẩn bị sẵn. Lâm Tu quân, vị này là Gosphia, gia chủ nhà Lũ Si Phụ, hiện đang phụ giúp Kakata xử lý các công việc của Minh Giới. Di Ad mở lời giới thiệu. Vâng, Lâm Tu đại nhân cứ gọi ta là Gosphia là được. Gosphia rất cung kính cúi chào. Lâm Tu đã đoán trước được việc Gosphia đến sớm, với thân phận của Di Ad và Sơn A, vẫn chưa có tư cách quyết định đại sự như ác quỷ Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết trở về Minh Giới. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu người phiếu. Chương 8, Ra Bèo ngượng ngùng, canh một, dịch. Cô Gosphia, hẳn là ngài đến đây có chuyện muốn công bố. Lâm Tu hỏi. Đại nhân Lâm Tu nói đúng, ta đến đây là để tuyên đọc kết quả ước định của tứ đại ma vương về việc Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết trở về. Đại nhân ạ, dù cả phán đoán rằng, mặc dù huyết mạch Lệ Vị Ảt Thản của ngài có thể là một sản phẩm biến dị, nhưng nếu chỉ xét độ tinh khiết của huyết mạch, ngài không thể nghi ngờ là một Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết có thân phận cao quý. Từ nay về sau, Minh Giới cũng sẽ xem ngài như một Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết mà đối đãi. Ngài sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi mà một Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết xứng đáng có được. Đại nhân Lâm Tu Lệ Vị Ảt Thản, ta xin đại diện cho tứ đại ma vương chào mừng ngài trở về ác ma nhất tộc. Gosphia còn một câu nữa chưa nói với Lâm Tu, thưởng thụ những quyền lợi vốn có của Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết thì cũng phải gánh vác những nghĩa vụ tương ứng. Đại nhân Lâm Tu, đây là quân cờ ác ma của ngài. Gosphia khẽ phất tay, trên bàn liền xuất hiện một bộ quân cờ màu huyết sắt chế tạo tinh xảo. Lâm Tu biết, tứ đại ma vương nhất định sẽ lợi dụng huyết mạch Lệ Vị Ảt Thản thuần khiết của hắn để làm điều gì đó. Có điều, những chuyện tốt tự đưa tới cửa như bộ quân cờ ác ma này, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Đưa tay ra, sau khi khắc máu của mình lên bàn cờ, Lâm Tu liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mục tiêu kiếp trước, thu được quân cờ ác ma thuộc về mình, màu lam. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, một bộ thật ác ma quân cờ, màu lam. Thật ác ma quân cờ, phiên bản tiến hóa của quân cờ ác ma, hiệu quả chuyển sinh cực mạnh. Ngay cả những chủng tộc có thuộc tính tương khắc với ác ma, ví dụ như thiên sứ, cũng vẫn có thể chuyển sinh thành ác ma. Sau khi chuyển sinh, vẫn có thể sử dụng thánh lực mà chỉ có sinh vật thần thánh mới có thể dùng. Sau khi chuyển sinh, năng lực của đối tượng được chuyển sinh sẽ được tăng cường nhất định, và túc chủ có thể cùng hưởng một phần năng lực của đối tượng được chuyển sinh. Chú ý, phàm là quân cờ ác ma đã ký khế ước với túc chủ, sau khi tiếp xúc với thật ác ma quân cờ do hệ thống ban thưởng sẽ tự động tiến hóa thành thật ác ma quân cờ. Quả nhiên, có được quân cờ ác ma cũng là một trong những việc ta muốn làm trước khi xuyên biệt. Thấy Lâm Tu nhận lấy quân cờ ác ma, Gosphia hài lòng gật đầu. Đại nhân Lâm Tu, thông thường thượng cấp ác ma muốn có được quân cờ ác ma thì phải thông qua thi viết và khảo thí thực chiến. Tư cách quốc vương của ngài thuộc về trường hợp đặc biệt nên sẽ được xử lý đặc biệt. Dù sao, ngài là Lệ Vị Ảt Thản thuần huyết duy nhất hiện có ở Minh Giới. Có điều, xử lý đặc biệt là một chuyện, nhưng các đại ma vương vẫn mong muốn kiểm tra thực lực của ngài một phen. Vị này chính là đối tượng khảo thí của ngài, đại nhân Dạ và Phù Ennis.
Vâng.
Vespia vừa dứt lời, giữa phòng hội học sinh liền lóe lên hào quang trận pháp truyền tống. Trung tâm trận pháp truyền tống, một thiếu nữ tóc vàng mặc váy tây màu hồng dần dần hiện ra. Người đến chính là Dạ và Phù Ennis, công chúa nhà Phù Ennis. Trang trí ở nhân gian giới vẫn keo kiệt như trước nhỉ? Đại nhân Vespia, đây chính là đối tượng khảo thí mà ngài sắp xếp cho ta sao?
Được.
Trông khuôn mặt cũng không tệ, không biết có mấy phần thực lực đây. Qua lời nói có thể nghe ra, thiếu nữ tóc vàng buộc hai bím tên là Dạ và Phù Ennis này có tính cách khá kiêu ngạo. Điều này không sai, trong nội dung cốt truyện gốc, trước khi bị khí phách của nhân vật nam chính làm rung động trong đám cưới, nàng vẫn luôn giữ thái độ kiêu ngạo như vậy. Sau khi yêu nhân vật nam chính, nàng mới dần mềm mỏng trở thành một cô gái dịu dàng. Cùng lúc Dạ Vẹo đến, Lâm Tu nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ phát động địa điểm đánh dấu. Nhiệm vụ đẳng cấp: Lam sắc. Địa điểm đánh dấu: Hai bím tóc của Dạ Vẹo. Nhìn nhiệm vụ hệ thống vừa được phát động, Lâm Tu nhíu mày. Phải làm sao bây giờ? Hệ thống thật sự là quá hiểu hắn mà. Ngay cả trước khi xuyên biệt, hắn cũng rất muốn thử chạm vào độ đàn hồi của đôi bím tóc vàng trên đầu Dạ Mèo.
Đại nhân Lâm Tu, vị đại nhân Dạ và Phù Ennis này là đối tượng khảo thí của ngài. Ngài không cần đánh bại nàng, chỉ cần cố gắng thể hiện thực lực của mình trước mặt nàng là được.
Gosvia và tứ đại ma vương vẫn chưa điên rồ đến mức muốn Lâm Tu, một người vừa mới thức tỉnh huyết mạch các ma, đánh bại một Phù Ennis thuần huyết. Bọn họ để Lâm Tu và Dạ Mèo đối chiến chỉ là muốn kiểm tra độ tinh khiết huyết mạch lệ vị hạt thản của Lâm Tu, chỉ vậy thôi.
Đại nhân Lâm Tu, trước tiên ta nhắc nhở ngài một chút.
Đại nhân Dạ Mèo đến từ Phù Ennis, sở hữu năng lực thao túng hỏa diễm mạnh mẽ và khả năng tự hồi phục. Khi đối chiến cung cấp, nàng gần như là tồn tại vô địch. Nhưng ngài là ngoại lệ. Nếu ngài có thể phát huy ưu thế huyết mạch lệ vị ạt thản có độ thuần khiết cao của mình, ngài có thể áp chế hỏa diễm và năng lực hồi phục của Phù Ennis, giành lấy cơ hội chiến thắng cho mình. Sau khi nhắc nhở Lâm Tu xong, Gosvia lại quay đầu dặn dò Dạ Mèo.
Đại nhân Dạ Mèo, vị này là đại nhân Lâm Tu lệ vị ạt thản. Hắn là đối tượng khảo nghiệm thực chiến để ngài có được tư cách quốc vương. Chỉ cần ngài đánh bại hắn, ngài sẽ tự động có được quân cờ ác ma của mình sau khi thực lực đạt đến thượng cấp ác ma.
Vâng vâng vâng. Đại nhân Gosvia, không biết khi nào chúng ta có thể bắt đầu khảo thí.
Dạ và cảm thấy mình chỉ đến đây để làm qua loa chiếu lệ mà thôi, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.
Vài phút sau, bên trong dị không gian riêng của Gosvia, trường đấu là bãi biển Hải Dương, xin đại nhân Lâm Tu và đại nhân Dạ và chuẩn bị sẵn sàng.
Gosvia lớn tiếng tuyên bố.
Bãi biển Hải Dương. Điều này cũng quá có lợi cho ta rồi còn gì.
Lâm Tu cười tự dễ ước, từ việc cố ý lựa chọn trường đấu này có thể thấy tứ đại ma vương mong chờ hắn thể hiện uy lực huyết mạch lệ vị ạt thản có độ thuần khiết cao đến mức nào.
Thử.
Đại nhân Lâm Tu, chúng ta tốc chiến tốc thắng nhé.
Dạ Mèo rõ ràng không có ý định lãng phí thời gian.
Vâng.
Nhiệt độ Phù Ennis chi hỏa bùng phát, quấn quanh sau lưng Dạ và tạo thành một đôi hỏa diễm chi dực.
Phù Ennis lưu hỏa diễm chi dực.
Hỏa diễm chi dực là chiêu thức mà hầu hết các Phù Ennis thuần huyết đều biết sử dụng. Nó không chỉ có tốc độ bay vượt xa ác ma chi dực, mà còn có cả chức năng tấn công và phòng ngự. Có thể nói, hỏa diễm chi dực có mạnh mẽ hay không chính là yếu tố then chốt để đánh giá một Phù Ennis thuần huyết có mạnh mẽ hay không. Đối mặt với Dạ Mèo đang tích tụ sức mạnh sẵn sàng xuất chiêu, Lâm Tu mở miệng hỏi.
Chờ chút, cô Dạ Mèo, trước khi bắt đầu chiến đấu, cô có thể trả lời ta một câu hỏi không?
Vấn đề gì?
Chiếc mũi tinh xảo của Dạ và hơi run run, không hiểu sao nàng luôn có một dự cảm chẳng lành.
Cũng không phải chuyện gì to tát.
Chỉ là, ta thật sự rất thích bản thân cô Dạ Mèo, cũng rất thích kiểu tóc của cô Dạ Mèo. Nếu như ta thắng cô Dạ Mèo, không biết, ta có thể tự tay cảm nhận một chút xúc cảm mái tóc của cô Dạ Mèo được không?
À, thích thích ta.
Nghe Lâm Tu nói xong, trên mặt Dạ Mèo bất giác đỏ ửng.
Đương nhiên nàng còn chưa đến mức thích Lâm Tu, khuôn mặt đỏ bừng của nàng càng giống một sự đáp lại lịch sự theo tính cách.
Là thuộc nữ, bị nam giới đẹp trai cùng tuổi nói thích mình thì đỏ mặt cũng là chuyện rất bình thường mà.
Hừ, đợi đại nhân Lâm Tu đánh bại ta rồi hay nói.
Ác ma nhất tộc lấy thực lực làm trọng, cho dù đại nhân Lâm Tu ngài nói ngài thích ta, ta cũng không thể để ngài khinh suất chạm vào tóc của ta.
Có điều, nếu đại nhân Lâm Tu có thể đánh bại ta trong chiến đấu, vậy thì những chuyện khác khỏi bàn đi.
Dạ và sở dĩ nói như vậy là vì nàng căn bản không tin Lâm Tu có thể đánh bại nàng.
Đánh bại cô là có thể sờ tóc cô sao?
Ác ma nhất tộc cũng quá thực lực trí thượng rồi đấy nhỉ.
Lâm Tu lắc đầu bất đắc dĩ.
Đương nhiên không phải đánh bại ta là được.
Dạ Mèo vội vàng phản bác, nàng cũng không muốn bị Lâm Tu coi là một người phụ nữ tùy tiện.
Nếu không phải đại nhân Lâm Tu ngài vẫn rất hợp thẩm mỹ của ta, nếu không phải đại nhân Lâm Tu ngài nói thật sự thích ta, ta tuyệt đối sẽ không cho đại nhân Lâm Tu ngài cơ hội đó đâu.
Rất im lặng.
Nói xong câu đó, Dạ Mèo lại một trận trầm mặc.
Bởi vì, lời nói đã nói ra rồi, nàng mới nhận ra lời mình vừa nói ra có bao nhiêu xấu hổ.
Lời nàng vừa nói chẳng phải gián tiếp nói rõ nàng cảm thấy Lâm Tu thật không tệ sao?
Chương 9, chiến mã khắc chi, thuần huyết lệ vì ạt thản đối với thuần huyết phụ Enni sắp chế. Canh hai, dịch.
Tóm lại, Lâm Tu đại nhân, chi bằng chúng ta phân thắng bại trước đã.
Vâng.
Dạ Mèo đỏ bừng mặt, sau lưng nàng bộc phát ra ngọn lửa bất tử điểu cao hơn 10 mét, bất ngờ lao thẳng về phía Lâm Tu.
Được thôi.
Vậy ta nóng lòng chờ đợi cảm giác khi được chạm vào mái tóc của tiểu thư Dạ Mèo.
Lâm Tu rút từ bên hông ra một vật thể hình trụ tròn.
Sau khi nhấn nút đỏ phía trên, vật thể hình trụ đó phóng ra một luồng kiếm quang dài hơn 1 mét.
Đây là
kiếm quang mà chỉ có các linh mục của giáo hội mới có.
Lâm Tu đại nhân, sao ngài lại có thứ này?
Dạ Mèo rất không thích quang chi lực trên kiếm quang.
Không có gì, ta tiện tay tiêu diệt một tên linh mục bị lạc đang muốn ra tay với ta, sau đó tức lấy trang bị của hắn, chỉ thế thôi. Lời nói của Lâm Tu khiến Gosphia nhíu mày chặt. Linh mục bị lạc? Có linh mục bị lạc muốn ra tay với Lâm Tu sao? Xem ra, để tránh Lâm Tu bị kẻ gian như hại, phải tăng cường các biện pháp an ninh cho hắn mới được. Ít nhất, trước khi tập kích cựu ma vương, Lâm Tu quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Dạ Bẹo cũng sững sờ vài giây, nàng nhớ không lầm, Lâm Tu chẳng phải vừa mới thức tỉnh không lâu sao? Vậy mà đã có kinh nghiệm thực chiến rồi hả? Ai? Vừa mới thức tỉnh đã xử lý linh mục bị là sao? Không ngờ Lâm Tu đại nhân ngài vẫn rất có thiên phú chiến đấu đấy chứ. Vậy để ta xem thử, thủy lệ vị ạt thản của Lâm Tu đại nhân rốt cuộc có thể dập tắt hỏa phổ Ennis của ta không nha? Vâng. Phía sau Dạ Bẹo, phổ Ennis đỏ vàng một phát, bắn ra vô số mưa đạn lửa, trực tiếp lao tới Lâm Tu. Nhận thấy Dạ Bẹo làm thật, Lâm Tu cũng không có ý định nương tay. Bụt kẹt ghẹ ở hiện ra, khí tức của Lâm Tu đột nhiên tăng cường, vượt qua giới hạn ác ma hạ cấp, đạt đến cấp bậc ác ma trung cấp. Ừm. Đây là thần khí có thể tăng cường sức mạnh của người sử dụng lên gấp đôi. Găng tay. Dị ạt đưa ra phán đoán thông thường nhất. Không, đây là bụt kẹt ghẹ ở. Lâm Tu lùi về phía sau, không ngừng dùng kiếm quang đánh rất những đạn lửa bay tới. Bụt. Thêm 10 giây trôi qua, sức mạnh của Lâm Tu lại tăng gấp đôi. Bụt kẹt ghẹ ở. Chẳng lẽ đây là một trong 13 thần diệt cụ trong truyền thuyết, bụt kẹt ghẹ ở sao? Trực tiếp chứng kiến sức mạnh của Lâm Tu liên tục tăng gấp đôi hai lần, không chỉ Dị ạt mà cả Sơ Nạ cũng không thể ngồi yên, liền đứng bật dậy. Tương truyền, bụt kẹt ghẹ ở có khả năng tăng gấp đôi sức mạnh của chủ nhân cứ mỗi 10 giây một lần. Chỉ cần cơ thể chủ nhân chịu được, nó có thể tiếp tục tăng gấp đôi mãi. À, thế thì vô lý quá đi. Nghe Sơ Nạ miêu tả, Dạ Bẹo không kìm được mà chửi thầm. Chẳng trách Lâm Tu đại nhân ngài tự tin tràn đầy muốn đánh bại ta, hóa ra là vì ngài có thần diệt cụ trong truyền thuyết. Có điều, cho dù là thần diệt cụ, cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể hoàn thành tăng phúc chứ. Dạ Bẹo tinh ý nắm bắt được nhược điểm của bụt kẹt ghẹ ở, đó là cứ mỗi 10 giây nó mới tăng gấp đôi một lần. Phong cách Phù Ennis, vòng xoáy hỏa diễm. Phía sau Dạ Bẹo, hỏa Phù Ennis không ngừng hội tụ, dần dần tạo thành một vòng xoáy lửa nóng đỏ vàng đan xen. Đối mặt với vòng xoáy hỏa diễm không ngừng hội tụ, Lâm Tu chỉ hít sâu một hơi. Ô. Một lượng lớn linh khí theo hơi thở của Lâm Tu đi vào cơ thể. Chỉ hít vào linh khí rõ ràng không có tác dụng gì trong việc tăng cường uy lực chiêu thức, nhưng những linh lực này có thể theo phép hô hấp vận hành chu thiên, lan tỏa khắp cơ thể Lâm Tu, kích hoạt hoàn toàn sức sống và cường độ cơ thể của Lâm Tu. Khi huyết mạch lệ vị ạt thản thuần chủng được kích hoạt hoàn toàn, kiếm quang của Lâm Tu dần bị ma lực lệ vị ạt thản làm nhiễu loạn, xung quanh cơ thể cũng mở mịt dâng lên từng trận sóng lớn. Chân, hơi thở của nước, thứ tư, đánh đổ thủy triều. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Ha 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 ha. Vung kiếm, hàng trăm đạo sóng lớn cuốn quanh người Lâm Tu, cùng nhau lao thẳng vào vòng xoáy hỏa diễm. Ban đầu, Lâm Tu chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với vòng xoáy hỏa diễm ở cự ly gần. Bút. Sau một lần tăng gấp đôi, không còn ngọn lửa nào có thể đến gần Lâm Tu. Bút. Sau hai lần tăng gấp đôi, thủy triều quanh Lâm Tu đã chế ngự vòng xoáy hỏa diễm của Dạ Bẹo. Bút. Sau ba lần tăng gấp đôi, vòng xoáy hỏa diễm ban đầu đã gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lẻ tẻ ngọn lửa tồn tại quanh Dạ Bẹo. Hỏa phù Ennis mạnh mẽ đến mấy, cũng hoàn toàn mất đi đất dụng võ dưới thủy triều lệ vì ạt than thuần chủng. Đúng như Gosphia đã nói, chỉ cần huyết mạch đủ thuần khiết, lệ vị ạt thản thuần chủng có thể hoàn toàn áp chế phổ Ennis thuần chủng cung cấp. Dạ Bẹo, cẩn thận. Thân hình Lâm Tu gần như hòa làm một thể với thủy triều, dưới tốc độ cực hạn, trên mặt nước thậm chí xuất hiện vài tàn ảnh của Lâm Tu. Chân, hơi thở của nước, thứ ba, lưu lưu vũ. Dưới chiêu này, dù có sự duy trì của Dạ Bẹo, vòng xoáy hỏa diễm vàng nóng cũng trong nháy mắt tan biến gần như không còn gì. Lâm Tu đại nhân, ta thừa nhận ta đã coi thường ngài, nhưng sau khi vòng xoáy hỏa diễm tan biến, vô số hỏa phổ Ennis từ khắp người Dạ Bẹo bay ra, hội tụ thành một quả cầu lửa cực lớn. Rõ ràng, nàng muốn dùng một chiêu phân định thắng bại, nhưng Lâm Tu hiển nhiên không thể cho nàng cơ hội này. Chân, hơi thở của nước, thứ sáu, vòng xoáy biến hóa. Nếu như Dạ Bẹo dùng vòng xoáy hỏa diễm, thì Lâm Tu dùng vòng xoáy nước. Dưới sự quấn quanh của vòng xoáy nước, Lâm Tu trong ánh mắt kinh ngạc của Dạ Bẹo đã trực tiếp lao thẳng vào quả cầu lửa khổng lồ mà nàng đang tụ lực. Thử xì xì. Hơi nước bốc hơi, toàn bộ sàn đấu bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Thủy lệ vị ạt thản của Lâm Tu đích xác bị bốc hơi không ít, nhưng tương ứng, quả cầu lửa khổng lồ của Dạ Bẹo cũng trực tiếp biến mất. Mấy giây sau, sương mù tan hết. Trên sàn đấu, Lâm Tu đặt thủy đao ngang cổ trắng nõn của Dạ Bẹo. Dạ Bẹo nhìn thanh thủy đao gần trong gang tấc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Dựa theo suy đoán của nàng, nếu thủy lệ vị ạt thản của Lâm Tu đi vào cơ thể nàng, rất có thể sẽ dập tắt ngọn lửa phổ Ennis đang cháy trong cơ thể nàng, kể cả huyết mạch phổ Ennis nữa. Sức hồi phục của phổ Ennis một phần lớn đều dựa vào hỏa phổ Ennis mạnh mẽ, nếu hỏa phổ Ennis bị dập tắt, khả năng hồi phục của nàng sẽ bị loại bỏ hơn 9 phần 10. Không thể dùng lửa, năng lực hồi phục cũng bị giảm mạnh, phổ Ennis như vậy chẳng khác gì một bao thịt chờ đánh sao. Vì vậy, Dạ Bẹo vô thức toát ra cảm xúc sợ hãi. Lâm Tu nhận thấy sự sợ hãi của Dạ Bẹo, một giây sau, hắn liền thu thủy đao về. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Dạ Bẹo, Lâm Tu dùng cả hai tay, mạnh mẽ giật búi tóc vàng xoắn đôi đuôi ngựa đầy đàn hồi của nàng. Tóc vàng đôi đuôi ngựa của thiếu nữ Dạ Bẹo với tạo hình đặc biệt, những búi tóc xoắn trên dưới đung đưa, đại não Lâm Tu tự động bổ sung âm thanh cho cảnh tượng đó. Đoằng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành địa điểm đánh dấu. Địa điểm đánh dấu, đuôi ngựa của Dạ Bẹo. Cấp độ nhiệm vụ, lam sắc. Chúc mừng chủ nhân nhận được phần thưởng, chiến thứ nhất sơ lành cường hóa, phiên bản cộng sinh. Chiến thứ nhất sơ lành cường hóa, phiên bản tiến hóa của chiến thứ nhất sơ lành đại nhân bóng đêm, không có ý chí riêng, có thể biến hình theo ý chí của người sử dụng. Dù người sử dụng có khả năng thao túng ma lực cực thấp hoặc thậm chí không có ma lực, cũng có thể hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Ngoài khả năng thao túng mạnh mẽ, chiến thứ nhất sơ lành cường hóa còn sở hữu khả năng công thủ và hoạt tính mạnh mẽ. Bất kể là loại độc chất nào cũng có thể tự động tinh hóa, thích nghi nhanh chóng với mọi loại môi trường khắc nghiệt. Lưu ý, ngay cả khi bị phá hủy trong chiến đấu, nó vẫn có thể che kín những bộ phận cần che và phục hồi nhanh chóng, quả thực là trang bị thiết yếu để ở nhà, du hành, giết người phóng hỏa. Chiến thứ nhất sơ lạnh. Theo lời hệ thống, ta có thể khống chế sơ lạnh bao phủ toàn thân gì ạt hoặc gạ kèn nọ, chỉ để lại một lô ở những chỗ cần thiết không? Chiến thứ nhất sơ lạnh gì chứ? Đây chẳng phải là đồ liền thân màu đen sao? Không, không chỉ là màu đen, theo miêu tả của hệ thống, hình như tơ trắng hoặc bất kỳ sợi dây nào khác cũng được. Lâm Tu tưởng tượng ra hình ảnh các nhân vật nữ chính mặc bộ chiến thứ nhất sơ lạnh này, trong người hắn nhiệt huyết dâng trào. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 10, ngạo kiều thiếu nữ Dạ Mèo, dị ạt kinh thế trí tuệ dịch. Thấy Dạ Mèo đánh mất ý chí chiến đấu, Godfia liền lớn tiếng tuyên bố, cuộc chiến kết thúc. Lâm Tu đại nhân chiến thắng. Cái gì? Dạ vẫn còn chưa sử dụng tới khả năng hồi phục siêu cường của dòng roi phượng hoàng, Phoenix, vậy mà lại tuyên bố thắng rồi ư? Dị ạt hỏi câu này thì còn có thể thông cảm được, nhưng Godfia lại là một cường giả đỉnh cao siêu việt cấp ma vương, khả năng phán đoán của nàng mạnh hơn dị ạt nhiều. Một mặt, huyết mạch của Lâm Tu thuần khiết hơn Dạ Mèo rất nhiều, trong trận chiến nước lệ bị ạt thẳng của hắn đã hoàn toàn áp chế lửa phổ Ennis của Dạ Mèo. Mặt khác, Godfia cũng biết một phần thông tin về bột tẹt lẽ ở, mà Lâm Tu bây giờ còn xa mới đạt đến giới hạn tăng phúc của thần khí. Vậy nên, tiếp tục đánh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ái! Đến khi Godfia tuyên bố, Dạ Mèo mới nhận ra mình đã chiến bại. Ừm! Dạ Mèo, mái tóc của ngươi đẹp thật đấy, là trời sinh hay là dùng loại dầu gội hoặc sản phẩm dưỡng tóc nào vậy? Lâm Tu vừa nghịch mái tóc của Dạ Mèo vừa hỏi. Chờ đã! Khoan đã! Lâm Tu đại nhân! Ngài đang làm gì vậy? Đừng tiếp tục nữa. Ánh mắt kiêu căng của Dạ Mèo dần trở nên dịu lại, trong đôi mắt xanh lam trong suốt, xinh đẹp ấy đã lấm tấm một tia sương mù. Chuyện gì thế này? Sao nàng lại cảm thấy được vuốt tóc thế này lại rất thoải mái chứ? Không được, làm như vậy thật sự là không còn phép tắc của thuộc nữ nữa rồi, không thể tiếp tục. Vâng. Trong sự xấu hổ, Dạ Mèo lại lần nữa bị lửa phổ Ennis bao phủ. Khi lửa phổ Ennis biến mất, Dạ Mèo đã bay cách Lâm Tu hơn 10 mét. Lâm Tu đại nhân, sao ngài có thể vô lễ với một thuộc nữ như vậy chứ? Nếu không phải Lâm Tu đại nhân nói rằng thích ta, nếu không phải Lâm Tu đại nhân vừa mới trở về Minh giới, chưa quen thuộc quy tắc ở đây, thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lâm Tu đại nhân đâu. Ách, hóa ra đã tha thứ cho Lâm Tu rồi sao? Dĩ A không ngờ rằng, cô nàng gà tây cao ngạo vô cùng trong ấn tượng của nàng, lại là một người kiêu căng nhưng lại mềm lòng. Trong tình huống này, theo quy tắc Minh giới, Dạ và thậm chí có thể nhờ anh trai mình đứng ra thách đấu Lâm Tu. Lâm Tu có thể đánh bại Dạ Mèo với thực lực ác ma trung cấp, nhưng hắn khả năng cao không thể đánh bại Dĩ Sệ, một ác ma cấp cao. Chờ đã. Nghĩ đến đây, Dĩ A bỗng nhiên có một ý nghĩ kinh ngạc. Bây giờ Lâm Tu đã có thể áp chế được Dạ Mèo với thực lực ác ma trung cấp, vậy đợi thực lực hắn tiến bộ hơn một chút, chẳng phải hắn có thể dễ dàng đánh bại Dị Sệ với thực lực ác ma cấp cao sao? Dị Sệ, tên đầy đủ là Dị Sệ Phoenix, là anh trai của Dạ Mèo, cũng là vị hôn phu của Dị Ác. Đương nhiên, bản thân Dị Ác không muốn vị hôn phu này, ngoại hình không hợp thẩm mỹ của nàng, tính tình của Dị Sệ cũng rất quái đản, nàng đã sớm muốn hủy bỏ hôn ước với Dị Sệ rồi. Tiểu thư Dạ Mèo, được ngài tha thứ thật sự là vinh hạnh của ta. Với trí thông minh của Lâm Tu, hắn đương nhiên có thể nhận ra ý tứ Dạ Mèo đã tha thứ cho hắn. Chỉ là tay hắn vẫn vô thức vuốt lại sợi dây buộc tóc đôi của Dạ Mèo. Dạ Mèo chú ý đến động tác của Lâm Tu, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Tu đang muốn tìm lại cảm giác vừa rồi. Vừa nghĩ đến Lâm Tu còn muốn sờ tóc đôi của mình, Dạ Mèo suýt chút nữa biến thành máy hơi nước luôn. Cuối cùng, tóm lại, chuyện này nhất định phải được sự cho phép của thuộc nữ rồi mới được làm. Dạ Mèo chống nạnh, hùng hổ nhắc nhở. Có thể chứ, Dạ Mèo, ngươi không phải đã nói, chỉ cần đánh bại ngươi là có thể sờ sao? Lâm Tu hỏi ngược lại. Ta nói là lần sau. Lời vừa dứt, đôi cánh phủ Ennis sau lưng Dạ Mèo đống nhiên một phát. Dưới sức đẩy mạnh mẽ của lửa phủ Ennis, Dạ Mèo phóng đi với tốc độ kinh người, thoát khỏi hiện trường. Lần sau, Lâm Tu đại nhân tuyệt đối không được tùy tiện sờ tóc của ta như vậy. Nhất định phải hỏi ta trước, được ta đồng ý rồi mới được làm. Từ xa, Dạ Mèo đỏ mặt lớn tiếng nói. Hóa ra, lần sau vẫn còn có thể sờ nữa sao? Dị Ạt và Sơn Nạ đồng thời thầm mắng trong đầu. Không chỉ Dị Ạt và Sơn Nạ, ngay cả bản thân Lâm Tu cũng bị dáng vẻ kiêu căng này của Dạ Mèo gây ấn tượng sâu sắc. Dạ Mèo thật sự rất đáng yêu. Dáng vẻ tiểu thư tiêu căng này cũng quá chuẩn rồi. Từ phản ứng của nàng sau khi bị sờ, có thể thấy thiện cảm ban đầu của nàng đối với ta không hề thấp. Nếu không đoán sai, phải chăng là huyết mạch mị ma của ta đã tạo ra một hiệu ứng nhất định? Hay là, Dạ Mèo chính là thích cái cảm giác bị đối xử thô bạo như vậy? Lâm Tu nhớ rằng, trong cốt truyện gốc, trước khi Dạ Mèo thích ngủ hào ỉ sẩy, nàng đã bị ngủ ỉ sẩy đe dọa nhiều lần. Quả nhiên, khao khát được nam tính mạnh mẽ chinh phục là mật mã gen khắc sâu trong huyết mạch nữ tính. Nam tính cố gắng tìm nhiều bạn tình khác giới để giao phối, còn nữ tính thì lựa chọn bạn tình khác giới mạnh mẽ nhất để sinh con, đây là chân lý tự nhiên. Nửa giờ trôi qua, Godfia đã giải quyết xong tất cả thủ tục để Lâm Tu trở về Minh giới. Trước khi rời đi, Godfia đưa cho Lâm Tu một cuốn sách cũ kỹ và nặng. Lâm Tu đại nhân, đây là ma đạo thư mà Sở Dẹt đại nhân đã thu được từ kho báu của gia tộc Đại Lệ Vị Ạt Thản trước đây, có tên là Sách Lệ Vị Ạt Thản. Sách Lệ Vị Ạt Thản ghi lại phương pháp tu luyện và các thuật thức gia tộc của thuần huyết Lệ Vị Ạt Thản, xin Lâm Tu đại nhân nhất thiết phải học tập cho giỏi. Sau này, Lâm Tu đại nhân sẽ là người thừa kế Lệ Vị Ạt Thản chính thống nhất. Gospi A nghiêm túc nhắc nhở. Vâng, ta biết, ta sẽ cố gắng học tập. Lâm Tu cũng nghiêm túc nhận lấy Sách Lệ Vị Ạt Thản. Hắn biết chính thống nhất trong lời Gospi A có ý nghĩa gì. Bây giờ là chính thống nhất, có nghĩa là trước đây không chính thống. Nếu các ma vương Lệ Vị Ạt Thản cũ biết được ma vương hiện tại coi hắn là Lệ Vị Ạt Thản thuần huyết chân chính, bọn họ sẽ làm gì? Khả năng cao sẽ ra tay với hắn nhỉ? Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của các ma vương cũ, đặc biệt là Lệ Vị Ạt Thản. Và tất cả những điều này cũng do phe ma vương cải cách thúc đẩy. Phe ma vương cải cách hẳn đã coi hắn là mồi nhử để câu các ma vương cũ. Để không bị mất mạng trong những cuộc tập kích bất cứ lúc nào sau này, ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lâm Tu âm thầm hạ quyết tâm. Godfrey A nhìn Lâm Tu thật sâu một cái, chào hỏi ba người rồi quay người rời đi. Sau khi Godfrey A rời đi, Sơn Á liền quay đầu nhìn Lâm Tu, ngữ khí nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lâm Tu, ba ngày sau, ngươi có thể đến đây một chuyến không? Ba ngày sau. Sơn Á tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tu nhíu mày, giữa Sơn Á và hắn có gì có thể nói chuyện nhỉ? Ừm, ta có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với Lâm Tu. Ba ngày sau khi tan học, xin Lâm Tu nhất thiết phải đến phòng hội học sinh nhé. Ánh mắt Sơn Á nhìn Lâm Tu tràn đầy xin lỗi. Bởi vì, dù thế nào đi nữa, Lâm Tu sắp tới sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Nàng đương nhiên không muốn Lâm Tu bị cuốn vào cuộc đấu tranh nguy hiểm như vậy, nhưng thân là ác ma thuần huyết của mình giới, nàng không có lập trường và quyền hạn để phản kháng. Rất im lặng. Nhìn ánh mắt đầy áy náy của Sơn Á, Lâm Tu trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Kết hợp với thân phận Lệ Vị Ạt Thản thuần huyết của hắn, Sơn Á tìm hắn chỉ có thể là vì sự kiện kia. Được, ta biết rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Lời Lâm Tu vừa dứt, bên cạnh cánh tay hắn liền truyền đến một cảm giác mềm mại. Hóa ra, là Dị Ạt chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Nhìn cánh tay mình đang chìm trong vòng ngực hùng vĩ của Dị Ạt, Lâm Tu sửng sốt vài giây. Quả nhiên, nhìn trong án niệm không giống như nhìn ngoài đời thật. Nhìn ngoài đời thật và chạm vào ngoài đời thật lại là không giống nhau. Đáng ghét, đây chính là ý chí cực phẩm mà ngay cả ở thế giới giờ ít giờ đầy dây những cô gái gợi cảm cũng có thể được coi là vậy sao? Lâm Tu thừa nhận, mình đã bị Dị Ạt làm cho rung động mạnh. Đương nhiên, rung động thì rung động, não Lâm Tu vẫn không ngừng suy xét. Nhanh chóng nghĩ do nguyên nhân Dị Ạt làm như vậy, Lâm Tu lắc lắc cánh tay, lại kích thích vòng ngực của Dị Ạt rung động. Cũng như Lâm Tu, Dị Ạt hoàn toàn không thể phản kháng điều này. Nàng chỉ với nụ cười hơi cứng đờ nhìn về phía Sơn Á. Sơn Á, ta muốn mượn Lâm Tu một thời gian, ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ? Ta cũng không phải phụ huynh của Lâm Tu, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dị Ạt, ngươi có thể trực tiếp mang Lâm Tu đi. Sơn Á quay về bàn làm việc của mình, ra vẻ chuẩn bị tiếp tục làm việc. Vậy thì tốt rồi. Lâm Tu, có thể phiền ngươi đi theo ta đến tòa nhà trường học cũ một chuyến không? Dị Ạt đặt hai tay lên ngực, nắm lấy cổ tay Lâm Tu kéo hai tay hắn ra khỏi ngực nàng. Kẹp cánh tay nam sinh vào ngực mình rồi mời mọc đối phương làm gì đó, thật sự là quá phạm quy mà. Tình huống này, ngay cả Ủn Cha Mạn cũng chịu không nổi đâu. Chương 11, từ hôn nguyên nhân, hiền lành thương cái kia, bốn cái anh, dịch. Mấy phút sau, bên trong tòa nhà trường học cũ, Dị Ạt cười mỉm bưng trà nóng mời Lâm Tu. Lâm Tu quân, ngươi có biết Thương Na sẽ tìm ngươi ba ngày sau không? Dị Ạt đi thẳng vào vấn đề. Vì sao? Lâm Tu nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi. Bởi vì giới thượng tầng ở Minh giới đã sắp xếp cho ngươi và Thương Na một hôn ước. Thương Na không muốn chấp nhận hôn ước này nên đang nghĩ cách giải trừ nó với Lâm Tu quân. Dị Ạt trả lời. Thì ra là vậy. Lâm Tu gật đầu, chỉ có thể nói, điều này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, hắn có chút không hiểu. Thương Na thật sự không muốn kết hôn với hắn như vậy ư? Theo lý mà nói, hắn hẳn là rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của Thương Na. Về thành tích và trí thông minh, thành tích của Lâm Tu gần như ngang bằng với Thương Na, trí thông minh cũng được dự đoán là sẵn sàng nhau. Về thực lực và tiềm năng, Lâm Tu đã thể hiện sức mạnh vượt xa đồng cấp trong trận chiến với Dạ Bẹo. Với huyết mạch ác ma thuần chủng và bột tẹt lẽ ở, hắn có thể nói là có tiềm năng vô hạn. Còn về sức hút cá nhân thì khỏi phải nói, Lâm Tu vốn gì đã có ưu thế vượt trội, nay lại thêm huyết mạch bị ma, càng như hổ thêm cánh. Thương Na vì sao lại từ chối hôn ước với hắn? Lâm Tu không tự luyến đến mức cho rằng người khác nhất định phải kết hôn với mình, hắn chỉ tò mò về lý do Thương Na từ chối hắn. Đến giờ, ta chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân. Nếu lý do Thương Na từ chối ta đúng như ta nghĩ, ta chỉ có thể nói, Thương Na thật sự là lương thiện mà. Tiếp đó, Dị Ạt lại hàn huyên với Lâm Tu một lúc, rồi mới nói đến chuyện chính. Lâm Tu quân, thứ không dám giấu giếm, ta tìm ngươi tới đây kỳ thực là có việc muốn nhờ. Hay cũng có thể nói khác, ta muốn hợp tác với Lâm Tu quân để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Lâm Tu quân, sau khi giải trừ hôn ước với Sơn Á, ngươi sẽ là một người tự do. Ngươi có thể giúp ta giải trừ hôn ước giữa ta và Dị Sệ Phổ En Nị được không? Ồ, Dị Ạt ý ngươi là? Lâm Tu biết rõ mà vẫn cố hỏi. Ta muốn mời Lâm Tu quân tạm thời làm bạn trai của ta, thời hạn là đến khi tốt nghiệp cao trung. Cứ như vậy, ta sẽ có lý do để từ hôn với Dị Sệ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nhờ Lâm Tu quân giúp không. Trước khi ước định của chúng ta kết thúc, tất cả tài nguyên mà Minh giới cung cấp cho Lâm Tu quân, ta đều sẽ cung cấp thêm một phần nữa, để giúp Lâm Tu quân mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nói xong điều kiện của mình, Dị Ạt khẽ mím môi đỏ mọng, đầy căng thẳng và mong đợi nhìn về phía Lâm Tu. Dưới cái nhìn chăm chú của Dị Ạt, Lâm Tu chậm rãi mở miệng. Dị Ạt, ta đồng ý tạm thời làm bạn trai của ngươi, nhưng ta không muốn tài nguyên tu luyện gì cả.
À, vậy Lâm Tu Quân ngươi muốn gì?
Di Át nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Tu Quân sẽ không phải thích nàng, nên nguyện ý không tính toán thủ lao mà giúp nàng giải trừ hôn ước ư?
Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ?
Không, ta chỉ muốn đổi một khoản thù lao khác thôi.
Nghe được Lâm Tu trả lời, Di Át đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, chợt sinh ra một tia bề bài.
Quả nhiên, là nàng nghĩ nhiều rồi sao?
Đúng, Lâm Tu Quân, ngươi muốn thủ lao gì?
Phàm là ta có thể làm được, ta đều sẽ cố gắng thực hiện.
Di Át nở nụ cười, tiếp tục thương lượng với Lâm Tu.
Thù lao ư? Ta muốn Di Át gối đuổi, được không?
Ái.
Nghe vậy, Di Át nghi ngờ nghiêng đầu, môi đỏ khẽ hé, dưới ánh nắng phản chiếu ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Không chỉ Di Át, mà những người trong nhà của Di Át cũng bị lời nói của Lâm Tu làm cho kinh ngạc.
À cái nọ, à là à là.
Lâm Tu Quân thật sự rất táo bạo mà.
Mèo con, thật bất ngờ, tiền bối Lâm Tu lại là loại đàn ông ăn thịt đó sao?
Phu hộ đẹp của chợ bán gỗ, bộ trưởng, ố mờ đen.
Chúng ta có nên rút lui trước để dành không gian cho người và Lâm Tu Quân không?
Nói tóm lại, những người trong nhà của Di Át đều tỏ ra thích thú với yêu cầu gối đuổi của Lâm Tu.
Lâm Tu Quân, ngươi nói cái gì?
Trên mặt Di Át hiện lên một vệt đỏ ửng dễ thương, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
Ta nói, nếu Di Át ngươi có thể cho ta gối đuổi, ta sẽ rất vui lòng giúp ngươi giải quyết vấn đề hôn ước.
Lâm Tu nhắc lại một lần nữa.
Được, được, nhưng Lâm Tu Quân ngươi vì sao lại muốn ta gối đuổi?
Di Át lắp bắp hỏi.
Đương nhiên là vì ta thích Di Át.
Lâm Tu trả lời một cách tự nhiên.
Di Át ngươi chẳng phải thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ tòa nhà trường học cũ sao?
Chúng ta đã đối mặt nhau rất nhiều lần ở trước cửa sổ rồi mà.
Thực ra, ngay từ lúc đó, ta đã có ý định theo đuổi ngươi.
Lâm Tu dùng cách trực tiếp nhất để tỏ tình.
Thì
ra là vậy.
Nghe Lâm Tu nói xong lý do, giọng Di Át đã nhỏ hơn cả tiếng môi, tư thái đàm phán khuyết trương ban đầu cũng biến thành tư thái rụt rè ngượng ngùng.
Đông, đông, đông.
Cảm nhận được nhịp tim đập chưa từng có, khuôn mặt trắng non tinh xảo của Di Át dần dần hoàn toàn đỏ bừng.
Thì ra, được con trai tỏ tình, lại là cảm giác này.
Nghe Lâm Tu giải thích xong, Di Át cũng nhớ lại những lần đối mặt trước đó.
Khi ấy, sở dĩ nàng cảm thấy hứng thú với Lâm Tu, sở dĩ nàng nhiều lần nhìn Lâm Tu, không phải vì nàng coi trọng khuôn mặt của Lâm Tu, mà là vì nàng coi trọng thành tích của Lâm Tu.
Thành tích của Lâm Tu đủ để uy hiếp Sơn A, rất có sức hấp dẫn đối với nàng.
Nếu có thể kéo Lâm Tu vào đội ngũ, nàng sẽ có nhiều lợi thế hơn khi đối mặt với đối thủ có IQ cao.
Còn về vấn đề tình yêu,
Di Át chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với một nhân loại bình thường.
Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh Lâm Tu chiến đấu, lại được Lâm Tu tỏ tình trực tiếp, Di Át thừa nhận mình có chút rung động.
Lâm Tu Quân hình như cũng thật không tệ nhỉ.
Thành tích, tính cách, huyết mạch, ngoại hình, thực lực đều rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của nàng, chưa kể
Lâm Tu đã thích nàng từ rất lâu rồi.
Ta
Di Át thừa nhận nàng đích xác có chút thích Lâm Tu, nhưng gối đuổi thì có quá nhanh không?
Thấy Di Át vẫn còn do dự, Lâm Tu thêm vào ngọn lửa cuối cùng.
Nếu Di Át ngươi không đồng ý cũng không vấn đề gì, ta vẫn sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề hôn nước.
Lâm Tu cam kết.
Ai,
ta không đồng ý cũng được sao?
Vì sao?
Di Át có chút không hiểu.
Ha ha ha,
Di Át ngươi quả thật chưa từng yêu đương mà.
Lâm Tu vui vẻ cười lớn.
Nếu đã thích một cô gái, đương nhiên sẽ không cho phép nàng kết hôn với người đàn ông khác.
Cho nên, cho dù Di Át không đồng ý thỉnh cầu của ta, ta vẫn sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề hôn ước.
Câu nói này của Lâm Tu như một quả bom nổ dưới nước, lại một lần nữa làm tâm trạng của Di Át, vốn đã khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, nổi sóng mãnh liệt.
Thì ra, đây chính là cảm giác được người khác phái yêu thích ư?
Cảm giác được người khác phái yêu thích này, hoàn toàn khác biệt với cảm giác được người nhà yêu thương.
Nó thật sự phong phú và làm lòng người rung động.
Di Át biết, loại cảm giác này không phải bất kỳ người khác phái nào cũng có thể mang lại cho nàng.
Bằng không, tại sao nhiều nam sinh học viện cũ và ác ma ở Minh giới thích nàng như vậy, mà không ai có thể làm nàng có cảm giác này?
Lâm Tu là người khác phái duy nhất cho đến nay làm nàng sinh ra loại cảm giác này.
Xem ra nàng cũng hẳn là thích Lâm Tu Quân.
Được, nếu là Lâm Tu Quân, ta nguyện ý.
Sau khi nghĩ thông suốt, Di Át đỏ mặt đưa ra câu trả lời.
Nhưng
chỉ một phút sau, Di Át đã hối hận,
bởi vì khuôn mặt Lâm Tu đang út xuống đùi nàng.
Lâm Tu Quân, làm gì có ai gối đuổi mà mặt lại út xuống như vậy?
Khi nói câu này, giọng Di Át run rẩy,
bởi vì hơi nóng từ hơi thở của Lâm Tu không ngừng xuyên qua kẽ đùi nàng truyền đến phía trên phần đùi đầy đặn của nàng.
Quê ta ở đó có cách nằm như vậy?
Vì đang út mặt xuống, giọng Lâm Tu có chút mơ hồ.
Không được.
Hơi nóng Lâm Tu Quân phun ra khi nói chuyện càng nhiều, nàng sắp không trụ nổi nữa rồi.
Quê hương ngươi chẳng phải ở thị trấn của sao?
Ở đây làm gì có cách nằm như thế này?
Giọng Di Át run rẩy mà cầu nhỏ.
Mặc dù nói vậy, nhưng Di Át cũng không có ý định dịch chuyển đầu Lâm Tu.
Nàng phát hiện, mình thậm chí còn rất thích cảm giác thân mật với chàng trai mình yêu thích này.
Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu.
Chương 12, nhỏ con, Lâm Tu tiền bối là một cái tội ác nam nhân, canh một, dịch.
Tốt thôi, tất nhiên Di Át ngươi không muốn, vậy thì ta chỉ có thể đổi một tiểu nam vậy.
Lâm Tu tạm thời ngẩng đầu lên.
Ai? Thế là phải đổi rồi sao?
Di Át thoạt tiên nhẹ nhõm, rồi lập tức cảm thấy một sự hể bại chưa từng có.
Chẳng lẽ, Lâm Tu quân thích nàng không sâu đến thế sao?
Loại thời điểm này, con trai không phải nên hung hăng chiếm tiện nghi ư?
Sự nghi hoặc của Di Át chỉ kéo dài mấy giây.
Bởi vì, cái gọi là đổi một tiểu nằm của Lâm Tu là xoay đầu 180 độ.
Đổi tư thế xong, nàng không còn cảm nhận được hơi nóng từ giữa hai chân nữa. nàng cảm nhận được hơi nóng chuyển đến từ dưới ngực. Một cảm xúc không giống lắm so với trước gặp đến, khiến lòng Di Ạt lại một phen loạn nhịp. Quả nhiên, nàng hẳn là thích Lâm Tu Quân, bằng không, sao lại muốn tiếp tục tiếp xúc với Lâm Tu Quân chứ? Còn về phía Lâm Tu, vì đổi tư thế, hắn tạm thời chẳng nhìn thấy gì, ngay cả khuôn mặt của Di Ạt cũng không thấy. Hắn chỉ có thể thông qua tư thế Di Ạt hơi cong lưng, vùi ngực vào mặt hắn mà phán đoán rằng Di Ạt hẳn vẫn rất thích cảm giác này. Khi Di Ạt vùi mặt xuống, Lâm Tu tuy đã mất đi toàn bộ tầm nhìn, nhưng hắn không hề cảm thấy bất an. Hắn chỉ cảm thấy nhận được sự hạnh phúc, thoải mái và yên tâm chưa từng có. Lúc này, trong đầu Lâm Tu vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành sự kiện tà đạo muốn chữa trị. Nhiệm vụ yêu cầu: thu được gối đùi của 3 thành viên gia tộc Dạ Mọ Di. Đối tượng gối đùi lần này, Di Ạt Dạ Mọ Di. Đẳng cấp nhiệm vụ: Lam sắc. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, một cơ hội tiến hóa huyết mạch. Đinh. Chúc mừng túc chủ, phẩm chất thuần huyết lệ vị Ạt Thản huyết mạch đã tăng lên đến màu lam. Thuần huyết lệ vị Ạt Thản huyết mạch, màu lam, huyết mạch thuần huyết lệ vị Ạt Thản lưu truyền từ đời thứ nhất. Nắm giữ huyết mạch lệ vị Ạt Thản sẽ tăng mạnh độ thân hòa với năng lượng hệ thủy, đồng thời có được quyền năng thao túng biển cả. Phẩm chất huyết mạch ác ma thuần huyết màu lam, chỉ cần tu luyện bình thường là có thể trở thành thượng cấp ác ma, khi tiềm lực khai thác đến cực hạn, đạt đến cấp ma vương cũng không phải là mơ. Cho dù là ma vương lệ vị Ạt Thản đời thứ 2 trong truyền thuyết, về phương diện độ tinh khiết huyết mạch cũng yếu hơn túc chủ một phần. Sức mạnh huyết mạch của ma vương lệ vị Ạt Thản đời thứ 2 vượt xa túc chủ, nhưng về độ tinh khiết huyết mạch mà nói, túc chủ sẽ mạnh hơn một chút. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thuần huyết lệ vị Ạt Thản huyết mạch, màu lam. Dưới sự gia tăng của huyết mạch, thực lực của túc chủ đã tăng lên đến đỉnh phong hạ cấp ác ma. Vâng. Dưới sự gia tăng của huyết mạch lệ vị Ạt Thản đẳng cấp màu lam, thực lực Lâm Tu liên tiếp đột phá. Quan trọng nhất là, lúc này Lâm Tu đang ở trong trạng thái phấn khởi tương tự như khi hắn là Á Mã Nộ Duyễn Mã trước đó. Trong trạng thái phấn khởi, Lâm Tu rất khó kiềm chế khí tức đống nhiên mạnh lên. Di Ạt ở gần Lâm Tu nhất đã phát giác sự thay đổi của hắn ngay lập tức. Ai? Lâm Tu quân, thực lực của ngươi đột phá ư? Không, không chỉ là thực lực. Độ tinh khiết huyết mạch của ngươi dường như cũng đáng kinh ngạc hơn trước đó. Di Ạt thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được lực áp chế từ huyết mạch. Vùng vây đứng dậy khỏi đùi Di Ạt, Lâm Tu quay đầu nhìn về phía nàng. Di Ạt, nếu ta nói, ta đột phá là vì tiếp xúc với ngươi mà trở nên kích động, ngươi có tin không? Ai? Di Ạt đầu tiên sững sờ, rồi lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nhưng kiên định trả lời. Ừm. Ta tin tưởng. Thật đáng yêu. Bị sự thẹn thùng mà Di Ạt thể hiện lúc này làm động lòng, Lâm Tu từ từ dựa sát vào nàng. Xách. Một tiếng khẽ, Lâm Tu nhẹ nhàng hôn lên má Di Ạt. Nụ hôn khẽ này không phải là điều đã đoán trước, mà hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thật của Lâm Tu. Ai? Lâm Tu quân, ngươi. Ngươi. Di Ạt che lấy bên má vừa bị hôn, khuôn mặt vốn trắng non đã đỏ ửng. Nàng chỉ cho phép Lâm Tu gối đùi, nhưng nàng chưa từng cho phép Lâm Tu hôn nàng. Khi Di Ạt không biết phải trả lời thế nào, một thân ảnh với vóc dáng bốc lửa tương tự nàng xông vào chiến trường. Người đến là Hải Mợ Dị Ma Ạ Kẻ Nọ. Vừa bước vào chiến trường, Hải Mợ Dị Ma Ạ Kẻ Nọ lập tức ôm lấy cánh tay Lâm Tu, giống như Dị Ạt vừa rồi, vùi cánh tay hắn vào trước ngực nàng. "A la a la." Lâm Tu quân thật đúng là cả gan mà. Lâm Tu quân vừa mới nói, "Mình đột phá là vì Dị Ạt đúng không? Ta tự nhận về phương diện mị lực nữ tính không thua kém Dị Ạt đâu. Thế nào? Bây giờ thì sao? Lâm Tu quân có muốn đột phá nữa không?" Nói xong, Ạ Kẻ Nọ cố ý lắc lư trước ngực mấy lần, để Lâm Tu đủ cảm nhận được sự khác biệt giữa nàng và Dị Ạt. Nếu nói điểm mạnh của Dị Ạt là độ đàn hồi và hình dáng, thì điểm mạnh của nàng chính là độ mềm mại và cảm giác bao bọc. Việc Ạ Kẻ Nọ chen vào khiến thần sắc thẹn thùng của Di Ạt lập tức chuyển thành lãnh ý. Ạ Kẻ Nọ sau lưng nàng luôn mọc phản cốt, từ trước đến nay đều thích trêu chọc nàng. Nghĩ đến lần này cũng vậy, Ạ Kẻ Nọ khả năng cao đã nhận ra nàng có ý với Lâm Tu, nên mới nảy sinh ý định thân cận hắn. "Ạ Kẻ Nọ, ngươi có ý gì?" Di Ạt đứng lên, dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn về phía Ạ Kẻ Nọ. "Cũng không có ý gì, chỉ là muốn giúp Di Ạt ngươi kiểm tra Lâm Tu quân thôi mà." Ạ Kẻ Nọ khẽ che môi đỏ, mỉm cười trả lời. "Ạ Kẻ Nọ, cho dù muốn khảo thí, cũng phải có sự đồng ý của ta trước đã. Ngươi vượt giới hạn rồi." "Vượt giới hạn? Giới hạn ở đâu? Là ở chỗ này sao?" Ạ Kẻ Nọ cười nhẹ nhàng vùi đầu Lâm Tu vào ngực nàng. Hiu. Một đạo ma cầu hủy diệt màu đỏ đen bay ra, lướt qua mái tóc cắt ngang trán của Ạ Kẻ Nọ, để lại một cái lỗ lớn trên bức tường của tòa nhà trường học cũ. Lâm Tu tinh chuẩn nắm bắt cơ hội này, thoát khỏi vòng tay Ạ Kẻ Nọ. Hắn tất nhiên cũng rất thích Ạ Kẻ Nọ, nhưng thân mật trước mặt Dị Ạt và Ạ Kẻ Nọ vẫn quá nguy hiểm. Lâm Tu có thể thấy, Ạ Kẻ Nọ không quá thích hắn. Nàng làm vậy, đa phần vẫn là muốn giúp Dị Ạt làm rõ tâm ý của mình. Đương nhiên, ngoài việc làm rõ tâm ý, nàng khả năng cao cũng ôm ý định trêu chọc Dị Ạt một chút. Xì. Xì 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 xì. Từ từ. Dị Ạt buộc phát xong, Ạ Kẻ Nọ cũng không kém bao nhiêu, trên người quấn quanh những tia sét vàng không kém gì Dị Ạt. Không thể để người ta cũng yêu thương Lâm Tu quân một chút sao? Dị Ạt thật đúng là hẹp hòi mà. Ạ Kẻ Nọ, ngươi cảm thấy, người ta đã để mắt tới, lúc nào đến lượt ngươi yêu thương? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đang giúp ngươi khảo thí Lâm Tu quân mà. Bây giờ xem ra, Lâm Tu quân quả thật rất thích Di Ạt ngươi. Dù sao, khi ở trong ngực ta hắn đâu có bỗng nhiên đột phá đâu. Rõ ràng là đang giải thích, nhưng Ạ Kẻ Nọ lại nhấn mạnh ba chữ trong ngực ta khi nói. Trong tình huống này, Di Ạt chỉ có thể cho rằng nàng đang khiêu khích. Cho dù muốn khảo thí, cái đó cũng không đến lượt Ạ Kẻ Nọ. Ta có thể gọi mèo con tới. Di Ạt lạnh giọng trả lời. Thờ Di Cô Nệ Cô, mèo mèo mèo. Nàng chỉ là một chú mèo con ăn mà thôi, chuyện này lúc nào lại liên quan đến nàng rồi? Mèo con đưa. Cơ thể mèo con còn đang trong giai đoạn phát triển, e rằng không quá thích hợp đâu. À kẻ nọ cười nhẹ nhàng ném ánh mắt trêu chọc về phía mèo con. Vô luận thế nào không thích hợp, đó đều là chuyện ta quyết định. Đi. À kẻ nọ. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một chút thì không được. Di Ad muốn thực hiện quyền hạn của một quốc vương, hung hăng giáo dục người nhà không nghe lời. À lạ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Di Ad lại là một người phụ nữ ghen tuông đến thế sao? Được thôi. Để ta xem thử, Di Ad ngươi sau khi trở thành ghen phụ sẽ khác biệt với trước đó như thế nào? Cứ như vậy, hai vị trí tôn liếc nhau, rồi lập tức phóng lên trời từ tòa nhà trường học cũ. Các nàng sắp đại chiến đến vũ trụ biên hoang, đem đại đạo đều ma diệt. Tòa nhà trường học cũ. Tờ Di cổ nệ cổ nhìn đống đổ nát trước mặt, ném ánh mắt bất đắc dĩ về phía Lâm Tu. Lâm Tu tiền bối, ngươi thật đúng là một nam nhân tội lỗi đó. Chương 13, A Mạn Nộ Duyệt Mạ Thẹn Thùng, canh 2, dịch. Thừa dịp Di Ad cùng A Kẻ Nọ ra ngoài, Lâm Tu lên tiếng chào hỏi với mấy chú mèo con, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu nhà trường học cũ. Hắn tuân theo một chân lý, là đàn ông, tốt nhất đừng chen vào cuộc tranh giành giữa hai người phụ nữ. Mà Di Ad và A Kẻ Nọ từ nhỏ đến lớn đã tranh đấu nhiều lần như vậy, chỉ cần cho các nàng thời gian, các nàng sẽ tự mình làm hòa thôi. Buổi chiều, Lâm Tu tiếp tục vừa học vừa tu luyện thuật thức trong Lệ Vị Ạt Thản Chi Thư. Chỉ trong một buổi chiều, Lâm Tu đã học xong tất cả thuật thức cấp hạ mà ác ma có thể học. Sau khi tan học, Lâm Tu đúng hẹn đi đến cầu vượt bên ngoài trường. A Mạn Nộ Duyệt Mạ đã đợi sẵn ở đó cùng vài người khác. Lâm Tu quân, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi so với hôm qua còn đẹp trai hơn. A Mạn Nộ Duyệt Mạ không kìm được hỏi, nàng cảm thấy Lâm Tu rõ ràng có sức hút hơn hôm qua. Trên người ta xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ là vì ta có quan hệ với A Mạn Nộ đồng học chăng? Ta cảm thấy cả người trạng thái tinh thần cũng khác hẳn. Lâm Tu giải thích. Nói dối, ngươi rõ ràng là vì đã thức tỉnh huyết mạch Lệ Vị Ạt Thản nên mới có sự thay đổi lớn như vậy. A Mạn Nộ Duyệt Mạ vô thức cho rằng sức hấp dẫn đột ngột tăng lên của Lâm Tu là do hắn đã thức tỉnh huyết mạch Lệ Vị Ạt Thản vào hôm qua. Lâm Tu nhìn ra sự không cam lòng của A Mạn Nộ Duyệt Mạ, hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng. A Mạn Nộ đồng học, ngươi trông có vẻ không được ổn cho lắm. Không ổn? Đâu có. Ta chỉ là nhìn thấy Lâm Tu quân đẹp trai hơn hôm qua nên có chút thất thần thôi. A Mạn Nộ Duyệt Mạ thề thốt phủ nhận chuyện mình không được ổn. Không, ta rất chắc chắn, A Mạn Nộ đồng học chính là không được ổn. À, ta biết rồi, A Mạn Nộ đồng học chắc hẳn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Lâm Tu làm ra vẻ bình tĩnh. Không vấn đề gì, ta sẽ bù đắp ngay. Vừa nói, Lâm Tu vừa cười đầy ẩn ý, hắn ghé sát người và kéo A Mạn Nộ Duyệt Mạ về phía mình. Ái! A Mạn Nộ Duyệt Mạ vô thức muốn né tránh. Tuy nhiên, trong tình huống không thể sử dụng sức mạnh của thiên thần sa ngã, làm sao nàng có thể phản kháng được Lâm Tu? Cuối cùng, Lâm Tu thoải mái ngậm chặt môi đỏ của thiếu nữ. Cảm giác tê dại bị chiếm lấy lan khắp người A Mạn Nộ Duyệt Mạ, khiến thân thể tinh tế nhưng đầy đặn của nàng mềm nhũn ngay lập tức. Tên hỗn đản dâm tặc này, thấy ta là hôm nay, hắn thật sự coi ta sẽ không phản kháng sao? Sức mạnh trong cơ thể A Mạn Nộ Duyệt Mạ điên cuồng tuôn trào, nhưng cũng chỉ là tuôn trào mà thôi. Tốt thôi, nàng thật sự sẽ không phản kháng. Bây giờ trên người nàng vừa có nhiệm vụ do tổng bộ thiên thần sa ngã ban bố, lại có nhiệm vụ do gặp bờ dị gạ ban bố, cả hai bên đều muốn nàng điều tra Lâm Tu. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ có thể mặc Lâm Tu dở trò với nàng. Không được, thật thoải mái, đại não sắp biến thành một cục bột não. Càng hôn, A Mạn Nộ Duyệt Mạ càng nhận ra, nụ hôn hôm nay hoàn toàn khác so với hôm qua. Dưới tác dụng của huyết mạch bị ma, cơ thể và tinh thần của A Mạn Nộ Duyệt Mạ đều phấn khích hơn hẳn hôm qua. Nàng phát hiện mình muốn nhiều hơn nữa. Về sau, A Mạn Nộ Duyệt Mạ thậm chí bắt đầu chủ động đáp lại Lâm Tu. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tu chủ động buông A Mạn Nộ Duyệt Mạ đang đắm chìm trong đó ra. Hết cách rồi, cầu vượt cách học viện cũng không xa, cứ hôn mãi ở đây thì thật sự quá nguy hiểm. A Mạn Nộ đồng học, ngươi bây giờ rất xinh đẹp đó nha. Lâm Tu chân thành nhận xét. Ái, A Mạn Nộ Duyệt Mạ ngẩn người, nàng bây giờ rất xinh đẹp ư? Lâm Tu nói như vậy là để lần sau có cơ hôn nàng lần nữa phải không? Lâm Tu cũng không để ý A Mạn Nộ Duyệt Mạ đang suy nghĩ gì. Hắn chủ động nắm tay A Mạn Nộ Duyệt Mạ đi ngược hướng về học viện của. A Mạn Nộ đồng học, không biết ta có may mắn được mời người cùng ta hẹn họ không? Lâm Tu vừa đi vừa nói. Ờ, hẹn họ ư? A Mạn Nộ Duyệt Mạ chỉ có dự định cùng Lâm Tu về nhà, chứ không có dự định hẹn họ với hắn. Thế nhưng, như ma xui quỷ khiến, nàng lại đồng ý được thôi. Không biết Lâm Tu quân hôm nay có sắp xếp gì không? Thực ra, Lâm Tu cũng không có sắp xếp đặc biệt gì. Hắn chỉ muốn mượn cớ hẹn họ để kéo dài thời gian ở cùng A Mạn Nộ Duyệt Mạ, nhằm lợi dụng huyết mạch mị ma để thao túng nàng mà thôi. Còn về quá trình hẹn họ, đều là những lịch trình hẹn hò rất đỗi bình thường. Ăn cơm, xem phim, dạo phố, mua quần áo, thủy cung, cung thiên văn. Mặc dù quá trình rất thông thường, nhưng A Mạn Nộ Duyệt Mạ lại bùng nổ nhiệt tình vượt mức bình thường. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng hẹn hò. Mặc dù Lâm Tu có không khiến nàng thỏa mãn, nhưng xét thấy biểu hiện của Lâm Tu trong buổi hẹn hò không tệ, A Mạn Nộ Duyệt Mạ rất đại lượng mà tha thứ cho hành vi cưỡng hôn nàng hai lần quá giới hạn của hắn. Nói chung, A Mạn Nộ Duyệt Mạ vẫn là rất dễ thỏa mãn. Một tân thủ như Hủ Ý sẽ sắp xếp hẹn hò cũng có thể khiến nàng ấn tượng sâu sắc, huống chi là Lâm Tu. Khi xong xuôi mọi chuyện, trời đã tối. Buổi tối, Lâm Tu mang theo túi lớn túi nhỏ quần áo, đưa A Mạn Nộ Duyệt Mạ về nhà nàng. Trước cửa nhà, A Mạn Nộ Duyệt Mạ mỉm cười tạm biệt Lâm Tu. Lúc tạm biệt, nàng còn đặc biệt nhắc nhở, "Lâm Tu quân, lần sau hẹn hò, nhớ mặc bộ quần áo ta tặng ngươi nha." "Được thôi, Duyệt Mạ đồng học à, lần sau hẹn hò, nhớ mặc bộ quần áo ta tặng ngươi đó nha." Lâm Tu cũng mỉm cười nhắc nhở,
Cái đó bộ đó ư? Được được thôi, ta biết rồi. Mặc dù Lâm Tu không có ý đó, nhưng ạ Mạn Nộ Duệ Mạ vẫn nghĩ đến chiếc nội y gen đen Lâm Tu đã mua cho nàng. Đàn ông đều thích bóng tối. Ạ Mạn Nộ Duệ Mạ nghĩ đến lời lẽ chí lý này. Đúng rồi, Lâm Tu quân, đây là lễ tạ ơn hôm nay. Trước khi chia tay, ạ Mạn Nộ Duệ Mạ chủ động ôm lấy Lâm Tu, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, thậm chí không phải hôn môi, nhưng ạ Mạn Nộ Duệ Mạ lại ngượng ngùng hơn rất nhiều so với lúc bị Lâm Tu cưỡng hôn. Sau này, Lâm Tu có thể gọi ta là Duệ Mạ đồng học hoặc Duệ Mạ chăn nhà. Nói xong câu đó, ạ Mạn Nộ Duệ Mạ liền vùi đi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ, quay người chạy về căn nhà tạm thời của mình. Duệ Mạ chăn sao? Lâm Tu đưa tay sờ lên chỗ bị ạ Mạn Nộ Duệ Mạ hôn, như có điều suy nghĩ. Trước khi rời đi, Lâm Tu liếc nhìn căn nhà của ạ Mạn Nộ Duệ Mạ. Sử dụng số liệu chi nhãn, ánh mắt Lâm Tu xuyên qua pháp trận, nhìn thấy bóng dáng hiểu điệu của ạ Mạn Nộ Duệ Mạ. Ngoài ạ Mạn Nộ Duệ Mạ, Lâm Tu còn nhìn thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp, một cao một thấp. Hai cô gái trẻ này cũng giống như ạ Mạn Nộ Duệ Mạ, đều là thiên thần sa ngã. Ta nhớ, thiên thần sa ngã tóc vàng buộc hai đôi ngựa mặc đồ hầu gái kia tên là Mị Tóc, còn thiên thần sa ngã ngự tỷ tóc xanh mặc sần sám kia tên là Cà Toàn ạ. Trên người các nàng, thế mà cũng có ổ phịt xà giống giấy nạ giờ sao? Xem ra, tay của Khắc Bợ Dị Gạ đã vươn tới thị trấn cùng rồi. Ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được, Cửu Ma Vương không biết chừng nào sẽ ra tay với ta. Liếc nhìn căn phòng lần cuối, Lâm Tu thấy ạ Mạn Nộ Duệ Mạ đi vào phòng riêng của nàng, thay chiếc nội y gen đen hắn mua cho nàng. Xem ra, ạ Mạn Nộ Duệ Mạ đích thực rất thiếu thốn tình yêu. Lâm Tu khẽ cười một tiếng, lắc đầu, quay người rời đi. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 14, thế giới phó bản mở ra, ba canh, dịch. Trở lại nhà mình, Lâm Tu vẫn như trước đây rèn luyện thân thể và luyện tập cách sử dụng thần khí. Chỉ với thực lực đỉnh phong của ác ma hạ cấp thì vẫn chưa đủ an toàn để vượt qua giai đoạn đầu. Ít nhất, thực lực bản thể phải đạt đến cấp ác ma trung cấp và phải khai phá được cấm tay thì mới được. Một lần cơ hội dùng bá long vô hại chỉ đủ để đối phó cổ cạ bì en mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Tu còn phải đối phó với các cựu ma vương, nên một lần dùng bá long vô hại cũng có chút chật vật. Mặc dù Gia Phỉ Ạ và những người khác có thể sẽ ra tay giải quyết, nhưng ta không muốn phó thác vận mệnh của mình vào tay người khác. Nhất định phải cố gắng đột phá mới được. Với suy nghĩ phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, Lâm Tu bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Không chỉ rèn luyện thân thể và kiếm thuật mà còn phải rèn luyện ma lực và cách sử dụng ma lực. Lâm Tu rất hài lòng với cơ thể này, sau khi được cường hóa bằng huyết mạch ác ma thuần chủng, nó trở nên rất tốt và cường đại. Khi ma lực cạn kiệt, dù mệt mỏi, hắn vẫn có thể nâng cao tinh thần để tiếp tục rèn luyện thân thể và kiếm thuật. Những đặc điểm này không ngừng nhắc nhở hắn rằng, hiện tại hắn đã thoát ly khỏi phạm chủ nhân loại bình thường, trở thành một sinh vật siêu phàm. Trong lúc rèn luyện, Lâm Tu nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Kiểm tra thấy ý chí và thực lực của túc chủ đạt tiêu chuẩn, hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ mở ra chức năng thế giới phó bản. Tại thế giới phó bản, túc chủ sẽ có được một thân phận tương tự nhân vật chính gốc và tham gia vào nội dung cốt truyện. Tỷ lệ thời gian giữa thế giới phó bản và thế giới hiện thực có thể điều chỉnh tự do từ 1 giờ 10 phút đến 11. Mỗi ngày túc chủ có thể vào thế giới phó bản 12 giờ. Ân. Thế giới phó bản. Tại thế giới phó bản, ta cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ hệ thống sao? Lâm Tu hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Đinh. Cho dù ở thế giới phó bản, túc chủ vẫn có thể bình thường kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Quan trọng nhất là, mỗi thế giới phó bản đều sẽ có nhiệm vụ chính tuyến của thế giới đó. Hoàn thành một loạt nhiệm vụ chính tuyến nghĩa là đã chiến lược được thế giới đó. Mỗi khi chiến lược một thế giới phó bản, túc chủ đều có thể nhận được phần thưởng phong phú. Độ khó của thế giới phó bản càng cao, phần thưởng càng phong phú. Thế giới phó bản sơ cấp ít nhất có thể nhận được một phần thưởng cấp vàng, thế giới phó bản trung cấp cấp đỏ, thế giới phó bản cao cấp cầu vồng. Tốt, vậy thì tốt rồi. Ta làm cách nào để đi tới thế giới phó bản? Cho dù không thể kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, Lâm Tu cũng rất muốn đi tới thế giới phó bản. Bởi vì, tỷ lệ thời gian 11 tương đương với 10 lần thời gian tu luyện. Cho dù mỗi ngày chỉ có thể vào thế giới phó bản 12 giờ, đó cũng là 5 lần thời gian tu luyện. Đinh. Kiểm tra thấy thực lực của túc chủ là ác ma hạ cấp, đang rút thăm thế giới phó bản sơ cấp. Chúc mừng túc chủ mở khóa phó bản sơ cấp, thế giới mặt thế. Xin hỏi túc chủ có muốn đi tới thế giới phó bản ngay bây giờ không?
Có.
Đinh. Đang tiến tới thế giới khải huyền. Túc chủ sẽ nhận được một thân phận khác với nhân vật chính trong nguyên bản. Sau khi cốt truyện bắt đầu, túc chủ mới có thể thức tỉnh ký ức từ dị thế giới.
Ân.
Chỉ có đợi cốt truyện bắt đầu ta mới có thể thức tỉnh ký ức sao? Lâm Tu nhíu mày. Cứ như vậy, chẳng phải hắn không thể tránh được một số chuyện khó chịu trước khi cốt truyện bắt đầu sao?
Đinh.
Mặc dù túc chủ không thể thức tỉnh ký ức sớm, nhưng có thể thiết lập hướng hành động cho bản thân khi chưa thức tỉnh ký ức, từ đó thay đổi một mức độ nào đó cốt truyện quá khứ.
A.
Còn có thể dựa vào hướng ta thiết lập để thay đổi cốt truyện quá khứ sao?
Vẫn rất tiện lợi.
Lâm Tu rất hài lòng với chức năng này. Trước khi chính thức mở ra thế giới phó bản, xin túc chủ lựa chọn năng lực khởi đầu mình muốn mang theo. Do giới hạn năng lượng của hệ thống, cũng để tránh bị ý chí thế giới phát hiện, túc chủ chỉ có thể mang theo một phần sức mạnh. Nếu túc chủ cần năng lực khởi đầu để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng có thể lựa chọn chiến lược nhân vật nữ chính. Mỗi khi chiến lược một nhân vật nữ chính, túc chủ sẽ nhận được một năng lực khởi đầu chống. Chiến lược nhân vật nữ chính có yêu cầu về độ thiện cảm nhất định, không phải chỉ cần đạt đến quan hệ thực chất là được. Xin túc chủ cẩn thận khi tiến hành chiến lược. Chiến lược nhân vật nữ chính là có thể nhận được năng lực chống sao?
Nói như vậy, chỉ cần chiến lược càng nhiều nhân vật nữ chính, ta có thể duy trì chiến lược đỉnh phong giống như khi ở thế giới giờ ít giờ sao?
Lâm Tu vẫn rất để ý điểm này. Theo lời hệ thống, khi hắn chiến lược nhân vật nữ chính và tham gia vào nội dung cốt truyện, thế giới phó bản sẽ dần dần nâng cao độ chấp nhận đối với hắn, cho đến khi hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại từ dị thế giới này của hắn. Tăng lên đến cuối cùng, nếu chiến lược được tất cả nhân vật nữ chính thì ta có phải tương đương với nhân vật nam chính của thế giới đó không? Lâm Tu rất nghiêm túc hỏi.
Đúng là như vậy. Vì thế, tốc chủ có thể tận sức chiến lược nhân vật nữ chính. Đây không phải là điều đương nhiên sao?
Lâm Tu mỉm cười. Điểm này, dù không có hệ thống nhắc nhở, hắn cũng sẽ dốc toàn lực để làm.
Đinh. Thế giới khải huyền là thế giới sơ cấp.
Tốc chủ có thể chọn 2 năng lực khởi đầu đánh giá dưới cấp tím, hoặc 2 lần cơ hội sử dụng toàn bộ lực lượng bản thể.
Đánh giá cấp tím à?
Biểu cảm của Lâm Tu vi diệu. Mức đánh giá cao nhất của cấp tím là cấp siêu ma vương. Huyết mạch của những cựu ma vương này phần lớn cũng là cấp tím. Hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ hạn chế năng lực của hắn ở cấp lam hoặc thậm chí là cấp lục. Tuy nhiên, thế giới khải huyền chẳng phải là một thế giới tiêu diệt zombie sao? Đừng nói là phần thưởng cấp tím, cho dù chỉ có phần thưởng cấp lục, Lâm Tu đều có tự tin càn quét.
Hệ thống, ta có thể chọn trước một năng lực khởi đầu, còn lại một cái đợi khi nào cần thì chọn sau không?
Lâm Tu không muốn ngay từ đầu đã cố định vào một năng lực khởi đầu nhất định. Có thể giữ lại một lựa chọn có thể chọn, có nghĩa là Lâm Tu có thể tùy thời chọn năng lực mình cần.
Có thể.
Túc chủ không những có thể chỉ chọn một năng lực mới trước khi bắt đầu, mà còn có thể đổi một năng lực khởi đầu chống thành một lần cơ hội sử dụng toàn bộ thực lực khi cần thiết. Hệ thống vẫn rất nhân tính hóa ở một khía cạnh khác, chỉ cần tổng năng lượng tiêu hao không vượt quá phạm vi quy định thì mọi chuyện đều dễ nói.
Xoa cằm một cái, Lâm Tu nhanh chóng đưa ra quyết định.
Ta chọn mang theo chiến thứ nhất sở làm cường hóa trước, còn lại một khoảng trống đợi khi nào cần thì tính.
Lựa chọn đầu tiên của Lâm Tu không phải là bột kẹt gẹ ở, cũng không phải huyết mạch lệ vì ạt thản thuần chủng, mà là chiến thứ nhất sở làm cường hóa.
Bột kẹt gẹ ở và huyết mạch lệ vì ạt thản thuần chủng chỉ có thể dùng cho bản thân, không có khả năng bảo vệ người khác một cách nổi bật.
Chiến thứ nhất sở làm cường hóa thì khác, ngoài chức năng thú vị mà Lâm Tu yêu thích nhất, chiến thứ nhất sở làm cường hóa còn có chức năng chiến đấu mạnh mẽ.
Thứ nhất, dù người sử dụng không có ma lực, chiến thứ nhất sở làm vẫn có thể phát huy uy lực không tồi.
Thứ hai, chiến thứ nhất sở làm có thể phân hóa.
Chỉ cần Lâm Tu muốn, hắn có thể phân hóa vô số chiến thứ nhất sở làm cho những người mà hắn chấp nhận.
Thậm chí, chiến thứ nhất sở làm cường hóa còn có thể tự làm sạch, thanh lọc độc tố, điều tiết nhiệt độ, có thể gọi là đa năng.
Một vật phẩm hữu ích như vậy, không mang theo thì thật vô lý.
Sau khi hỏi thêm một số thông tin liên quan, Lâm Tu cuối cùng hoàn tất tất cả thiết lập trước khi xuyên qua.
Đinh. Đang tiến tới thế giới phó bản, thế giới khải huyền, độ khó sơ cấp.
Năng lực khởi đầu, chiến thứ nhất sở làm cường hóa.
Còn lại năng lực khởi đầu chống có thể tùy thời đổi hoặc chuyển đổi.
Kích hoạt chế độ hành động.
Chế độ 1, cố gắng tiếp xúc với tất cả nhân vật nữ chính, có thể chủ động tạo ra các sự kiện nâng cao độ thiện cảm, nhưng không tạo ra hành vi quan hệ trực tiếp.
Chế độ 2, khi nhân vật nữ chính có khả năng tương tác với bất kỳ người khác giới nào, cần tiến hành ngăn cản.
Chế độ 3, nếu có thể, cố gắng giải quyết chuyện bị dạ mổ tổ dày bị xỉ đủ quả chia đe dọa.
Xuyên qua thế giới bắt đầu. Trở nên mơ hồ, thân ảnh Lâm Tu trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Đinh.
Xuyên qua thành công, xin túc chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới khải huyền.
Nhiệm vụ chính tuyến 1, trong vòng nửa năm, xây dựng một nơi trú ẩn kiên cố có thể che chở được càng nhiều người.
Cấp lam.
Ghi chú, nơi ẩn náu thu nhận càng nhiều nhân vật nữ chính, tổng số người càng nhiều, phần thưởng càng được tăng thêm cao.
Nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng nửa năm, cố gắng tiêu diệt càng nhiều zombie.
Cấp không cụ thể, tùy thuộc vào số lượng cụ thể.
Ghi chú, khi tiêu diệt số lượng zombie lần lượt là 1, 100, 1 vạn, 100 vạn, 1 đức và các bội số 100 khác, có thể nhận được phần thưởng cấp độ khác nhau.
Thế giới khải huyền, trên sân thượng trường học, Lâm Tu dần dần khôi phục ý thức.
Trong chốc lát, vô số ký ức tràn vào trong đầu Lâm Tu.
V.S. Mỗi thế giới sẽ không quá dài.
Chương 15, khải huyền thế giới, buộc phát zombie chi loạn, 4 cái anh, dịch.
Đinh.
Xuyên qua thành công, xin túc chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới khải huyền.
Thành quả sau khi thức tỉnh động tác theo kịch bản như sau: sau khi xuyên biệt, ngươi ở cạnh nhà của nam chính cổ mụ rỗ Takashi và nữ chính mỹ dạ mộ tổ dày. Vì cha mẹ chết sớm, dì hàng xóm tiểu thất quỷ và dì mỹ dạ mộ tổ kỳ dị cổ rất mực chăm sóc ngươi. Từ nhỏ, ngươi cùng mỹ dạ mộ tổ dày lớn lên bên nhau. Đến năm trung học, ngươi bắt đầu chủ động tiếp xúc với Tạ Kịch Sạ và có thêm một cô bạn thanh mai trúc mã ở cấp 2. Mỗi lần sang nhà cao thành chơi, mẹ của Tạ Kịch Sạ là Tạ Kịch dị cổ luôn nhìn ngươi bằng ánh mắt của một người mẹ chồng tương lai. Sau khi lên cao trung, ngươi không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Dù không phải đối thủ của tiền bối bất sủ gì mà xa hệ cổ, đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, nhưng ngươi vẫn không ngừng khiêu chiến nàng.
Khi học lớp 11, ngươi phát hiện cô bạn thanh mai trúc mã mỹ dạ mộ tổ dày hình như không mấy vui vẻ.
Vài giây sau, ký ức được tiếp nhận hoàn tất, Lâm Tu đại khái hiểu rõ tình huống của mình. Vì đã thiết lập sẵn lộ trình hành động, Lâm Tu đã hành động khá dè dặt trước khi ký ức thức tỉnh. Hắn chỉ tạo ra các cảnh tiếp xúc với nhóm nữ chính, chứ không hề có ý định theo đuổi họ. Với bất sủ gì mà xa hệ cổ, Lâm Tu gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo và trở thành phó đội trưởng. Dù không phải đối thủ của bất sủ gì mà xa hệ cổ, nhưng hắn cũng vượt xa người thường.
Với Tạ Kịch Sạ, Lâm Tu thường xuyên cùng nàng thi đấu thành tích, nghiên cứu đề bài, nhưng nhìn chung, Tạ Kịch Sạ vẫn giữ vẻ kiêu ngạo.
Với Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả, Lâm Tu thỉnh thoảng bị thương trong lúc luyện kiếm, nên Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả, với vai trò là giáo y, thường xuyên giúp hắn xoa thuốc rượu, khiến hai người trở nên khá thân thiết.
Nặng ký nhất phải kể đến Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy.
Sau khi xem xong ký ức liên quan đến Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy, Lâm Tu sững sờ vài giây. Vì là hệ thống nhân vật chính tà đạo, nên Lâm Tu cũng trở thành thanh mai trúc mã của Mị Dạ Mộ Tổ dày giống như cổ mù rổ Takashi. Hơn nữa, vì Lâm Tu học giỏi và kiếm đạo xuất sắc, nên Mị Dạ Mộ Tổ dày từ nhỏ đã có thiện cảm rất cao với Lâm Tu. Thế nhưng, điều tệ hại lại ở chính chỗ này. Khi thiện cảm đạt đến một mức nhất định, Mị Dạ Mộ Tổ dày đã chủ động tỏ tình. Rồi vì thiết lập ban đầu là không được quá thân mật với bất kỳ người khác giới nào, Lâm Tu đương nhiên đã từ chối Mị Dạ Mộ Tổ dày. Do đó, hiện tại Lâm Tu và Mị Dạ Mộ Tổ dày thực ra đang ở trạng thái đã công khai mọi chuyện. May mà Mị Dạ Mộ Tổ dày vẫn chưa nảy ra ý định tìm một bạn trai giả để chọc tức ta, nếu không, ta chắc chắn sẽ tát nàng vài cái thật mạnh. Đối với việc tát Mị Dạ Mộ Tổ dày, Lâm Tu chưa bao giờ có chút lòng kháng cự nào. Bởi vì Mị Dạ Mộ Tổ dày chính là kiểu người cần bị ăn đòn, phải tát nàng thật mạnh. Không tát nàng, ánh mắt của nàng cũng sẽ không trong sáng được. Đại khái làm rõ tình hình xong, trong đầu Lâm Tu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã phát động nhiệm vụ chính tuyến, thoát khỏi học viện Fujimi. Đẳng cấp nhiệm vụ, lục sắc. Mô tả nhiệm vụ, vì nhìn thấy cảnh tượng zombie xâm lấn trên sân thượng, túc chủ đã xông vào lớp học của Mị Dạ Mộ Tổ dày, cưỡng ép đưa nàng ra ngoài. Hiện tại, thế giới thường nhật đã biến thành thế giới tận thế, mọi quan niệm thế tục đều sẽ thay đổi. Tất cả mọi người đều biết bảo vệ sinh mạng của mình là điều cần ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu nhiệm vụ, đưa người mình quan tâm thoát khỏi học viện Fujimi. Lưu ý, mang theo càng nhiều người, số lượng nữ chính trong cốt truyện càng nhiều, tăng thêm càng cao. Trong lúc Lâm Tu thức tỉnh ký ức và kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, Mị Dạ Mộ Tổ dày, người đang bị Lâm Tu nắm chặt cổ tay, kịch liệt dãy rủa. Thu quân, nếu ngươi không nói rõ vì sao lại cưỡng ép đưa ta ra khỏi phòng học, ta sẽ trở về tiếp tục học đó. Mị Dạ Mộ Tổ dày nói vậy là vì vừa rồi Lâm Tu đột nhiên xông vào lớp học của nàng, cưỡng ép đưa nàng ra ngoài. Là một học sinh giỏi, nàng đương nhiên không thể chấp nhận hành vi trốn học như thế này. Lời của Mị Dạ Mộ Tổ dày vừa dứt, hai nam sinh thở hồng hộc chạy ra từ cửa sân thượng. Lâm Tu đồng học và cả Mị Dạ Mộ Tổ đồng học nữa, chúng ta mau quay lại lớp học đi. Thầy giáo có thể nổi giận đó. Nam sinh chạy đến đầu tiên tên là Ithisashi. Trong cốt truyện gốc, Ithisashi là bạn trai của Mị Dạ Mộ Tổ dày. Nhưng giờ đây, hắn vẫn chỉ là một nam sinh bình thường thường xuyên chủ động nói chuyện với Mị Dạ Mộ Tổ dày. Đúng vậy. Dày, và cả Tu nữa, chúng ta mau quay về đi. Phía sau Ithisashi, cổ mù rổ Takashi cũng thở hồng hộc nói. Lâm Tu liếc nhìn Ithisashi và cổ mù rổ Takashi. Từ cách hành xử thường ngày của hai người, họ chắc chắn cũng thích Mị Dạ Mộ Tổ dày. Bằng không, tại sao họ lại đuổi theo khi thấy Mị Dạ Mộ Tổ dày bị hắn đưa đi? Lâm Tu còn chưa kịp giải thích, tiếng thét chói tai xung quanh đã giải đáp thắc mắc của bọn họ. Có kẻ điên vào trường học, lại còn cắn người linh tinh. Mau gọi thầy giáo. A, chết rồi. Hắn chết rồi. Không, những kẻ đó không chết. Bọn chúng vẫn còn cử động. Đừng lại gần bọn chúng. Nếu bị cắn, ngươi cũng sẽ biến thành cái xác biết đi đó. Chẳng lẽ, đây chính là lý do Tu quân đưa ta ra ngoài sao? Mị Dạ Mộ Tổ dày nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Tu lập tức dịu dàng và ngoan ngoãn như một chú mèo. À, không tệ, kể từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi. Lâm Tu nghiêm túc nói. Noa. Lời của Lâm Tu vừa dứt, Ithisashi đã phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vì hắn ở gần cửa sân thượng nhất, nên đã bị một con giỏm bị trốn sau cánh cửa chọn làm mục tiêu đầu tiên. Đừng lại đây. Mặc cho nỗi đau xé rách ra thịt, Ithisashi cố gắng đẩy giỏm bị trở lại sân thượng. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, sức lực mất đi quá lớn, dù hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh cũng không có tác dụng. Cũng ngay. Cụ mù rồ Takashi lấy hết dũng khí, đột nhiên đạp một cú vào lưng zombie, đá văng nó ra khỏi cửa sân thượng. Rầm. Khi zombie bị đá ra, Lâm Tu nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khóa chặt cánh cửa sân thượng. Thấy cánh cửa bị khóa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lâm Tu, hắn không hề dừng lại, trái lại còn cầm một cây gậy bóng chảy, chậm rãi đi về phía Ithisashi. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lâm Tu, Ithisashi toát mồ hôi lạnh. Lâm Tu quân, ngươi muốn làm gì? Ít đồng học, ngươi vừa nhìn thấy đó, những cái xác biết đi này giống hệt zombie trong phim. Trong phim, nếu có đồng đội bị nhiễm virus zombie, những người còn lại nên làm gì? Lâm Tu bình tĩnh trả lời. Ithisashi lập tức toát mồ hôi lạnh như tắm. Nói không chừng chính phủ sẽ nghiên cứu ra vaccine thì sao? Lâm Tu quân, ngươi đừng lại gần ta, ta sẽ tự mình tìm một chỗ ở, ngươi đừng lại gần ta. Này, không được giết người đó. Mị Dạ Mộ Tổ đồng học, mau giúp ta khuyên Lâm Tu quân đi. Tính cách của Ithisashi trong thế giới này khác biệt rõ rệt so với Ithisashi trong cốt truyện gốc. Ithisashi trong cốt truyện gốc, vì từ nhỏ đã ưu tú, nên sau khi lớn lên vừa ôn nhu lại có ý thức. Nhưng Ithisashi này thì khác. Sau khi có chút tình cảm với Mị Dạ Mộ Tổ dày, hắn phát hiện rằng dù là thành tích, ngoại hình hay duyên với nữ giới, sức mạnh, hắn đều không có tư cách so sánh với Lâm Tu. Tâm lý đấu kỵ của đàn ông sẽ phát huy mạnh mẽ nhất khi cạnh tranh với một người đàn ông khác. Ithisashi, người không thể sánh bằng Lâm Tu về mọi mặt, đã chọn cách âm thầm đâm trọng. Do đó, hắn đã hình thành một tính cách hoàn toàn khác so với cốt truyện gốc. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Ithisashi, Mị Dạ Mộ Tổ dày chỉ khẽ cắn môi đỏ, do dự liếc nhìn Lâm Tu một cái, không nói bất kỳ lời nào. Lúc này, cụ mù rồ Takashi lại đứng dậy. Tu, chúng ta có nên nuốt hắn lại trước không? Lỡ như có phương pháp cứu người thì sao? Nghe vậy, Lâm Tu liền hỏi ngược lại. Được, vậy ngươi có nguyện ý nhốt chung với hắn không? Ngươi có nguyện ý canh chừng hắn mãi không? Đối với điều này, cụ mù rồ Takashi chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng. Mị Dạ Mộ Tổ đồng học, chúng ta không phải là bạn bè sao? Ngươi cứ thế mà thấy chết không cứu sao?
còn có tiểu thất đồng học, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Ngươi có thể giúp ta ngăn Lâm Tu lại trước được không?
Lâm Tu, ngươi đừng vì ta cũng thích mỹ dạ mộ tổ đồng học mà công báo tư thủ. Đối mặt với cái chết, Ít Hỉ Xạ Xi đã bộc lộ ra mặt thật nhất của mình. Đối với điều này, Lâm Tu không có bất kỳ tâm tình dao động nào.
Đây là di ngôn của ngươi sao?
Nói xong câu đó, Lâm Tu liền vung gậy bóng chảy đỏ xuống.
Bành! Màu trắng xen lẫn màu đỏ.
Ốc nát bét. Trên bức tường sân thượng để lại một vệt hình quạt hoa mỹ.
Ít Hỉ Xạ Xi, chết.
Sách mới lên đường, mong nhận được hoa tươi, đánh giá và nguyện phiếu.
Chương 16, bất tử tính, ôn thuận mỹ dạ mô tô dày, canh một, dịch.
Đồ của mỹ dạ mô tô dày. Sau khi Ít Hỉ Xạ Xi bị nổ đầu, bên hai Lâm Tu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Đinh!
Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 tháng, cố gắng giết càng nhiều zombie. Hoàn thành giai đoạn 1, giết chết 1 zombie. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, bất tử tính, trắng.
Bất tử tính, trắng bất tử tính sơ cấp, sau khi gây chi hoặc tổn hại các cơ quan trọng yếu vẫn có thể hành động bình thường.
Tuy nhiên, nếu bị nổ đầu sẽ chết.
Bất tử tính tương tự như zombie trong thế giới khải huyền sao.
Lâm Tu đã sớm ngưỡng mộ bất tử tính của Phoenix, bất kể ở đâu, khả năng bất tử đều rất đáng sợ.
Đi thôi, tiểu thất đồng học, và cả cung bản đồng học nữa.
Giết chết Ít Hỉ Xạ Xi xong, Lâm Tu đi đến bên cạnh hai người, mở khóa cửa dẫn từ sân thượng xuống.
Tu, ngươi đang làm gì vậy?
Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy rất không hiểu.
Ta đang làm gì ư?
Ta đương nhiên là đang trừ hại cho dân.
Nói rồi, Lâm Tu vung gậy bóng chảy, lại đập nát đầu một zombie khác.
Bành!
Bành 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 thình thịch.
Trong ánh mắt hoài nghi nhân sinh của cổ mụ rồ Takashi và Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy, Lâm Tu như một vũ công nhảy múa giữa cơn mưa máu trên sân thượng. Từng con zombie không đầu nhanh chóng ngã xuống, sân thượng liền trở nên yên tĩnh.
Ta phải rời sân thượng.
Cung bản đồng học và cả tiểu thất đồng học nữa, nếu các ngươi cũng muốn rời đi thì hãy đi theo ta, đừng đi lung tung. Từ cách xưng hô cung bản đồng học xa lạ này có thể thấy, trước khi thức tỉnh ký ức, Lâm Tu không quá thân thiết với Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy. Đương nhiên, dù sao cũng là bạn thanh mai trúc mã nhiều năm, Lâm Tu không đến mức trực tiếp bỏ rơi hai người họ. Tuy nhiên, cụ mù rổ Takashi rõ ràng không có ý định cảm kích.
Tu, đây chính là bộ mặt thật của ngươi giấu dưới vẻ ngoài thường ngày sao?
Giết chóc, bạo lực, đây chính là những thứ ngươi theo đuổi sao?
Ta biết, khi đối mặt với nguy hiểm thì bạo lực là cần thiết.
Thế nhưng, có cần thiết phải giết chết tất cả zombie mà ngươi nhìn thấy không?
Vì chưa từng bị zombie uy hiếp trực tiếp, cũng chưa từng tự tay giết người, cổ mụ rồ Takashi bây giờ so với nguyên bản thì do dự hơn rất nhiều.
Không, nói chính xác thì cổ mụ rồ Takashi đã trở nên do dự từ rất sớm, ngay khi hắn nhận ra mình không có tư cách để sánh ngang với Lâm Tu.
Lâm Tu liếc nhìn cổ mụ rồ Takashi.
Khác với Ít Hỉ Xạ Xi, hắn không muốn giết cổ mụ rồ Takashi.
Ít nhất, không thể giết ở đây, không thể giết trước mặt Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy.
Tiểu thất đồng học, ngươi biết vì sao ngươi có thể ở đây mà nói thẳng với ta không?
Lâm Tu mỉm cười.
Bởi vì ta là người, hơn nữa còn là người quen của ngươi.
Nên ngươi mới có thể nói với ta những lời như vậy.
Nếu ngươi không vừa mắt phong cách hành sự của ta thì ngươi có thể tự mình hành động, dùng phong cách của mình mà xử lý zombie.
Còn cung bản đồng học, nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta thì cứ đi theo nhé.
Nói xong, Lâm Tu liền quay người đi về phía cửa lớn sân thượng.
Tới.
Tới.
Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy liếc nhìn cổ mũ rổ Takashi vẫn còn đứng yên, nuốt nước bọt một cái, vội vàng đi theo bước chân của Lâm Tu.
Hiếu.
Đôi khi, sự hy sinh như vậy là cần thiết.
Nói xong câu đó, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy liếc nhìn cổ mũ rổ Takashi một cái thật sâu, rồi vội vàng đi theo Lâm Tu.
Đúng lúc này.
Nha.
Trong sân trường vốn đã hỗn loạn lại vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Ừm.
Giọng nói này là.
Lâm Tu nhìn về phía phát ra âm thanh, giọng nói này hắn quá quen thuộc.
Đây là tiếng của nữ giáo y Mạ Dị Quạ Xì Dù Cả, người thường thoa thuốc rượu cho hắn.
Cung bản đồng học, đi, chúng ta đến phòng y tá một chuyến.
Dù nói vậy, nhưng Lâm Tu không hề nắm tay Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy, chỉ tùy ý nàng đi theo sau mình.
Những thứ quá dễ dàng có được sẽ không được trân trọng.
Bây giờ Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy cũng giống như cổ mũ rổ Takashi, vẫn chưa hoàn thành sự thức tỉnh từ học sinh bình thường thành người bình thường vật lộn để sinh tồn trong tận thế. Trước khi Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy hoàn thành thức tỉnh, Lâm Tu không đến mức phải nhất định liếm lấy, nhất định khiến Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy chấp nhận sự giúp đỡ của mình.
Tới.
Tới.
Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy vội vàng trả lời.
Mặc dù hành vi nổ đầu của Lâm Tu vừa rồi đã khiến quần lót của nàng hơi ướt, nhưng nàng rất rõ ràng, đi theo bên cạnh Lâm Tu mới là an toàn nhất.
Ừm.
Nghĩ đến đây, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Dù không nhiều, nhưng nàng thực sự đã mất kiểm soát khi Ít Hỉ Xạ Xi bị giết.
Vì sao bây giờ quần lót lại không có cảm giác gầm ướt một chút nào?
Ngược lại còn khô ráo và thoải mái cực độ.
Cứ như vậy, Lâm Tu đại sát đặc sát phía trước, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy bước nhanh đuổi kịp phía sau, hai người với tốc độ kinh người chạy tới phòng y tá.
Giết chóc một hồi, Lâm Tu lại nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 tháng, cố gắng giết càng nhiều zombie.
Hoàn thành giai đoạn 2, giết chết 100 zombie.
Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, bất tử tính, xanh.
Bất tử tính, xanh bất tử tính cấp cao, dù đầu người và trái tim bị nổ tung cũng có thể duy trì hoạt tính trong thời gian dài.
Chỉ cần có người kịp thời chữa trị, là có thể hoàn toàn phục sinh.
À,
xem ra, đây vẫn là một nhiệm vụ thăng cấp.
Lâm Tu đương nhiên có động lực cực lớn khi giết zombie.
Chương 17, trị liệu lĩnh vực, khế ước mạ gì quả xì dù cả, canh 2, dịch.
Một bên khác, trong phòng y tá.
Bất xú gì mà xạ hệ cổ cắm thanh kiếm gỗ lên bàn, một đòn xuyên thủng chiếc bàn gỗ.
Khu khu cụ.
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng, nhuộm đỏ cả nền đất. Bờ Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ cảm nhận rõ ràng rằng sinh mệnh của mình đang dần cạn kiệt. Không ngờ, cô Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả lại có một vết thương nhỏ đến thế. Đáng giận, tất cả là do ta đã không quan sát kỹ càng. Ban đầu, Bờ Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ đang dọn dẹp xác sống, nhưng ai ngờ, người mà nàng bảo vệ ở phía sau lại biến thành xác sống, rồi hung hăng cắn nàng một miếng. Nếu không, với thực lực của nàng, chỉ cần phát huy bình thường, chắc chắn nàng đã có thể thoát khỏi trường học. Ngồi sụp xuống đất, ý thức của Bờ Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ dần tan biến. Khi ý thức gần như hoàn toàn tiêu tan, trước mắt Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ thoáng qua một bóng người quen thuộc. Ta đang bị ảo giác trước khi chết sao? Tuy nhiên, có thể nhìn thấy Lâm Tu Quân trước khi chết, thật sự là quá tốt. Ưng. Một giây sau, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ cảm nhận được một bàn tay ấm áp. Hả? Sao lại còn có xúc giác? Ảo giác trước khi chết lại chân thực đến vậy sao? Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ không cảm nhận sai, lúc này, Lâm Tu đang đặt tay mình lên đôi chân dài săn chắc của nàng. Thông qua bàn tay to lớn của Lâm Tu, cộng sinh thể sợ làm cường hóa màu đen đang điên cuồng tràn vào cơ thể Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ. Chiến thứ nhất sở làm cường hóa có hiệu quả thanh lọc độc tố, mà virus sát sống cũng là một loại độc tố. Mười mấy giây sau, dưới sự vây hãm của cộng sinh thể, virus sát sống nhanh chóng bị tiêu diệt. Rất nhanh, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ liền khôi phục ý thức. Nhìn Lâm Tu trước mặt, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ sững sờ vài giây mới nhận ra mình vừa rồi không hề bị ảo giác. Lâm Tu Quân, vừa rồi là Bất Sủ Dị Mạ tiền bối, cô có thể xem đây là năng lực đặc biệt của ta, có thể thanh lọc virus sát sống. Ra là vậy. Lâm Tu Quân, ngươi vẫn đáng tin cậy như mọi khi nha. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ sờ lên bụng mình. Nói như vậy, nàng vừa rồi không cảm nhận sai, Lâm Tu Quân đích thực đã chuyển cái gì đó vào cơ thể nàng. Nhìn con xác sống tóc vàng lớn trước mặt, Lâm Tu thở dài một hơi. Vậy là giáo ý Mạ Dị Quả đã cắn Bất Sủ Dị Mạ tiền bối. Đúng vậy, là giáo ý Mạ Dị Quả xì dù cả, chỉ có điều bây giờ nàng đã biến thành xác sống rồi. Thần sắc Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ phức tạp mà bi thương. Đừng lo lắng, Bất Sủ Dị Mạ tiền bối, chỉ cần như vậy, vẫn còn kịp. Nói rồi, Lâm Tu dùng sức đạp mạnh hai chân, đá Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả sau khi bị sát sống hóa sang phòng thí nghiệm hóa học bên cạnh. Lâm Tu Quân, ý của ngươi là? Đôi mắt đẹp của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ hơi mở, ý của Lâm Tu là Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả vẫn còn có thể cứu ư? Thông thường, người biến thành sát sống đã chết rồi. Tuy nhiên, Lâm Tu trùng hợp có khả năng hồi sinh những người vừa mới chết. Chỉ cần linh hồn và cơ thể vẫn còn tương đối nguyên vẹn, Lâm Tu có thể dùng quân cờ ác ma chân để hồi sinh nàng. Vừa hay, Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả là một thành viên trong đoàn nhân vật chính. Khí vận và cường độ linh hồn đều mạnh hơn người bình thường không ít. Bất Sủ Dị Mạ tiền bối, tiếp theo ta sẽ thử cứu giáo ý Mạ Dị Quả trở về. Khi ta làm việc, phiền Bất Sủ Dị Mạ tiền bối canh giữ ở cửa ra vào, đừng để người khác đi vào. Nói rồi, Lâm Tu đi vào phòng thí nghiệm hóa học. Được, không vấn đề. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ nói đầy tự tin. Nàng cảm nhận được, sau khi được Lâm Tu truyền cho thứ gì đó, nàng bây giờ đã thoát thai hoàn cốt. Trong phòng thí nghiệm hóa học, nửa phút sau, Lâm Tu liền hoàn thành chuyển sinh ác ma, kéo Mạ Dị Quả xì rủ cả trở lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được người nhà, Cúc Xuyên Tĩnh Hương. Người nhà Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả đã nhận được năng lực thiên phú, trị liệu lĩnh vực. Trị liệu, có thể tùy ý ném ra trị liệu, đơn vị phe mình trong lĩnh vực sẽ được trị liệu, đơn vị đó sẽ chịu nhất định hạn chế. Quả nhiên, năng lực thức tỉnh của quân cờ ác ma chân lại khác biệt tùy theo thiên phú của mỗi người sao. Lâm Tu vốn định sau khi chuyển sinh Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả xong sẽ lập tức đi ra, tuy nhiên, Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả sau khi hồi sinh lại cực kỳ ỷ lại hắn, liền lập tức nằm trên người hắn. Vì vậy, Lâm Tu đành phải từ bỏ ý định ra ngoài ngay lập tức. Thu Tương, có thể nhìn thấy ngươi ở Thiên Quốc thật sự là quá tốt. Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả trong lúc nhất thời vẫn chưa làm rõ được tình huống. Nàng chỉ biết là nàng rất vui vì có thể một lần nữa nhìn thấy Lâm Tu. Biết được nỗi đau ly biệt, Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả ôm chặt lấy Lâm Tu, đặt hắn vào lồng ngực rộng lớn của mình. Thu Tương, thực ra ta vẫn luôn rất thích ngươi mà. Thu Tương vẫn luôn rất cố gắng, thật sự là rất đáng yêu. Thu Tương, ngươi hẳn cũng rất thích ta đúng không? Nếu không, tại sao mỗi lần bị thương đều phải đến chỗ ta để ta giúp ngươi thoa thuốc chứ? Ta biết mà, mỗi khi thoa thuốc, ánh mắt Thu Tương đều tập trung vào bộ ngực của ta. Lâm Tu không ngờ Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả lại táo bạo đến vậy. Đúng vậy, Xỉ Dụ Cả, ta cũng thích ngươi. Thấy Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả đã nói đến mức này, Lâm Tu cũng bộc lộ lòng mình. A Tu Tương cuối cùng cũng chịu gọi tên ta, thật là cao hứng. Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả khép cười ôm lấy Lâm Tu, chủ động hôn lên. Rất im lặng. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Tu cũng không khách khí, trực tiếp chiếm thế chủ động, một tay nâng gáy Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả, tay còn lại thuần thục bắt đầu di chuyển. Cân nhắc đến việc đã tiêu hao hai ô năng lực khởi đầu chống rỗng, lần lượt đổi lấy chiến thứ nhất sở làm cường hóa và quân cờ ác ma chân. Dưới sự khan hiếm của ô năng lực chống giống, Lâm Tu cũng có khuynh hướng bổ sung một chút trên người Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả. Chiến thứ nhất sở làm không ngừng lưu chuyển, bao bọc lấy hai người. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận. Khí vận nơi phát ra, Cúc Xuyên Tĩnh Hương. Thêm một ô năng lực khởi đầu chống giống, hiện tại tổng số ô năng lực khởi đầu chống giống là 3. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Lâm Tu cũng không có ý định lưu lại. Chỉ mười mấy phút trôi qua, bộ bốn đầy đặn của Mạ Dị Quả Xỉ Dụ Cả liền bị lấp đầy, cả người cũng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Cầu người phiếu. Chương 18, bị dạ mổ tổ dây lựa chọn, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ lựa chọn, ba kênh, dịch. Đồ của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ. Một bên khác, thấy Lâm Tu đã vào phòng chuẩn bị hóa chất, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ cầm đao gỗ trong tay và ngắm nhìn một phía. Khoe miệng cô gái tóc tím không tự chủ cong lên. Giết, giết, giết. Thế giới biến thành thế này rồi, nàng cuối cùng không cần phải kiềm chế dục vọng bạo ngược trong lòng mình nữa. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ, ngoài việc là một tiểu thư khuê các, còn là một cô gái có dục vọng hành hạ mạnh mẽ. Xoẹt xoẹt. Máu đỏ thâm phun lên không trung, rơi xuống từng trận mưa máu. Sau khi nhận được một phần vật cộng sinh sợ làm cường hóa, dù Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ không có kiếm thuật tinh xảo, chỉ dựa vào sự gia tăng thể chất cũng đủ để tung hoành thế giới khải huyền. Hiu, hiu, hiu. Trước phòng chuẩn bị hóa chất, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ tiêu diệt từng sát chết đến gần. Nàng như một vũ công ba lê đang nhảy múa trong mưa máu. Cho đến sau hơn 10 phút, cụ Bù Rổ Takashi chậm rãi chạy đến theo con đường Lâm Tu đã dọn dẹp. Không còn cách nào khác, đây là con đường ít dòm bi nhất và an toàn nhất mà Lâm Tu đã mở ra. Cụ Bù Rổ Takashi đến tương đối trễ, nhưng vận khí của hắn cũng rất tốt. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ và Mị Dạ Mổ Tổ Dậy đang canh giữ ở cửa. Cụ Bù Rổ Takashi thấy Lâm Tu không có ở đó nên chủ động muốn chào hỏi hai người. Nhưng dưới sự ảnh hưởng kép của dục vọng hành hạ bản thân và vật cộng sinh sơ làm cường hóa, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ đã có chút khát máu. Hiu, hóa thành một cái bóng mờ, Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ lao về phía Mị Dạ Mổ Tổ Dậy, người đang đứng gần nàng nhất. Chờ đã, chúng ta là con người. Tiền bối Bất Sủ Dị Mạ, ngươi làm sao vậy? Mị Dạ Mổ Tổ Dậy bị ánh mắt bốc lên huyết quang của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ dọa sợ. Dậy, mau tránh ra! Cụ Bù Rổ Takashi lớn tiếng la lên. Nhưng lúc này Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ đã có chút khát máu rồi. Cô gái tóc tím biến mất tại chỗ trong nháy mắt, hóa thành một đạo kình phong lao tới Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Nha. Đối mặt nguy hiểm, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy vô ý thức kinh hô. Nhưng vài giây sau đó, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không hề cảm thấy đau đớn. Khi mở mắt ra một cách nghi ngờ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy nhìn thấy một lớp vật chất màu đen xuất hiện từ lúc nào không hay. Nhìn kỹ, thì ra quần áo trên người nàng đã biến dạng, hóa thành chất lỏng màu đen chắn trước đao gỗ của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ. Bành 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 thình thịch. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ vẫn không ngừng vung đao gỗ, không ngừng tấn công Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Đáng tiếc, trước khi Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ học được cách sử dụng vật cộng sinh sơ lạnh, chỉ dựa vào sức mạnh tăng cường từ thể chất cộng với đao gỗ, không thể phá vỡ sự phòng thủ tự chủ của chiến thứ nhất sơ lạnh cường hóa. Tốt, thật lợi hại. Cuối cùng là, nhìn chiến thứ nhất sơ lạnh trên người mình đã chặn đứng đòn tấn công của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ không ngừng bung đao gỗ, cho đến đông, một tiếng động nặng nề, đao gỗ bị hai ngón tay chặn lại, giữ nguyên giữa không trung. Người dùng hai ngón tay đỡ lấy đao gỗ chính là Lâm Tu, người vừa mới cho mạ dị quả xì rủ cả ăn no. Bạn học Mị Dạ Mộ Tổ, những zombie này sẽ bị âm thanh thu hút. Sau này, khi đối mặt zombie thì không cần la lớn, điều đó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho người khác thôi. Lâm Tu bình thản nhìn Mị Dạ Mộ Tổ dậy một cái rồi nói. Thu quân, ngươi đến rồi, thật là tốt quá. Bị Lâm Tu mắng một trận, Mị Dạ Mộ Tổ dậy không những không giận mà ngược lại còn nghe lời và ngoan ngoãn hơn. Chỉ có thể nói, Mị Dạ Mộ Tổ dậy chính là như vậy, không thể quá chiều chuộng nàng được. Được rồi, tiền bối Bất Sủ Dị Mạ, đừng làm loạn nữa. Lâm Tu đỡ lấy bắp chân đang lao tới của Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ, sau đó tiếp quản vật cộng sinh sở làm cường hóa trong cơ thể nàng. Một giây sau, ánh mắt Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ trở lại trong sáng. Ta đây là. Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ nhíu mày, vì sao đao gỗ của nàng lại bị ngón tay Lâm Tu kẹp chặt? Ngươi mất kiểm soát rồi, tiền bối Bất Sủ Dị Mạ. Sau khi vung đao gỗ ra, Lâm Tu trực tiếp ra lệnh cho Mị Dạ Mộ Tổ dậy. Bạn học Mị Dạ Mộ Tổ, tiếp theo ta và tiền bối Bất Sủ Dị Mạ sẽ dọn dẹp những zombie bị âm thanh thu hút tới. Ngươi hãy đi vào phòng chuẩn bị hóa chất tránh một chút, tiện thể chăm sóc giáo y mạ dị quả vẫn chưa tỉnh lại. Được, ta đã biết. Rõ ràng là bị người ra lệnh với giọng điệu sai bảo, nhưng Mị Dạ Mộ Tổ dậy không những không giận mà ngược lại còn rất hài lòng, vội vàng đi về phía phòng chuẩn bị hóa chất. Dậy, đừng nghe hắn. Cụ Mù Rồ Takashi bò dậy từ dưới đất, hét lớn. Bây giờ Lâm Tu không còn là Lâm Tu quân mà chúng ta quen biết nữa. Hắn đã biến thành một loại zombie cao cấp nào đó. Cháy mau, chạy càng xa càng tốt. Vừa rồi, Mị Dạ Mộ Tổ dậy vì sợ hãi nên đã nhắm mắt lại. Nhưng Cổ Mù Rồ Takashi nhìn rất rõ. Khi Lâm Tu đuổi kịp Mị Dạ Mộ Tổ dậy, chất lỏng sờ lạnh màu đen sau lưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Cổ Mù Rồ Takashi đã xem phim zombie rồi. Trong phim, những người như Lâm Tu, có thực lực mạnh mẽ và khí tức quỷ dị, đều là những zombie cao cấp đã tiến hóa ra trí khôn con người. Lâm Tu nhíu mày. Lời Cổ Mù Rồ Takashi nói, theo một ý nghĩa nào đó, thật sự không sai. Mị Dạ Mộ Tổ dậy liếc nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, rồi lại liếc nhìn Lâm Tu, do dự vài giây. Takashi, zombie mới bùng phát trong trường học, chắc sẽ không nhanh như vậy đã tiến hóa ra zombie cao cấp đâu nhỉ. Cuối cùng, Mị Dạ Mộ Tổ dậy không chọn rời đi, mà nở một nụ cười đáng yêu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Nàng biết, những gì Cổ Mù Rồ Takashi nói khả năng cao là sự thật. Tuy nhiên, chỉ cần Lâm Tu vẫn giữ được ý thức của mình, thì là người hay là zombie cao cấp có quan trọng đến vậy sao? Nhìn ánh mắt ôn thuận của Mị Dạ Mộ Tổ dậy, Lâm Tu nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người nhìn về phía Cổ Mù Rồ Takashi. Bạn học Takashi, ngươi muốn chạy hay muốn động thủ với ta đây? Dù ngươi lựa chọn thế nào, ta đều không có ý kiến. Chỉ cần ngươi đưa ra lựa chọn rồi có thể chấp nhận kết quả của lựa chọn đó là được. Lời nói của Lâm Tu tương đương với việc thừa nhận lời Cổ Mù Rồ Takashi vừa nói. Ta đương nhiên chọn ở lại. Cổ Mù Rồ Takashi nhíu mày thật chặt. Cho dù hắn muốn rời đi, hắn cũng không thể rời đi vào lúc này. Bạn học Miyamoto, còn ngươi thì sao? Lâm Tu lại quay đầu nhìn về phía Miyamoto dậy. Miyamoto dậy mím nhẹ môi đỏ, khẽ trả lời. Ta đương nhiên nguyện ý ở lại bên cạnh Tu Quân. Mặc dù Tu Quân và tiền bối bật sủ gì mà rất mạnh, nhưng cũng không thể tự mình lo liệu mọi chuyện. Ta muốn ở bên cạnh Tu Quân giúp ngươi xử lý một vài việc vặt. Dù lời giải thích của Miyamoto dậy có vẻ bụng bề, nhưng Lâm Tu cũng coi như nàng đạt yêu cầu. Được, bạn học Miyamoto, ngươi đi cóng giáo y mạ gì qua đi. Bây giờ ta quả thực không có thời gian chăm sóc nàng. Lâm Tu nhìn một phía. Vừa rồi, tiếng thét của Miyamoto dậy đã thu hút không ít zombie. Zombie ở các thế giới khác nhau có tập tính khác nhau. Zombie trong thế giới Khải Huyền, tên khoa học là tử thể, là một loại zombie sẽ bị âm thanh thu hút. Tiền bối bất sụ gì mà, ta muốn ngươi nắm tay ta và tiêu diệt những zombie bị thu hút tới, ngươi làm được không? Nói rồi, Lâm Tu nhặt lên một cây gậy kim loại, sau đó đưa tay ra về phía bất sụ gì mà xạ hệ cổ. Được, không thành vấn đề. Bất sụ gì mà xạ hệ cổ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Lâm Tu. Nắm lấy tay Lâm Tu, vật cộng sinh sợ làm cường hóa trong cơ thể bất sụ gì mà xạ hệ cổ lập tức được kích hoạt. Dục vọng khát máu vừa bị kiềm chế lại một lần nữa trỗi dậy, bất sụ gì mà xạ hệ cổ suýt nữa mất kiểm soát cơ thể. Lâm Tu nắm chặt bàn tay trắng non của bất sụ gì mà xạ hệ cổ, giọng nói kiên định, đáng tin cậy. Hãy kiểm soát nó, chứ đừng để nó kiểm soát ngươi. Như vậy, ngươi mới là người sử dụng sức mạnh, chứ không phải con thú bị sức mạnh kiểm soát. Được, ta sẽ cố hết sức. Bất sụ gì mà xạ hệ cổ nở nụ cười hiểu ý, dốc toàn lực kiểm soát vật cộng sinh sợ làm cường hóa trong cơ thể. Lâm Tu sở dĩ để bất sụ gì mà xạ hệ cổ nắm tay hắn tiêu diệt zombie là để rèn luyện nàng, giúp nàng thông qua thực chiến để kiểm soát vật cộng sinh và dục vọng sát lục của bản thân. Hắn không phản đối bản chất khát máu của bất sụ gì mà xạ hệ cổ. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối không thể bị bản năng này kiểm soát. Bất sụ gì mà xạ hệ cổ cũng biết rõ điều này. Vì vậy, nàng ngược lại nắm chặt tay Lâm Tu hơn. Bất sụ gì mà xạ hệ cổ không nói thêm lời nào về việc muốn đi theo Lâm Tu, bởi vì nàng đã dùng hành động để đưa ra lựa chọn của mình rồi. Chương 19, ta cái sảy ạ, vừa tận thế liền nghĩ xây hậu cung, bốn cái anh. Đoạn văn này nói về Tạ Cực Sệ ạ. Bất Sú Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ nắm tay Lâm Tu, cả hai cùng nhau chậm rãi đi trên hành lang. Bất Sú Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ cầm dao gỗ, còn Lâm Tu thì cầm gậy kim loại, trông họ thật sự rất hợp đôi. Có điều, Lâm Tu nhặt cây gậy kim loại này không phải để dùng làm vũ khí mà là để thu hút zombie. Đinh. Trong tay Lâm Tu, cây gậy kim loại phát ra từng tiếng va chạm, thu hút zombie trên khắp tòa nhà cao ốc. Bất Sú Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ nắm tay Lâm Tu, một tay kiểm soát cộng sinh thể trong cơ thể, một tay tiêu diệt zombie với hiệu suất kinh người. Họ giống như một đôi tình nhân đang tản bộ dưới mưa, bước đi nhàn nhã trong khuôn viên trường tràn ngập zombie. Bành! Khi tủ đồ bị những chiếc bàn chắn bật tung ra, trước mặt Lâm Tu xuất hiện một cô gái tóc hồng cột hai bím đang thất kinh. Cô gái tóc hồng xinh đẹp đó là Tạ Cực Sệ ạ, người bạn thanh mai trúc mã thứ hai mà Lâm Tu không mấy quen thuộc. Sở dĩ nói là không mấy quen thuộc, là vì Tạ Cực Sệ ạ rất ngạo kiều. Rõ ràng trong lòng nàng rất để ý đến Lâm Tu, nhưng lại luôn chờ hắn chủ động đến gần. Còn Lâm Tu, do thiết lập từ trước khi xuyên không, hắn sẽ không chủ động quá thân mật với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào, nên hai người cứ thế xa cách cho đến bây giờ. Nếu như hồi trung học họ không ngồi cùng bàn trước sau thì có lẽ mối quan hệ giữa Lâm Tu và Tạ Kịch Sạ đã còn xa lạ hơn bây giờ nhiều. Bành! Thấy ngăn tủ bị đá mở, Tạ Kịch Sạ cầm đoàn côn trong tay, hoảng loạn vung một gậy ra phía ngoài. Tuy nhiên, một bàn tay quen thuộc đã giữ chặt đoàn côn lại. Tạ Kịch Sạ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thiếu niên tuyệt thế đang tắm mình trong ánh nắng. Đông! Máu chảy khắp cơ thể kèm theo nhịp tim đập nhanh, khuôn mặt mềm mại của Tạ Kịch Sạ hơi ửng hồng. Là Lâm Tu Quân. Đúng là Lâm Tu Quân sao? Sao nàng cứ cảm thấy Lâm Tu Quân bây giờ có vẻ khác biệt so với trước kia? Lâm Tu Quân, là cậu cố ý đến tìm tôi sao? Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cố gắng báo đáp Lâm Tu Quân. Tạ Cực Sạ đưa tay về phía Lâm Tu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy mong đợi. Lâm Tu hiểu ý của Tạ Cực Sạ nên chủ động kéo nàng ra khỏi ngăn tủ. Thật đáng tiếc, sau khi được kéo ra khỏi ngăn tủ, thấy bất sụ gì mà xạ hệ cổ đứng cạnh Lâm Tu thì sự ngượng ngùng của Tạ Cực Sạ không còn sót lại chút nào. Bạn học Tạ Cực, tôi là bất sụ gì mà xạ hệ cổ, đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo. Tôi nhớ nhà cậu có chút thế lực ở thành phố Tổ Cổ Nọt đúng không? Có muốn cùng chúng tôi đi tìm người nhà không? Bất sụ gì mà xạ hệ cổ lên tiếng mời Tạ Cực Sệ ạ. Nếu có thể thì xin nhất định cho tôi đi cùng. Được bất sụ gì mà xạ hệ cổ nhắc nhở, Tạ Cực Sệ ạ mới bỏ chuyện ngắm trai đẹp sang một bên. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn việc ngắm trai đẹp. Nàng vô vô hai má vài cái, Tạ Cực Sệ ạ đã trấn tĩnh lại. Lâm Tu Quân, bạn học bất sụ gì mà, xin hai người hãy chỉ giáo thêm. Ánh mắt của Tạ Cực Sệ ạ nhìn bất sụ gì mà xạ hệ cổ rất sắc bén. Quả nhiên, ánh mắt của phụ nữ rất nhất quán. Xác suất một người đàn ông tốt không bị những người phụ nữ khác để mắt tới thực sự là quá nhỏ. Trong phòng y tá, mọi người đang tụ tập. Tạ Cực Sệ ạ nhìn thấy Mị Dạ Mộ Tổ dậy và Mạ Dị Quạ Xỉ Rủ Cả thì càng cảm thấy áp lực như núi. Sao Lâm Tu Quân lại chỉ toàn cứu những cô gái xinh đẹp, không có một người đàn ông nào sao? Vừa mới bắt đầu tận thế đã muốn xây hậu cung rồi sao? Thấy Lâm Tu trở về, Mị Dạ Mộ Tổ dậy hít một hơi, do dự một chút rồi vẫn hơi thất vọng mở lời. Tu Quân, vừa nãy Takashi đã băng bó vết thương xong rồi tự mình đi ra ngoài. Hắn nói không muốn ở lại đây mà muốn đi tìm người nhà của mình. Lâm Tu liếc nhìn Mị Dạ Mộ Tổ dậy đang thất thần, khẽ cười một tiếng. Bạn học Takashi đi cũng không sao, chỉ cần bạn học Mị Dạ Mộ Tổ lựa chọn ở lại là tốt rồi. Đó là lựa chọn của chính hắn, mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng. Lâm Tu biết, bị Dạ Mộ Tổ dạy chỉ thất vọng bề ngoài mà thôi. Đây là cảm xúc mà con người bình thường cũng sẽ có, sự ấy nấy này là phản ứng bình thường của một người sau khi đưa ra lựa chọn đích kỷ. Có điều, sự ấy nấy của Mị Dạ Mộ Tổ dạy cũng chỉ có vậy thôi. Nếu nàng thực sự khó chịu đến mức tột cùng thì đã không lựa chọn ở lại đây. Trong thời gian ngắn, Mị Dạ Mộ Tổ dạy đã lĩnh hội được quy tắc cơ bản trong tật thế. Kẻ yếu chính là phải phụ thuộc vào cường giả. Ừm, Thu Quân, tôi biết mà, tôi tôn trọng lựa chọn của Takashi. Tôi và lựa chọn của Takashi khác nhau, tôi chọn ở lại bên cạnh Thu Quân. Đã đưa ra lựa chọn thì sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm vướng chân Thu Quân. Sau khi được Lâm Tu khuyên bảo, tâm trạng của Mị Dạ Mộ Tổ dậy đã tốt lên rất nhiều. Lời nói của Mị Dạ Mộ Tổ dậy vừa thể hiện sự không muốn nàng đối với việc cổ mù rồ Takashi rời đi, lại nhận được lời an ủi từ Lâm Tu, cuối cùng còn bày tỏ lòng trung thành không muốn rời xa. Có thể nói, sau lần lên tiếng này, Mị Dạ Mộ Tổ dậy đã hoàn thành sự thăng hoa của chính mình. Thế là, chuyện khiến Mị Dạ Mộ Tổ dậy để tâm cũng chỉ còn lại một việc. Mùi hương trên người Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả. Khi chăm sóc Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả, Mị Dạ Mộ Tổ dậy phát hiện váy của cô ấy dần dần ẩm ướt, từng giọt chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra. Những chất lỏng màu trắng đó dường như vô tận, nàng lau đi lau lại rất lâu cũng không sạch. Cuối cùng, vẫn là Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả tự đi tắm và thay quần áo khác sau khi tỉnh dậy mới giải quyết được vấn đề. Nếu nàng không đoán sai, những chất lỏng màu trắng kia là của Lâm Tu. Chẳng lẽ Lâm Tu và Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả đã ở trong phòng y tá từ trước khi nguy cơ zombie bùng phát sao? Bằng không, xét theo thời điểm nguy cơ zombie bùng phát, làm sao trong cơ thể Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả lại có nhiều cộng sinh thể màu trắng như vậy? Vậy thì phương châm tiếp theo là tìm một chiếc xe, rồi đến chỗ cha tôi, có được không? Ta cái xe hạ đầy bằng kính. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã làm rõ định vị của bản thân và của mọi người trong nhóm. Lâm Tu là người đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh toàn năng. Bất Sú Dị Mạ Xạ Hệ Cổ là người đảm nhiệm vai trò vũ lực. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy là người đảm nhiệm vai trò hậu cần. Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả là người đảm nhiệm vai trò phụ trợ. Còn nàng chính là người đảm nhiệm vai trò quân sư giúp Lâm Tu bày mưu tính kế. Vừa rồi, Mạ Dị Quả Xẻn Xây nói cô ấy có chìa khóa xe trường học. Lâm Tu Quân, cậu thấy chúng ta đi xe trường học rời khỏi trường thì sao? Tạ Kế Sẽ hỏi dò Lâm Tu. Được, đi xe trường học. Khi quyết định đi xe trường học, Lâm Tu dường như nghe thấy gì đó, liền nhìn xuống phía dưới. Và anh. Một giây sau, bãi đỗ xe dưới lòng đất vọng lên tiếng động cơ gầm rú. Xem ra, đã có người đoạt được rồi, hơn nữa, căn cứ vào tiếng động cơ mà phán đoán thì chiếc xe họ lái đi chính là xe trường học. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có chìa khóa xe nào khác. Tạ Kế Sẽ cau chặt mày. Không sao, chúng ta cứ trực tiếp xuống đó là được. Bọn họ bị zombie thu hút chặn ngay ở cửa ra rồi. Chỉ cần chúng ta bày tỏ ý muốn dọn dẹp zombie, họ sẽ chủ động mở cửa thôi. Lâm Tu nhanh chóng đưa ra quyết định. Được, tôi hiểu rồi, cũng chỉ còn cách này. Mọi người nhanh chóng xuống đi. Lâm Tu Quân, cả bạn học bật sủ gì mà nữa, làm phiền hai người mở đường. Tạ Kế Sẽ gật đầu, biết thời gian không chờ đợi ai. Sau khi mở cửa, mọi người nối đuôi nhau đi ra. Không mất nhiều thời gian, nhóm Lâm Tu nhanh chóng lao ra khỏi tòa nhà dạy học. Bởi vì vừa nãy gần như 89 phần zombie trong cả tòa nhà dạy học đã bị Lâm Tu và Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ quét sạch. Trên chiếc xe trường học, Xỉ Đủ Quả Chìa mở to mắt, khó tin nhìn đám người từ tòa nhà dạy học lao đến cửa nhà để xe. Cô gái kiếm đạo tóc tím đi ở đằng trước, một mình chặn đứng cả bọn người. Bất kể là zombie nào, khi tiến vào phạm vi tấn công của cô gái tóc tím thì sẽ bị chặt đứt đầu ngay lập tức rồi ngã xuống đất. Chỉ có tên tiểu bạch kiểm bên cạnh nàng là khiến Xỉ Đủ Quả Chìa khó chịu. Sao lại nhàm chán thế chứ? Khi đối mặt với zombie mà còn dám nắm tay sao? Mấy cặp tình nhân học sinh bây giờ đang nghĩ gì vậy? Trong lúc Xỉ Đủ Quả Chìa chăm chú nhìn, một nhóm người đã tiêu diệt zombie và đi đến cách nhà để xe vài chục mét. Tiếp đó, tên thiếu niên mà hắn xem là Tiểu Bạch Kiểm lên tiếng. Mở cửa đi. Chúng tôi sẽ dọn dẹp xong zombie, coi như trao đổi, mở cửa để chúng tôi lên xe. Được. Chỉ cần các người dọn dẹp xong zombie trước thì tôi sẽ mở cửa. Xỉ Đủ Quả Chìa mở cửa sổ ra và lớn tiếng trả lời. Nghe vậy, Lâm Tu lắc đầu. Không, trước tiên mở cửa để một nhóm người lên, chờ dọn dẹp xong zombie thì mới để nhóm người khác lên. Nếu không đồng ý thì chúng tôi đi đây. Ngươi hẳn có thể nhìn ra, thực lực của chúng tôi tuyệt đối có thể thoát ra khỏi trường học. Ra khỏi trường rồi, chỉ cần là người sống sót bình thường đều sẽ để chúng tôi lên xe. Lâm Tu làm bộ xoay người rời đi. Thấy nhóm Lâm Tu muốn đi, Xỉ Đủ Quả Chìa lại ngồi không yên. Được rồi, các người cứ để một nhóm người tới trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiếp ứng các người mở cửa. Xỉ Đủ Quả Chìa rất rõ ràng, đối phương không nhất thiết phải cần chiếc xe này của họ. Nhưng họ lại thực sự cần đối phương giải quyết lũ zombie đang chặn trước xe. Các người lên trước đi, tôi với Xạ Hệ Cổ sẽ đến sau. Hiểu rồi, Lâm Tu Quân, phải cẩn thận đấy. Đông. Cây gậy kim loại trong tay Lâm Tu phát ra một tiếng va chạm. Tiếng va chạm vang vọng xa xăm, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của hơn 10 zombie phía trước xe. Đi. Tạ Kế Sẽ và những người khác nắm bắt thời cơ, dẫn theo Mị Dạ Mộ Tổ Dậy và Mạ Dị Quả Xỉ Dù Cả đột nhập từ một bên. Cửa xe trường học mở ra, ba người thuận lợi tiến vào bên trong xe. Đi. Gần như cùng lúc họ lên xe, Xỉ Đủ Quả Chìa liền đặt ra. Vấn đề đã được giải quyết, zombie đã bị thu hút đi. Hắn cũng không còn cần phải để người khác lên xe nữa. Đi chú. Về sau, cộng sinh thể của nam chính thật sự là cộng sinh lĩnh hội sẽ được chỉ rõ bằng cộng sinh thể màu đen hoặc cộng sinh thể sơ lạnh. Ghi chú,
vấn đề của cổ mụ rồ Takashi và xì đủ qua chỉa không cần phải vội, hai chương sáng mai sẽ giải quyết. Ghi chú, sách mới ra mắt, xin cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 20, tận thế xe bọc thép, nữ thần là của người khác liếm chó, canh một, dịch. Và anh, chân ga đạp hết cỡ, động cơ gào thét. Chiếc xe trường học lướt qua những zombie còn mắc kẹt trên cửa sổ vỡ, cuối cùng lao ra khỏi Gaza. Nhóc con, tự cầu phúc đi. Khi lái xe ngang qua chỗ lâm tù, xì đủ quả chia nết mép lời, vẻ mặt khoái trá chưa từng có. Bờ xù gì mà xa hệ cổ khe như mày, dõi theo chiếc xe trường học đang dần đi xa. Lâm Tu Quân, chúng ta phải làm sao đây? Ngươi có muốn ta ném một đao đâm thủng lốp xe không?
Không, không cần đâu.
Lâm Tu mỉm cười nói. Ngươi nhìn kìa, xe không phải đã dừng lại rồi sao? Lâm Tu chỉ tay về phía chiếc xe trường học. Bờ xù gì mà xa hệ cổ nhìn theo, quả nhiên, tốc độ xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn trong sân trường. Lúc này, trên xe trường học. Bành. Mạ dị quả xì rủ cả cầm bình cứu hỏa, giáng mạnh xuống tay xì đủ quả chĩa đang nắm chặt vô lăng. Tê. Đau, đau quá là đau. Xì đủ quả chĩa nhăn nhó mặt mũi, cả khuôn mặt như biến thành một mớ nhăn đúng. Cô mạ dị quả, cô đập tay tôi làm gì vậy? Xì đủ quả chĩa thật sự không thể hiểu nổi, cô mạ dị quả xì rủ cả tưởng chừng yếu đôi kia, thế mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người đến vậy. Ta đang làm gì ư? Ta đang dừng xe, sau đó để Lâm Tu Quân lên xe chứ sao? Mạ dị quả xì rủ cả nói một cách rất hiển nhiên. Một giây sau, nàng tiếp tục mỉm cười dịu dàng, rồi giơ bình cứu hỏa trong tay lên, lại đập xuống một lần nữa. Xì đủ quả chĩa vội vàng rời khỏi ghế lái để tránh né bình cứu hỏa. Thấy xì đủ quả chĩa chịu thua, mạ dị quả xì rủ cả mỉm cười, chủ động ngồi vào ghế lái. Cô y tá mạ dị quả, cô không sợ hại chết mọi người trên xe sao? Xì đủ quả chĩa quát lên nghiêm nghị. Nghe vậy, ta cái sẽ hạ đẩy kính mắt lên. Theo như giao kèo lúc nãy, xe phải đợi mọi người lên hết rồi mới khởi động. Nếu như không tuân thủ lời hứa, thì mọi người trên xe cũng sẽ không có cảm giác an toàn đâu chứ. Ta cái sẽ hạ đã nhận ra. Xì đủ quả chĩa là giáo viên có kỹ năng lái xe, nên đã thiết lập được uy tín ban đầu trong số các học sinh này. Vậy nên, nàng chọn cách trực tiếp công kích vào nguyên tắc cơ bản của xì đủ quả chĩa. Đúng như nàng nói, không ai muốn đi theo một kẻ lãnh đạo không tuân thủ cam kết. Đi theo loại lãnh đạo như vậy, bất cứ ai cũng có khả năng bị hy sinh. Nhận thấy ánh mắt của các học sinh nhìn mình thay đổi, xì đủ quả chĩa hừ lạnh một tiếng, chấp nhận việc mạ dị quả xì dù cả tiếp quản quyền điều khiển xe. Cửa xe mở ra, Lâm Tu và Bất Sủ Di Mạ Xạ Hệ Cổ nhanh chóng bắt kịp và cùng tiến vào chiếc xe trường học. Ngồi trên xe trường học xong, Lâm Tu liền nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thoát khỏi học viện Fujimi. Nhiệm vụ yêu cầu: mang theo người mình để ý thoát khỏi học viện Fujimi. Nhiệm vụ đẳng cấp: lục sắc. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng: xe bọc thép toàn địa hình tận thế. Xe bọc thép toàn địa hình tận thế, chiếc xe bọc thép mà một đại phú hào nào đó chuyên thiết kế và chế tạo để chuẩn bị cho tận thế, có thể chở 20 người. Sau khi được hệ thống cải tạo, xe sở hữu hệ thống 3 động cơ diesel, điện và ma lực, bên trong tích hợp số lượng lớn mạch điện, kèm theo nhiều công trình hiện đại hóa. Chú thích: hệ thống chỉ cung cấp tọa độ xe bọc thép, túc chủ cần tự mình đi tới để nhận phần thưởng. Nhìn thấy phần thưởng là chiếc xe bọc thép tận thế, biểu cảm của Lâm Tu lập tức trở nên vi diệu. Khá lắm, hệ thống này cũng keo kiệt quá rồi đó. Thường một món đồ mà lại còn bắt hắn phải tự mình đi nhận sao? Tóm lại, trước tiên hãy hiển thị tọa độ của chiếc xe bọc thép tận thế này trên bản đồ đã. Lâm Tu thầm nghĩ trong lòng. Đinh, tọa độ xe bọc thép đã được hiển thị. Ừm, tọa độ này rất gần sân bay. Ta nhớ là gần sân bay còn có một nhân vật trong cốt truyện tên là Mina Mì gì cả thì phải. Vừa hay, lúc đi lấy xe bọc thép có thể tiện thể đưa nàng theo luôn. Với thực lực của Lâm Tu, hắn đương nhiên không cần xe bọc thép để bảo vệ bản thân. Sở dĩ hắn muốn có được chiếc xe bọc thép này, chủ yếu là vì ý nghĩa biểu tượng của nó. Trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ thiết lập nơi ẩn náu của riêng mình. Đặt một món đồ lớn như vậy trong nơi ẩn náu sẽ nâng cao không ít uy lực răn đe và khả năng ổn định nội bộ. Ngắm nhìn xung quanh, Mị Dạ Mộ Tổ dậy thấy một người quen cũ. Takashi. Mị Dạ Mộ Tổ dậy không ngờ rằng cụ mù rồ Takashi không chỉ thành công thoát ra khỏi tòa nhà học, mà thậm chí còn ngồi được lên xe trường học. Dậy. Cụ mù rồ Takashi liếc nhìn Mị Dạ Mộ Tổ dậy với ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn Lâm Tu, khẽ thở dài một tiếng thật dài. Takashi, ngươi không sao là tốt rồi. Mị Dạ Mộ Tổ dậy gật đầu, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu. Cụ mù rồ Takashi không sao, gánh nặng trong lòng nàng càng nhẹ đi. Đúng là nhân vật nam chính có khác, bị thương mà vẫn có thể thoát khỏi tòa nhà học, đây chính là cái gọi là sự bảo hộ của thế giới sao? Thật thú vị. Lâm Tu liếc nhìn cụ mù rồ Takashi, phát hiện cổ mũ rồ Takashi cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Lâm Tu không hề lùi bước, ngược lại là cổ mũ rồ Takashi chủ động thu lại ánh mắt dò xét. Trong lúc cổ mũ rồ Takashi đang tinh thần chán nản, một bàn tay khoác lên vai hắn. Nhìn lại, chính là xì đủ quả chia. Tiểu thất đồng học đúng không? Thầy giáo thực ra vẫn luôn để ý đến em đó. Rất nhiều bạn học sau khi nguy cơ zombie ập đến đều gặp vấn đề tâm lý. Thế nào, có muốn thầy giáo cùng em nói chuyện riêng một chút không? Nếu thầy giáo không nhìn lầm, em hình như có mâu thuẫn với bạn học Lâm Tu kia phải không? Xem ra hắn không chỉ đối với thầy giáo, mà đối với bạn học cũng là kiểu người khá thô bạo. Điều này không được đâu, trong thời khắc tận thế như vậy, mọi người nên thân thiện giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Thế nào, có muốn nói với thầy giáo về những phiền muộn trong lòng em không? Cụ mù rồ Takashi do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng. Thầy giáo hẳn cũng biết, đây là bạn Thanh Mai Trúc Mã của tôi, còn Lâm Tu thì trong lúc cụ mù rồ Takashi đang thổ lộ nỗi lòng.
Tạ Kịch Sạ đang suy tư về phương hướng hành động tiếp theo. Tạ Kịch đồng học, em không sao thật là tốt quá. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạ Kịch Sạ, một cậu bạn mập mạp đi đến trước mặt nàng, ngượng ngùng gãi đầu. Ngươi là ai vậy? Tạ Kịch Sạ lúng túng nở nụ cười. Nàng cảm thấy cậu bạn mập mạp trước mặt rất quen mặt, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra tên người bạn học này, chỉ nhớ rõ là một bạn học cùng lớp. Tạ Kịch đồng học, ngươi không nhớ ra ta sao? Ta là Hizano, Hizano có ở ta đây mà. Sau khi Tạ Kịch đồng học trốn vào tủ, chính là ta đã dẫn dọn bị đi đó chứ. Hizano có ở ta khó tin nhìn Tạ Kịch Sẽ ạ. Hắn đã liều mạng bảo vệ Tạ Kịch Sẽ ạ, kết quả đối phương lại ngay cả tên hắn cũng không biết ư. Là như vậy sao? Xin lỗi, có lẽ vì sau khi ta trốn vào tủ chỉ nghe được tiếng dọn bị đập tủ, nên ta không nhìn thấy Hizano đồng học đã làm gì. Không có không nhìn thấy. Chỉ vậy thôi sao? Hizano có ở ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tạ Kịch Sẽ ạ, hy vọng nàng đưa ra câu trả lời chi tiết hơn. Thôi được rồi. Dù sao thì, rất cảm ơn Hizano đồng học đã dẫn dụ dọn bị đi, vô cùng cảm ơn. Sau này nếu Hizano đồng học có chuyện gì, ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Tạ Kịch Sẽ ạ hứa hẹn xuống, dù sao, nàng cũng không thể trả bằng chi phiếu thật được. Thật sao? Vậy Tạ Kịch đồng học có thể làm bạn với ta? Hizano có ở ta nói được nửa lời thì nghẹn lại. Giống như con muỗi bị thiên địch để mắt, Hizano có ở ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không ngừng run rẩy. Cậu bạn mập mạp ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nhìn về phía nơi phát ra cảm giác các bước. Lâm Tu, người đã theo dõi hắn, khiến hắn lập tức mất tiếng, chính là Lâm Tu. Chỉ cần liếc nhau một cái, Hizano có ở ta liền co rúm lại, không còn dám ngẩng đầu. Hizano bạn học đúng không? Lâm Tu cười cười. Mặc dù ngươi không quay lại tìm Sẽ ạ, mà tự mình leo lên xe trường học. Tuy nhiên, trên phương diện khách quan, ngươi thực sự đã giúp Sẽ ạ. Nếu ngươi không dẫn dụ dò mi đi, có lẽ Sẽ ạ còn không trụ được đến khi ta tới. Thế nhưng, ân tình của ngươi đối với Sẽ ạ cũng chỉ đến đó thôi. Nếu ngươi thực sự muốn giải cứu Sẽ ạ, tại sao lại tự mình bỏ Sẽ ạ lại trong tủ chứa đồ? Những lời này của Lâm Tu khiến Tạ Kịch Sẽ ạ cao mày thật chặt. Đúng vậy. Theo lời của Hizano có ở ta, hắn đã phối hợp dẫn dụ dò mi đi, rồi sau đó sẽ không bao giờ quay lại. Loại người này mà còn có ý tốt nói cứu được nàng sao? Nếu không phải Lâm Tu quân mở tủ ra, nàng có khả năng cao còn không chạy thoát khỏi tòa nhà học. Nghĩ thông suốt mọi chuyện xong, Tạ Kịch Sạ đứng dậy, hơi cúi người về phía Hizano có ở ta. Hizano đồng học, mặc dù sau đó ngươi đã chọn rời đi, nhưng ngươi thực sự đã dẫn dụ dòm bí đi vì ta, đây là ân tình nhất định phải báo đáp. Nếu có thể về đến nhà, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp Hizano đồng học. Hizano có ở ta không nói gì, chỉ là mắt đẫm lệ, ủy khuất gật đầu một cái. Túi đầu xuống, Hizano có ở ta dùng mũ che mắt. Bởi vì nếu không làm như vậy, mọi người đều sẽ thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của hắn. Nói đùa cái gì? Ta đã cứu nàng mà. Không cho ta làm bạn gái để báo đáp cũng thôi đi, đến cả làm bạn cũng không được sao. Quả nhiên, tiện nữ đều thích tiểu bạch kiểm. Bọn họ đều là một phe. Còn nói cái gì về đến nhà sẽ báo đáp ta, tất cả đều là lời nói xuông. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thực ra, nếu không có Lâm Tu, Tạ Kịch Sạ nói ra những lời này, thì gia nổ có ở Tạ cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn biết, Tạ Kịch Sạ bình thường chính là loại tính cách này. Chỉ là, Tạ Kịch Sạ vốn cao ngạo bình thường, lại tỏ ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Lâm Tu. Thái độ này đã làm Hỉ Dạ Nổ có ở Tạ đau nhói tận tâm can. Nữ thần ánh trăng sáng của ngươi, khi đối mặt với soái ca và kẻ có tiền, không những sẽ không cao ngạo, mà ngược lại còn hạ thấp tự tôn để theo đuổi, chỉ để trở thành đồ chơi của đối phương. Ý thức được điều này xong, phần lớn đàn ông đều sẽ sụp đổ. Chương 21, con nổi hiệp cổ mù rồ Takashi, bị Dạ Mổ Tổ dậy xúc động, canh 2, dịch. Có điều, Hỉ Dạ Nổ có ở Tạ mặc dù tức giận tới cực điểm, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa Tạ Kịch Sẽ ạ nữa. Hắn không còn cách nào khác, hắn vốn dĩ là một người đàn ông hèn yếu như vậy mà. Ân đang suy tính khi nào thì nên đi gần sân bay một chuyến, Lâm Tu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi mình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng ánh mắt ấy tràn ngập ác ý cực cao, đến mức Lâm Tu vừa phát giác đã lập tức nhìn về phía sau. Khi quay đầu lại, ánh mắt của Lâm Tu và Sỉ Đủ Quả Chĩa va chạm nhau giữa không trung. T. Trái tim Sỉ Đủ Quả Chĩa đột nhiên ngừng đập ngay lập tức, hắn không tài nào ngờ Lâm Tu lại quay đầu đúng lúc này. Sỉ Đủ Quả Chĩa đúng không? Lâm Tu đứng dậy, chậm rãi đi về phía sau xe. Sỉ Đủ Quả Chĩa. Nghe Lâm Tu gọi tên mình, Sỉ Đủ Quả Chĩa chợt nhíu mày. Lâm Tu đồng học, chẳng lẽ ngươi quên những đạo lý mà trường học đã dạy ngươi sao? Tôn sư trọng đạo là tố chất cơ bản của một học sinh đấy. Sỉ Đủ Quả Chĩa tuy sợ hai trước vũ lực của Lâm Tu, nhưng hắn vẫn lấy hết dũng khí yêu cầu Lâm Tu tôn trọng mình. Hắn biết, nếu hắn lùi bước trong cuộc đối đầu với Lâm Tu, thì hắn sẽ mất đi nhiều quyền phát biểu hơn. A, Tôn sư trọng đạo ư? Lâm Tu cười lắc đầu, từ từ cởi chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người. Hoa. Một giây sau, Lâm Tu đột nhiên dùng sức quấn mạnh chiếc áo khoác ra. Vì Lâm Tu dùng lực đạo cực kỳ tinh diệu, chiếc áo khoác vừa vặn phủ kín đầu Sỉ Đủ Quả Chĩa. Ngươi muốn làm gì? Mất đi tầm nhìn, Sỉ Đủ Quả Chĩa lâm vào trạng thái hoảng loạn chưa từng có. Bởi vì những trải nghiệm trong quá khứ, hắn ghét nhất cái cảm giác mất đi tầm nhìn này. Nhưng một bàn tay lớn đè chặt đầu hắn xuống, khiến hắn dù dãy rủa thế nào cũng không thể gỡ chiếc áo khoác ra. Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên muốn giúp ngươi hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm đó, để xem rốt cuộc ta tôn sư trọng đạo đến mức nào. Lâm Tu mỉm cười, cầm lên một bình cứu hỏa bị lon rõ rệt. Đêm hôm đó, là ngươi? Hóa ra, đêm hôm đó là ngươi ra tay với ta sao? Sỉ Đủ Quả Chĩa nhớ lại mấy tháng trước. Ngày đó, hắn đang đi về nhà một cách bình thường, kết quả trên đường bị người ta đá bay vào một con hẻm nhỏ. Chưa kịp nhìn rõ là ai ra tay, hắn đã bị nhét vào bao tải rồi bị đánh một trận tơi bời. Quan trọng nhất là, sau khi đánh hắn xong, đối phương còn đe dọa hắn phải từ bỏ ý định ra tay với Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là Cổ Mù Rồ Takashi, thanh mai trúc mã của Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, ra tay, dù sao Lâm Tu trong trường học luôn biểu hiện rất ôn hòa. Giờ thì xem ra, người ra tay độc ác với hắn lúc ấy chính là Lâm Tu. Ai? Nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Tu và Xí Đủ Quả Chia, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy nước mắt lưng tròng, lấy tay che môi đỏ. Nàng đã tự hỏi vì sao Xí Đủ Quả Chia có một thời gian sưng mặt sưng mũi. Nàng đã tự hỏi vì sao Xí Đủ Quả Chia lại từ bỏ ý định uy hiếp nàng để kiểm chế cha mẹ nàng. Hóa ra, Lâm Tu đã âm thầm tìm gặp Xí Đủ Quả Chia. Vì nàng mà tìm gặp Xí Đủ Quả Chia. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy vì xúc động và áy náy mà rơi nước mắt. Ở một bên khác của xe trường học, Cổ Mù Rồ Takashi lại đứng sững sờ tại chỗ. Hắn đã tự hỏi vì sao Xí Đủ Quả Chia lại căm ghét hắn đến vậy. Hóa ra, hắn đã gánh tội thay Lâm Tu. Vốn dĩ, Cổ Mù Rồ Takashi tuyệt đối sẽ không thông cảm cho loại người như Xí Đủ Quả Chia. Thế nhưng, nếu hắn lại gánh tội thay Lâm Tu, thì khỏi phải nói gì khác nữa. Nghĩ ngợi một lát, Cổ Mù Rồ Takashi vẫn mở miệng khuyên đủ. Tu Vân, bây giờ vẫn là lúc cần người, chúng ta có nên giữ Xí Đủ Sẻn Sẩy lại không? Dù sao, Xí Đủ Sẻn Sẩy cũng là một trong số ít nhân tài có kỹ năng lái xe mà. Nghe vậy, Lâm Tu quay người nhìn về phía Cổ Mù Rồ Takashi, nở nụ cười tươi rói. Vốn dĩ, nếu Cổ Mù Rồ Takashi nghe lời, Lâm Tu nể mặt thanh mai trúc mã sẽ không ngại tha cho hắn một mạng. Nhưng bây giờ, nếu Cổ Mù Rồ Takashi đã có ý định liên kết với Xí Đủ Quả Chia để đối đầu với hắn, thì đừng trách hắn không niệm tình thanh mai trúc mã. Khi đối mặt với tranh chấp, không đứng về phía thanh mai trúc mã mà lại đứng về phía kẻ thù, lập trường của Cổ Mù Rồ Takashi đã quá rõ ràng rồi. Tiểu thất đồng học, ngươi đang cầu xin cho Xí Đủ Quả Chia, người đã chỉnh ngươi sao? Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì chứ? Muốn liên kết với Xí Đủ Quả Chia để đối địch với ta ư? Đây chính là thái độ của ngươi đối với thanh mai trúc mã sao? Rất im lặng. Nhìn ánh mắt phong thái nhẹ nhàng của Lâm Tu, Cổ Mù Rồ Takashi bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lâm Tu sẽ không phải định ra tay với hắn đó chứ? Khoan đã, Tu Quân, chúng ta không phải là thanh mai trúc mã sao? Ngươi sẽ không định ra tay với ta sao? Mẹ ta đã chăm sóc ngươi như vậy, làm sao ngươi có thể? Ba. Chưa nói hết lời, Lâm Tu đã tát một cái thật mạnh vào mặt Cổ Mù Rồ Takashi. Cú cú cú. Dưới lực đạo cực lớn của Lâm Tu, cổ của Cổ Mù Rồ Takashi xoay tròn trực tiếp 720 độ. Nhà a a a. Tư thế tử vong kỳ lạ của Cổ Mù Rồ Takashi đã khiến mấy nữ sinh la hét. Nhưng ân, Lâm Tu chỉ cần liếc nhìn các nàng một cái, các nàng liền vội vàng bịt miệng lại, sợ rằng sẽ phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. Về phía Xí Đủ Quả Chia, khi nhớ lại nỗi sợ hãi bị Lâm Tu khống chế, rồi chứng kiến Cổ Mù Rồ Takashi bị Lâm Tu xử lý dễ dàng, phòng tuyến tâm lý của hắn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Đừng, Lâm Tu quân, ta sai rồi, là ta không đúng, ta không nên nhắm vào Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đồng học, cũng không nên trả thù Cổ Mù Rồ Takashi đồng học. Ta sẽ lái xe, ta sẽ nghe lời ngươi thật tốt, cho nên ngươi biết sai. Lâm Tu khẽ cười lắc đầu. Ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Đông. Lại thêm một tiếng động mạnh, Lâm Tu lần thứ hai đập mạnh bình cứu hỏa đã biến dạng vào đầu Xí Đủ Quả Chia. Cơ thể Xí Đủ Quả Chia đầu tiên cứng đờ trong chốc lát, sau đó từ từ mềm nhũn ra. Máu. Vết máu đỏ tươi chảy ra từ sau đầu Xí Đủ Quả Chia. May mắn là Lâm Tu đã sớm đắp chiếc áo khoác lên, cho nên vết máu không chảy lênh láng khắp nơi. Xí Đủ Sensei, bây giờ, cuối cùng ngươi có thể không cần phải phạm sai lầm nữa rồi. Nói xong, Lâm Tu mở cửa sổ, trước tiên ném Cổ Mù Rồ Takashi ra ngoài, rồi sau đó ném Xí Đủ Quả Chia ra ngoài. Ba. Ba ba ba. Sau khi lăn lóc liên tục vài vòng trên mặt đất, thi thể của hai người mới miễn cưỡng dừng lại. Mấy con zombie ven đường bị tiếng động do thi thể va chạm hấp dẫn, liền lập tức lao tới. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mục tiêu kiếp trước tự tay xử lý Xí Đủ Quả Chia. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, diễn thuyết của nhân vật chính tà đạo, Lục Sắc. Diễn thuyết của nhân vật chính tà đạo, Lục Sắc, khi diễn thuyết, người nghe sẽ bị cảm xúc của ngươi lây nhiễm, từ đó càng tán thành nội dung diễn thuyết. Khi diễn thuyết, cảm xúc càng kích động, âm thanh càng lớn, khí chất càng tự tin, mức độ tán thành nhận được lại càng cao. Nhìn động tác Lâm Tu ném Xí Đủ Quả Chia ra ngoài, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt từ ngực. Khi tất cả học sinh đều im như thóc, một thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu nâu sấm lại kích động ôm chầm lấy Lâm Tu. Thiếu nữ không chỉ ôm lấy, thậm chí còn chủ động dâng đôi môi đỏ thắm của mình. Tu Quân, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy điên cuồng cướp lấy hơi thở của Lâm Tu, muốn thông qua đó để bày tỏ tình yêu và lòng cảm kích đối với Lâm Tu. Hóa ra, ở những nơi nàng không nhận ra, Lâm Tu vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng. Chương 22, thiết lập căn cứ địa, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hiệp, ba kênh, dịch. Lâm Tu không ở bên Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lâu, chỉ mười mấy giây sau, hắn đã buông lỏng cô gái đang điên cuồng đáp lại mình ra. Thôi nào, Dậy, ta còn phải nói chuyện chính sự với mọi người đã, em kiềm chế một chút nhé. Vâng. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Chỉ riêng việc Lâm Tu chịu gọi nàng là Dậy thôi, đã đủ để đêm nay nàng sung sướng đến mức không ngủ được rồi. Liếc nhìn đám người không dám nói lời nào, Lâm Tu đứng giữa chiếc xe buýt của trường. Các vị, cuộc sống bình yên trước kia đã hoàn toàn rời xa chúng ta rồi. Những luật pháp và đạo đức cũng đã hoàn toàn mất hiệu lực, dù là các ngươi hay ta, đều phải thích nghi với cuộc sống trong thế giới quan mới này. Trong thế giới bây giờ, chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất. Để sống sót, chúng ta cần nước, cần thức ăn, và càng cần thực lực hơn nữa. chúng ta cần thành lập một cơ cấu mới để giúp chúng ta có được mọi loại tài nguyên sinh tồn cần thiết. Lâm Tu nói liền mạch 5 phút. Sau 5 phút ấy, những học sinh này đều đã có cái nhìn riêng về tình cảnh mà mình đang gặp phải. Trước đó, họ vẫn giữ tư duy của học sinh để suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng giờ đây, khi đã thay đổi cách suy nghĩ, họ mới nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi đi theo Lâm Tu. Việc Lâm Tu sẵn sàng nói những lời đó đồng nghĩa với việc hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm của một người lãnh đạo. Trong tận thế, có một người lãnh đạo như Lâm Tu thật sự khiến người ta rất an tâm. Ít nhất, chỉ cần nghe lời Lâm Tu, họ sẽ không bị đuổi ra khỏi xe. Ít nhất, chỉ cần nghe lời Lâm Tu, họ có thể tăng rất nhiều tỷ lệ sống sót của mình. Nếu thế giới đã biến thành tận thế rồi, thì sống bên cạnh một người lãnh đạo vừa có năng lực lãnh đạo, lại vừa có võ lực cá nhân, dường như cũng không tệ nhỉ. Sau khi ban đại đồng, lời răn đe, Lâm Tu cũng không quên cho một quả táo ngọt, lời hứa hẹn. Shizuka, lái xe đến khách sạn lớn gần đó đi, chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đó, tiện thể thu thập vật tư luôn.
Vâng.
Đã rõ. Mạ Dĩ Quả Shizuka ngốc nghếch mỉm cười, rồi dùng gót giày cao gót màu đỏ giẫm mạnh bàn đạp ga đến tận cùng.
Ầm.
Động cơ gầm rú, đưa đoàn người của Lâm Tu nhanh chóng tiến về phía trước. Nửa giờ sau, trước cửa khách sạn lớn của thành phố Tokonos, chiếc xe buýt trường học dừng lại. Lâm Tu và Bất Sủ Dĩ Mạ Sa Hệ Cổ lần lượt lao ra, nhanh chóng quét sạch đám sát sống quanh khách sạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành công việc thu thập và chỉnh lý vật tư. Gần khách sạn có rất nhiều siêu thị và các công trình sinh hoạt kèm theo. Ta và Bất Sủ Dĩ Mạ sẽ đi trước để tiêu diệt hết đám sát sống bên trong. Bạn Tạp Ích, em phụ trách phân công nhiệm vụ cho mọi người, bảo mọi người sắp xếp và phân loại vật tư đã thu thập được, đặt ở một nơi an toàn nhé.
Vâng.
Các bạn, xin hãy tập trung lại chỗ tôi. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ khác nhau tùy theo thành tích thể dục của mỗi người. Tạ Kích Sạ đẩy kính, giơ hai tay lên để mọi người thấy vị trí của mình. Thấy Tạ Kích Sạ nhanh chóng bắt tay vào việc, Lâm Tu hài lòng gật đầu. Chỉ cần Tạ Kích Sạ không bối rối, năng lực lãnh đạo của cô ấy là cao nhất ở đây. Một giây sau, Lâm Tu lại nhìn về phía Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy và Mạ Dị Quả Sĩ Dù Cả. Dậy, em và Sĩ Dù Cả đi tìm bản đồ nhé. Xem gần đây có hòn đảo hay vùng nông thôn nào phù hợp không. Đợi thu thập đủ vật tư xong, chúng ta sẽ dùng xe trường học vận chuyển vật tư đến hòn đảo hoặc vùng nông thôn mục tiêu. Các đô thị hiện đại rõ ràng không thể mãi mãi duy trì cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn có thể tiến hành sản xuất nông nghiệp.
Vâng.
Bị Dạ Mộ Tổ Dậy giơ tay, phấn khởi trả lời. Khi Lâm Tu và Bất Sủ Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ tiêu diệt hết sát sống và mọi người cũng thu thập xong vật tư, thời gian đã từ buổi trưa chuyển sang buổi tối. Tại đại sảnh của khách sạn lớn ở thành phố Tokonos, cửa chính đã bị chặn lại, mọi người tề tựu đông đủ. Nhìn đống vật tư chất đống trong sảnh khách sạn, mọi người đều nở nụ cười từ tận đáy lòng. Tiếp theo sẽ tiến hành ăn uống và đăng ký các loại vật tư. Bạn Tạ Tích, nhiệm vụ này vẫn giao cho em nhé, không có vấn đề gì chứ?
Vâng,
không vấn đề gì ạ.
Cứ giao cho tôi.
Tạ Tích Hạ nghiêm túc, bộ ngực nở nang trước ngực cô dao động mạnh. Chỉ trong một buổi chiều, năng lực lãnh đạo của nàng đã trưởng thành không ít. Mặc dù vẫn còn hơi thiếu sót, nhưng chỉ cần bàn bạc với Lâm Tu, nàng luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.
À phải rồi, Lâm Tu Quân, đây là danh sách nhân viên và tài liệu chi tiết mà cậu và bạn Bất Sủ Dĩ Mạ đã cứu được ở khách sạn và trung tâm thương mại. Tôi đã sắp xếp xong toàn bộ rồi.
Tạ Tích Hạ lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Lâm Tu lật cuốn sổ, ừm. Tài liệu đăng ký rất chi tiết và rõ ràng.
Số người này chờ chúng ta ăn cơm xong rồi sẽ cho họ ăn. Sau khi ăn xong, ta sẽ căn cứ vào thân phận và tài liệu của họ để sắp xếp cho họ những nhiệm vụ khác nhau.
À, còn có một nghị viên họ Tuyết ở dưới huyện ư.
Chờ một lát, ta sẽ nói chuyện riêng với cô ấy.
Nhìn thấy nữ nghị viên họ Tuyết, Lâm Tu còn đặc biệt chú ý một chút, chỉ tiếc là đối phương không phải là con gái của Tuyết Chính hay Dương Chính.
Lúc ăn cơm, các thành viên mới gia nhập nhìn đoàn người Lâm Tu đang dùng nữa, không ngừng nuốt nước bọt. Là người trưởng thành, họ rất rõ ràng rằng mọi thứ trước đây đã trở thành quá khứ. Chàng thiếu niên tên Lâm Tu kia chính là sự bảo đảm cho cuộc sống tương lai của họ.
Nửa giờ sau, đoàn người Lâm Tu ăn uống no đủ.
Được rồi, có thể ăn rồi.
Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ phân chia phòng cho mỗi người.
Nhận được sự cho phép của Lâm Tu, mọi người không hề vội vã, mà xếp hàng ngay ngắn trật tự dưới sự sắp xếp của Tạ Kịch Sẽ ạ. Những người trưởng thành được rèn luyện bởi kinh nghiệm xã hội đúng là hơn hẳn đám học sinh. Chỉ cần cho họ một môi trường ổn định, họ có thể nhanh chóng thích nghi và tham gia vào công việc.
Sau khi ăn cơm xong, dưới sự phân công của Tạ Kịch Sẽ ạ, mọi người tiến hành dọn dẹp và sắp xếp các phòng khách sạn, đặt những vật tư còn lại vào khu vực quy định.
Ban đêm, sau khi từ chối lời đề nghị thị tẩm của nữ nghị viên họ Tuyết, Lâm Tu kéo Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả vào phòng mình.
Đêm khuya,
Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cầm thẻ phòng mò đến phòng của Lâm Tu. Nhìn quần áo, tất chân, giày cao gót vương vãi trên sàn, rồi nhìn Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả đã ngủ say trên giường, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Dậy, em đến rồi hả?"
Trên giường, Lâm Tu gối đầu trên bộ ngực nở nang của Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả, chào Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy. Hắn đã sớm chuẩn bị cho Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy rồi, bởi vì thẻ phòng của Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy là do hắn mượn cớ sắp xếp cho cô nhiệm vụ quét dọn phòng thủ lĩnh mà tự tay đưa cho cô.
Tu,
Tu Quân. Sau buổi chiều và buổi tối ở cùng nhau, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy phát hiện mình lại có nhận thức hoàn toàn mới về Lâm Tu. Tuy nhiên, nàng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thích Lâm Tu hơn. Vì vậy, hôm nay nàng mới chủ động đến phòng của Lâm Tu. Nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy chuẩn bị cởi quần áo, Lâm Tu cười khoát tay.
Cứ như vậy đi, Dậy.
Ta thích nhìn em mặc đồng phục thủy thủ. Ta thích nhìn các cô gái uốn éo trên người ta, phô bày tư thái đẹp nhất của mình.
Vâng.
Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy nhẹ giọng trả lời. Cô gái trẻ trung trong bộ đồng phục học sinh leo lên người Lâm Tu, vừa hôn hắn, vừa hạ thấp vòng eo nhỏ nhắn.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận. Khí vận đến từ Mỹ Gia Mô Tô Dày. Ô chống năng lực ban đầu cộng 1. Hiện tại tổng số ô chống năng lực ban đầu là 4. Dưới sự xâm nhập không ngừng của cộng sinh thể, đôi chân đầy đặn của cô gái run rẩy không kiểm soát. Bên trong đôi tất chân đen, góc ngọc trắng non của Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy không ngừng co duỗi, khiến đôi tất đen căng ra. Khi cộng sinh thể và cô hoàn toàn hòa hợp, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy và Lâm Tu mười ngón đan sen, mắt trắng dã không ngừng lật lên, khỏe mắt chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Sách mới ra mắt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 23, biến dị hình chim zombie, một kiếm quang lạnh, bốn canh, dịch. Ngày thứ 2, sáng sớm, sau bữa cơm, cả đoàn người dựa theo kế hoạch đã định từ hôm qua mà tiếp tục hành động. Lâm Tu cùng Bất Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ đầu tiên dọn dẹp khu vực sẽ đi đánh giá trong ngày, sau đó Tạ Tử Xạ phân công nhiệm vụ thu thập vật tư cho mọi người. Khác với hôm qua chỉ thu thập nước và thức ăn, hôm nay Lâm Tu muốn mở rộng phạm vi vật tư cần tìm, bao gồm mỹ dược, nguồn năng lượng, công cụ, hạt giống, phân bón hóa học và các vật phẩm khác. Sau khi dọn dẹp khu vực tương ứng, Lâm Tu cùng Mạ Dị Quả Sỉ Dụ Cả lên một chiếc xe gắn máy đã thu thập được. Tạ Tử, trong thời gian ta và Sỉ Dụ Cả đi vắng, việc quản lý nơi này giao cho ngươi và Bất Sủ Dị Mạ tiền bối. Chậm nhất là sáng mai, ta sẽ trở về. Nếu có điều gì không hiểu trong việc quản lý, ngươi có thể bàn bạc với rủ kỵ sĩ Tạ tiểu thư. Nếu cần dùng vũ lực, ngươi có thể tìm Xà Hệ Cổ và Dậy. Hôm qua, Lâm Tu đã tiện tay chuyển sinh Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thành ác ma, đồng thời nàng cũng sở hữu thiên phú thương pháp mạnh mẽ tên là Thiên Đạo Thương Pháp. Hiện tại, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy chắc chắn là người mạnh nhất trong nơi ở nó, chỉ sau Lâm Tu và Bất Sủ Dị Mạ Xà Hệ Cổ. Được, ta biết rồi, cứ giao cho ta đi. Tạ Kế Sẽ Hạ nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Nàng nhớ rõ, hôm qua Lâm Tu còn gọi Mị Dạ Mộ Tổ Dậy là Mị Dạ Mộ Tổ đồng học cơ mà. Sao bây giờ lại gọi thằng Dậy? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, nàng dường như còn đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Chẳng lẽ Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đã đáng ghét Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, trong khi nàng cố gắng làm việc thì nàng ta lại tranh thủ lúc vắng vẻ mà làm chuyện đó sao? Nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt tinh xảo của Tạ Tịch Sạ liền đỏ ửng lên. Nàng đột nhiên có chút hối hận vì đã quá chuyên tâm xử lý việc của nơi ở nó. Sau khi căn dặn xong những điều cần thiết, Lâm Tu ngồi ở giữa xe gần máy, Mạ Dị Quả Sỉ Rủ Cả ngồi phía trước, cả hai nhanh chóng phóng đi. Ô ô ô ô. Trên đường lớn, Mạ Dị Quả Sỉ Rủ Cả cảm nhận được làn gió mạnh táp vào mặt, cảm nhận được kỹ năng lái xe của Lâm Tu, nàng ta phấn khích kêu lên. Ban đầu, Lâm Tu không định mang nàng theo. Tuy nhiên, khi nghe Lâm Tu dự định đến sân bay và tìm Mỹ Na Mỹ Dị Cả, Mạ Dị Quả Sỉ Rủ Cả liền một mực đòi đi cùng. Khi nàng đưa ra lý do nếu không mang ta theo, Mỹ Na Mỹ Dị Cả sẽ rất khó đồng ý đi cùng Tu Quân, Lâm Tu cuối cùng đã quyết định đưa Mạ Dị Quả Sỉ Rủ Cả đi. Tu Tương, phía trước không xa trên bức tường có một đứa bé. Mạ Dị Quả Sỉ Rủ Cả ngồi sau lưng Lâm Tu nhắc nhở. Ừm, ta biết, ta đã thấy nàng rồi. Cho dù không có mắt dữ liệu, cảm giác của Lâm Tu cũng nhạy bén hơn Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả, làm sao có thể không nhìn thấy Tiểu La Lệ đang run rẩy trên tường chứ? Chỉ là một mình nàng ta thì chúng ta vẫn có thể mang theo. Bình thường, Lâm Tu lười quản những chuyện này. Hắn đang lái xe gắn máy, đâu có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm người khác. Tuy nhiên, chỉ là một La Lệ thì đưa theo cũng không sao. Huống chi, Lâm Tu đã nhận ra thân phận của nàng thông qua cường độ linh hồn. Tiểu La Lệ tóc nâu đỏ này tên là Mạ Dị Dạ Tổ Alins, chính là Tiểu La Lệ có tâm tính tương đối trưởng thành trong nhóm nhân vật chính của nguyên tác. Một bên khác, sân bay, một cô nàng da ngăm đen, làn da màu lúa mì đang ngấp sau chỗ ẩn nấp, không ngừng bắn hạ lũ zombie đang chặn đường băng máy bay. Vành, vành, vành. Theo tiếng súng bắn tỉa không ngừng vang lên, bộ ngực của Mỹ Nạ Mỹ Dị Cả được bao bọc trong bộ đồng phục màu đen không ngừng rung lên, theo một ý nghĩa nào đó đã làm giảm hiệu quả chấn động. Dưới sự tấn công của Mỹ Nạ Mỹ Dị Cả, rất nhanh, lũ zombie trên đường băng đã bị quét sạch. Zombie đã dọn dẹp xong, có thể sắp xếp người đi dọn đường băng. Dọn dẹp xong zombie, Mỹ Nạ Mỹ Dị Cả thông qua thai nghe chiến thuật báo cáo cho đồng đội và cấp trên. Tốt, tôi lập tức báo cáo. Cảnh sát trưởng Minami, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Trên mái nhà, Điền Đảo, cộng sự quan sát của Minami Zika, trả lời. Ông. Bên ngoài sân bay, tiếng gầm rú của một chiếc xe gắn máy đã thu hút sự chú ý của Minami Zika. Không còn cách nào khác, trong thế giới hiện tại, những người dám tăng ga lớn tiếng như vậy thật sự quá ít. Minami Zika rất tò mò về điều này, thế là nàng đội vàng lấy kính viễn vọng quan sát mục tiêu. Sau đó, nàng đã chứng kiến một cảnh tượng làm nàng kinh ngạc. Một thiếu niên cưỡi chiếc hạ lì mổ tỏ kim loại nặng, phía trước ôm một cô nàng tóc vàng lớn. Phía sau còn có một đứa trẻ tóc nâu đỏ. Đây là sự kết hợp gì? Sự kết hợp bánh mì kẹp sao? Chờ đã. Cô bỏ sữa tóc vàng kia sao trông quen thuộc quá vậy? Mỹ Nạ Mỹ Dị Cả thật sự đã mở mang kiến thức. Nhưng, nàng còn chưa kịp xác nhận kỹ thân phận của cô nàng tóc vàng kia thì trên thai nghe chiến thuật đã truyền đến một tràng kinh hô. Cảnh sát trưởng Mỹ Nạ Mỹ, mau nhìn bầu trời. Trên bầu trời dày đặc một mảng. Có thứ gì đó đang tiến đến gần sân bay. Là rơi. Và cả quả đen. Thật lớn. Thật nhanh. Noah. Mỹ Nạ Mỹ Dị Cả vừa mới giơ ống nhỏm lên thì bên tai đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Điền Đảo. Đáng ghét, chim cũng biến thành zombie sao? A, trên máy bay cũng không an toàn. Đám đông đang làm thủ tục đăng ký điên cuồng chạy ra khỏi máy bay, muốn bay lại phòng chờ. Bành, bành 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 bành. Một lượng lớn rơi zombie và quả đen zombie đâm vào tấm kính cường lực bên ngoài phòng chờ, không ngừng làm sâu thêm những vết rạn nứt. Ngay tại lúc này, tiếng gầm rú của xe gắn máy đã thu hút sự chú ý của chúng. Sau khi chặt đứt hàng rào thép gai bên ngoài sân bay, một chiếc mô tô kim loại nặng đã ngang nhiên phi nhanh trên đường băng sân bay. "Tiểu Hương, ngươi ở đâu?" Trên xe gắn máy, Mạ Dị Quả Xì Rủ Cả đứng dậy, lớn tiếng gọi tên người bạn thân của mình. "Ừm." Âm thanh này là? Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Mị Nạ Mị Dị Cả giật mình, vội vàng quay kính viễn vọng lại. Dựa vào, quả nhiên là cô nàng bỏ sữa tóc vàng đó. Nàng ta không có não thì thôi, người mang theo nàng ta cũng không có não sao? Phát ra âm thanh lớn như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Mị Nạ Mị Dị Cả vội vàng cầm lấy súng ngắm, chuẩn bị bắn điểm trợ Mạ Dị Quả Xì Rủ Cả. Sau đó nàng phát hiện, mình hoàn toàn đã suy nghĩ quá nhiều. Đối mặt với lũ rơi zombie lũ lượt bay đến, thiếu niên trên xe gắn máy đứng dậy, rút ra thanh trường kiếm bên hông. Ba 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 đùng đùng, giống như mưa đá rơi xuống, kiếm quang của thiếu niên tóc đen tạo thành một tấm lưới phòng thủ tuyệt đối, chặn hoàn toàn tất cả rơi zombie ở bên ngoài. Rất im lặng. Dựa vào, cái này mẹ nó là người sao? Cuối cùng, Mị Nạ Mị Dị Cả cũng chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mị Nạ Mị Dị Cả đội vàng tham gia vào việc chặn đánh lũ rơi đang tấn công. Tuy nhiên, nàng không nhắm vào những con rơi nhỏ này, nàng nhắm chúng con rơi khổng lồ đang dẫn đầu. Bành! Viên đạn bắn tỉa bay ra, hướng về con rơi khổng lồ nhanh chóng phóng tới. Với kỹ năng bắn súng của Mị Nạ Mị Dị Cả, ngay cả khi mục tiêu đang di chuyển, nàng cũng có thể dễ dàng bắn chúng. Tuy nhiên, mục tiêu này không chỉ là mục tiêu di động, xung quanh nó còn có một đám mục tiêu nhỏ. Sau khi xuyên qua hơn 10 con rơi zombie cỡ nhỏ, động năng của viên đạn bắn tỉa đã mất hơn một nửa, cuối cùng, viên đạn chỉ để lại một vết lõm trên thân con rơi biến dị khổng lồ. Chỉ như vậy thì còn tốt. Điều khiến Mị Nạ Mị Dị Cả đau đầu nhất là con rơi khổng lồ đó đã phát hiện ra ai đang tấn công mình và đang lao về phía nàng. Nhìn con rơi khổng lồ đang lao tới, nhìn những con rơi nhỏ vây quanh con rơi khổng lồ, khóe miệng Mị Nạ Mị Dị Cả hơi run rẩy. Xong rồi, chỉ một con rơi khổng lồ thì nàng còn có thể thử một chút, nhưng đối mặt với con rơi khổng lồ bị vô số con rơi nhỏ vây quanh, nàng chỉ còn cách chờ chết mà thôi. Mị Nạ Mị Dị Cả đang đứng sững sờ thì một thiếu niên từ miệng quan sát cao vài mét trực tiếp nhảy xuống trước mặt nàng. Cái quái gì vậy? Miệng quan sát đó cao đến mười mấy mét lận mà. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mị Nạ Mị Dị Cả, thiếu niên giơ thanh trường kiếm trong tay lên, sau đó đột nhiên ném nó đi. Hiu. Trường kiếm xuyên thủng mọi thứ, xuyên qua vô số con rơi nhỏ, chúng đích con rơi khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Không chút do dự, một giây sau, đầu của con rơi khổng lồ rơi xuống. Máu bắn tung tóe trên không trung, thi thể của con rơi khổng lồ theo quán tính rơi xuống bức tường tòa nhà cao tầng nơi Mị Nạ Mị Dị Cả đang đứng. Dựa vào, người đàn ông này thật mạnh. Mị Nạ Mị Dị Cả không ngờ, nàng, người vốn luôn cố chấp, lại đột nhiên nảy sinh một tia dựa dẫm vào người khác phái. Tuy nhiên cảm giác này hình như cũng không tệ lắm. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 24, Hoàng thất công chúa Cạ Cụ Dạ, hai đầu đặt cược, canh một, dịch. Đó là Cạ Cụ Dạ, công chúa hoàng thất. Chừng mười mấy phút sau, Lâm Tu đã tiêu diệt toàn bộ thây ma. Trong phòng chờ sân bay, tất cả hành khách và nhân viên vừa từ máy bay xuống đều tụ tập lại, nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt vừa kính sợ vừa tôn kính. Chẳng lẽ vị thiếu niên này là vị thần giáng thế để cứu vớt họ, như trong truyền thuyết? Cảnh Lâm Tu tiêu diệt đàn rơi đã quá sức rung động, khiến họ không khỏi nảy sinh ý nghĩ đó. Đinh. Lâm Tu dựng trường kiếm trước người, nhìn quanh rồi từ tốn mở lời, "Ta là Lâm Tu, hiện tại đang cùng nghị viên huyện Tuyết quản lý một nơi trú ẩn. Ai là người phụ trách ở đây?" Thấy Lâm Tu tỏ vẻ vô lễ với hoàng thất, một nữ thư ký trung niên lộ ra vẻ bất mãn. Tuy nhiên, nàng chưa kịp nói gì đã bị một thiếu nữ tóc đen với kiểu tóc công chúa quát lui. "Đừng vô lễ với vị đại nhân này." Sau khi quát lui thư ký, thiếu nữ tóc đen mặc kimono lộng lẫy chậm rãi cúi chào Lâm Tu. "Ta là Sủ Mện chỉ cả Cụ Dạ, tạm thời quản lý sân bay này dưới sự cho phép của thúc phụ đại nhân." "Lâm Tu đại nhân, ngài đến đây có việc gì chăng?" "Hoàng, là họ của dòng dõi Tiên Hoàng Phụ Tang, à, vậy ngươi là thành viên hoàng thất sao?" Lâm Tu liếc nhìn Sủ Mện chỉ cả Cụ Dạ một lượt. "Ừm, nàng đúng là giống hệ Sủ Mện chỉ cả Cụ Dạ trong thế giới lệ lục mà hắn vẫn nhớ." "Đs, sẽ không miêu tả quá nhiều nhân vật ngoài thế giới khải huyền, chỉ là để tìm một linh vật giúp thế lực bành trướng. Sẽ có một số thây ma cấp cao, nhưng không quá mạnh. Trong khoảng 15 chương đầu, vừa đánh quái vừa thu nạp các cô gái, sau khi hoàn tất sẽ quay về thế giới giờ ít giờ." "Vâng, tiểu nữ tử quả thật là thành viên hoàng thất. Không biết Lâm Tu đại nhân đến đây có việc gì? Ngài muốn liên hệ với chính phủ và lực lượng phòng vệ sao?" Su Men chỉ cả Cụ Dạ vẫn giữ uy nghi của một thành viên hoàng thất. "Không, cả Cụ Dạ đại nhân." Lâm Tu mỉm cười, sự thật đã phơi bày. "Ta đến đây là để bảo vệ ngài. Là thành viên hoàng thất, ngài ở tại sân bay này rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thây ma rơi tấn công. Vì sự an toàn thân tâm của ngài, ngài nên trở về nơi trú ẩn của ta thì hơn." Cả không gian im lặng. Người sáng suốt đều hiểu rằng Lâm Tu vừa hỏi ai là người phụ trách, không thể nào lại đến để bảo vệ cả Cụ Dạ. Tuy nhiên, không ai dám mở lời nói gì. Thậm chí có người còn thấy Lâm Tu nói rất có lý. Thật sự mà nói về an toàn, không có nơi nào an toàn hơn bên cạnh Lâm Tu. Lời khuyên của Lâm Tu đại nhân rất có lý. Tuy nhiên, không biết Lâm Tu đại nhân có muốn trò chuyện với thúc phụ đại nhân một lát không? Từ sân bay này có thể liên lạc với thúc phụ đại nhân, chậm nhất nửa ngày là có thể nhận được hồi âm. Thúc phụ mà Sủ Mện chỉ cả Cụ Dạ nhắc đến chính là Thiên Hoàng Phụ Tang hiện tại. Ta tin rằng với tài năng lãnh đạo và năng lực cá nhân của Lâm Tu đại nhân, chắc chắn ngài có thể phát huy tác dụng lớn hơn ở chỗ thúc phụ đại nhân. Cả Cụ Dạ định dò xét xem Lâm Tu có tôn trọng hoàng thất hay không. Nếu hắn không có ý định thay thế hoàng thất, nàng có thể tiến cử hắn cho thúc phụ. chuyện liên lạc cứ để sau đi, ta thấy bây giờ vẫn nên bảo vệ cả cụ già đại nhân thật tốt thì hơn, không phải sao? Lâm Tu không tiếp lời cả cụ già. Nói cũng phải, thúc phụ đại nhân bận trăm công ngàn việc, chúng ta cũng không nên dễ dàng quấy rầy ngài ấy. Cả cụ già khẽ mím đôi môi đỏ, đành từ bỏ ý định ban đầu. Ân, người này là? Đột nhiên, Lâm Tu liếc thấy một mỹ thiếu phụ trông rất quen mắt. Dì Mỹ Gia Mô Tổ Kỳ Dì Cổ. Ái, bị Lâm Tu gọi đích danh, một mỹ phụ nhân với vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt giống Mỹ Gia Mô Tổ dày đến bảy phần, đứng dậy. Thu Quân, thật là ngươi sao? Ta cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Dày lâu rồi. Con bé bây giờ thế nào? Mỹ Gia Mô Tổ Kỳ Dì Cổ lập tức quan tâm đến sự an toàn của con gái mình. Mất đi người chồng giả dối ấy chẳng là gì, nhưng nếu mất đi con gái, nàng thật sự sợ mình không chịu nổi. Dì Kỳ Dì Cổ yên tâm, dày bây giờ không sao cả, con bé đang ở nơi trú ẩn của ta. Lâm Tu đại khái quét qua Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ một lượt, biểu cảm của hắn càng ngày càng bi diệu. Bởi vì hắn phát hiện, Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ dường như vẫn là Trinh Nguyên. Hệ thống, đây cũng là trò quỷ của ngươi sao? Lâm Tu không kìm được hỏi. Đinh, hệ thống chỉ cắt đứt khả năng kết hôn của Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ và những người khác, còn sự ra đời của Mị Dạ Mộ Tổ Dậy là xu hướng tất yếu của thế giới này. Đến thời điểm cố định, Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ và những người khác dù không có đàn ông, cũng sẽ mang thai do trời ban. Hiểu vậy sao? Lâm Tu rất hài lòng với thuyết Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ và những người khác sẽ mang thai do trời ban. Nghĩ nghĩ, Lâm Tu nói với Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ, "Dị Kỳ Dị Cổ, hôm nay trời đã gần tối rồi, hành động vào buổi tối không tiện lắm. Ngày mai, sau khi trời sáng, chúng ta có thể cùng cô cả gù dạ đi gặp dậy." "Được, ta biết rồi, Lâm Tu quân, ta muốn đi cùng các ngươi." Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ đội vàng gật đầu. Lâm Tu cũng không có ý định bỏ mặc sân bay này, chỉ là xét thấy máy bay hiện tại đã không còn an toàn nữa, vai trò của sân bay cũng đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, Lâm Tu cuối cùng đã sắp xếp, nếu những người ở sân bay này, mấy trăm người, đồng ý, họ có thể cùng hắn trở về. Nếu không muốn, họ sẽ tự quyết định. Buổi tối, Mị Nạ Mị Dị cả mang tâm trạng phức tạp đi vào giấc mơ. Nàng không ngờ rằng lại có con người có thể mạnh mẽ đến mức độ đó. Nàng càng không ngờ rằng, người đó lại là đàn ông của Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả. Đáng ghét, Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả, con bỏ sữa thối này, đã nói là không tìm đàn ông rồi mà, sao ngươi lại có thể phản bội lời thề ước của chúng ta chứ? Quay lưng lại tìm một người đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai. Mang theo sự bất mãn với Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả, Mị Nạ Mị Dị Cả tức giận tiếp đi. Đêm khuya, cánh cửa phát ra một tiếng động nhỏ, Mị Nạ Mị Dị Cả tỉnh dậy ngay lập tức. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người khác bịt miệng lại. Xuyệt. Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả mỉm cười ra hiệu im lặng. Ân. Miệng Mị Nạ Mị Dị Cả bị Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả che, hai cánh tay cũng bị Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả dễ dàng khóa lại bằng một tay. Tiểu Hương, ngươi còn nhớ lời thề ước của chúng ta không? Ngươi đã nói với ta rằng nếu ta muốn tìm đàn ông, người đó nhất định phải là một người đàn ông khiến ta hài lòng. Ta cũng đã nói những lời tương tự với ngươi, cho nên hôm nay ta đưa Tu Tương đến tìm ngươi. Vừa nói, Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả vừa nhẹ nhàng đè xuống Mị Nạ Mị Dị Cả đang muốn phản kháng. Mị Nạ Mị Dị Cả kinh ngạc nhận ra, nàng vậy mà không thể thoát khỏi sự kiềm giữ của Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả. T. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận. Khí vận đến từ Mị Nạ Mị Dị Cả. Thêm một ô năng lực ban đầu chống, hiện tại tổng số ô năng lực ban đầu chống là 5. Ân. Lâm Tu nhíu mày. Hắn đến tìm Mị Nạ Mị Dị Cả chỉ để thỏa mãn sở thích siêu tầm của mình, tiện thể hoàn thành nguyện vọng của Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả mà thôi. Không ngờ, Mị Nạ Mị Dị Cả bên này vậy mà đã đạt đến tiêu chuẩn chiến lược rồi sao? Quả nhiên, những chị đại vỏ đen như Mị Nạ Mị Dị Cả phần lớn đều là hệ ăn thịt ư? Ân. Ân cái gì? Chẳng phải dừng lại ngay lúc này rất bất lịch sự sao? Mị Nạ Mị Dị Cả rất bất mãn với việc Lâm Tu đột nhiên dừng lại. Thế là nàng chủ động xoay người, cưỡi lên người Lâm Tu. Đã là tận thế rồi, Mị Nạ Mị Dị Cả cũng không còn câu nệ vào những quan niệm trước kia. Ở thời khắc có thể chết bất cứ lúc nào như bây giờ, có thể kịp thời hưởng lạc thì cứ tận hưởng trước đã. Tiểu Hương, thật sự là quá tốt mà. Mạ Dị Quả Sỉ Dù Cả mỉm cười vớt ve mái tóc dài màu tím của Mị Nạ Mị Dị Cả. Nàng vẫn luôn lo lắng Mị Nạ Mị Dị Cả sau này không tìm được đàn ông, lần này thì tốt rồi, nàng cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa từ bé. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 25, thần phục cả cụ dạ công chúa, canh 2, dịch. Ngày thứ 2, Lâm Tu bị tiếng sột soạt ma sát đánh thức. Mở mắt ra xem xét, hóa ra là Mị Nạ Mị Dị Cả. Mị Nạ Mị Dị Cả không biết tỉnh lại từ lúc nào, nàng đang lóng ngóng bỏ đến bên cạnh hắn. Tối hôm qua, Lâm Tu đã ngủ khi vẫn còn ở bên trong cơ thể của Mị Nạ Mị Dị Cả. Sau khi tỉnh lại, Mị Nạ Mị Dị Cả kinh ngạc trước năng lực đáng sợ của Lâm Tu nên trong lòng cũng nảy sinh chút ý đồ. Thế nên, nàng mới lóng ngóng chuẩn bị điều chỉnh lại cơ thể mình để cộng sinh thể có thể xâm nhập sâu hơn. Lâm Tu đưa tay giúp Mị Nạ Mị Dị Cả điều chỉnh lại. Theo phần bụng của Mị Nạ Mị Dị Cả lại nô lên, cả người nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tu không khỏi lộ ra một nụ cười khó tả. Tiểu Hương, sau này nếu có nhu cầu như vậy thì cứ nói trực tiếp với ta, không cần lén lút như vậy đâu. Vẻ mặt trêu chọc của Lâm Tu khiến Mị Nạ Mị Dị Cả, với gương mặt ngự tỷ tinh xảo, hiếm hoi lộ ra một tia ngượng ngùng. Ngay cả khi bị Lâm Tu mạnh mẽ tối qua, nàng cũng chưa từng ngại ngùng đến thế. Hừ, nói với ngươi thì ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Trước đó ta nói rõ rồi, ta rất mạnh đó. Mị Nạ Mị Dị Cả rất khâm phục, ưỡn thẳng eo nhỏ nhắn của mình. Ồ, phải không? Rất mạnh sao? Lâm Tu không nói gì thêm. Khụ khụ, cũng bởi vì hôm qua là lần đầu tiên của ta nên trạng thái có chút không tốt. Lần này ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mỹ nạ Mỹ gì cả rất muốn mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Lâm Tu để bản thân dễ dàng mượn lực hơn. Phải không? Vậy thì ta cũng chỉ có thể mỏi mắt chờ mong thôi. Ngón cái của Lâm Tu siết chặt háng Mỹ nạ Mỹ gì cả bàn tay đột nhiên đè xuống, khiến Mỹ nạ Mỹ gì cả đang cố dò xét liền đảo mắt lên tròng trắng dã ngay lập tức. Ăn điểm tâm. Sumen chỉ cả cụ dạ và Mỹ dạ mổ tổ kỳ gì cổ ngồi đối diện Lâm Tu, vừa ăn cơm vừa thích thú đánh giá hắn. Dù thế nào đi nữa, những điểm khác thường mà Lâm Tu thể hiện quả thực đã thu hút sâu sắc họ. Phụ nữ đều là những sinh vật mộ cường. Trong hoàn cảnh càng tồi tệ, phụ nữ lại càng có xu hướng dựa dẫm vào kẻ mạnh để sinh tồn. Mà bây giờ, trong tận thế zombie bùng phát, hoàn cảnh tồi tệ đến mức không cần phải nói cũng biết. Thế nên, cho dù Lâm Tu không hề có ý tôn trọng hoàng thất, cả cụ dạ vẫn có khuynh hướng dựa dẫm vào hắn hơn. Người bình thường sở dĩ muốn tuân thủ pháp luật không phải vì pháp luật cao thượng đến mức nào, mà vì quốc gia chế định luật pháp có được cơ quan bạo lực để bắt buộc người bình thường phải tuân theo. Lâm Tu, hắn có sức mạnh tuyệt đối như vậy. Hắn có thể khiến tất cả mọi người, thậm chí tất cả zombie đều phải tuân theo những quy tắc mà hắn đã định ra. Còn nàng, Sumen chỉ cả cụ dạ, chỉ cần vẫn như trước, làm một linh vật có chút quyền lực là đủ rồi. Lâm Tu đại nhân, sao không thấy nữ cảnh sát trưởng? Ngài đã sắp xếp nàng đi làm nhiệm vụ điều tra sao? Cả cụ dạ tò mò hỏi. À chuyện này à, nàng ấy bây giờ vẫn còn ngủ trong phòng ta đấy. Lâm Tu thờ ơ nói ra hiện trạng của Mina Mizika. Thì ra là thế. Ngay vậy, Sumen chỉ cả cụ dạ hay Mỹ dạ mổ tổ kỳ gì cổ đều lộ ra một lớp má hồng trên mặt. Họ không ngờ Lâm Tu lại ra tay nhanh đến vậy. Suy nghĩ một lát, cả cụ dạ chậm rãi mở môi đỏ mọng. Lâm Tu đại nhân, chẳng lẽ ngài thích loại nữ cảnh sát trưởng đó sao? Ta biết, phần ghen mạnh mẽ này của Lâm Tu đại nhân nên được kéo dài. Tuy nhiên, lần sau Lâm Tu đại nhân có thể nào nghĩ đến ta trước, thay vì nữ cảnh sát trưởng được không? Vang huyết mạch hoàng thất chạy trong người ta, chắc chắn có thể giúp Lâm Tu đại nhân sinh ra những hậu duệ cao quý và mạnh mẽ. Cả cụ dạ đã đưa ra một tuyên bố gây sốc. Nụ cười của mỹ dạ mổ tổ kỳ dị cổ có vẻ hơi cứng nhắc, nàng không ngờ công chúa cao quý cả cụ dạ lại chủ động đến mức này. Lâm Tu cười, ngẩng đầu nhìn về phía cả cụ dạ. Không hỏi qua thúc phụ ngươi và thủ tướng đại thần mà đã đưa ra quyết định này, thực sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến. Hơn nữa, ngoài ta ra, còn ai có tư cách trở thành chính thê của Lâm Tu đại nhân chứ? Nếu có ta trở thành chính thê của Lâm Tu đại nhân, những người dưới quyền ngài cũng sẽ nghe lời hơn. Lâm Tu thừa nhận, lời nói của Kakuza rất có lý. Kakuza, ngươi quả thực là một người thông minh. Mặc dù hành vi của ngươi là đang chia ra đặt cược, tuy nhiên, quyết tâm của ngươi, ta công nhận. Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm một dịp để tuyên bố chuyện này với mọi người. Dạ, rất vinh hạnh được Lâm Tu đại nhân để mắt. Kakuza cố nặn ra một nụ cười. Chia ra đặt cược cá đích xác, nàng chính là đang chia ra đặt cược. Trong tình hình zombie bùng phát bây giờ, ngay cả gia tộc hoàng thất cũng có khả năng hoàn toàn tuyệt chủng. Để đảm bảo huyết mạch hoàng thất kéo dài, để mỗi huyết mạch hoàng thất thông gia với mỗi thủ lĩnh phe phái, chia ra đặt cược là một lựa chọn quá đối chính xác và bình thường. Kakuza, xem như ta tán thành quyết tâm của ngươi, cái này cho ngươi. Lâm Tu móc ra một quân cờ màu huyết sắc. Lâm Tu đại nhân, đây là quân cờ của ta, sau khi hấp thu quân cờ này, ngươi có thể có được sức mạnh tương tự như ta. Tuy nhiên tương ứng, thân thể và linh hồn của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Đắc. Một tiếng nhẹ nhàng, Lâm Tu đặt quân cờ màu huyết sắc lên mặt bàn. Sức mạnh tương tự như Lâm Tu đại nhân. Môi đỏ của cả gù dạ khẽ nhếch, đôi mắt mọng nước không ngừng rung động. Nàng chỉ muốn làm một linh vật nắm giữ chút quyền lực mà thôi, nàng không ngờ, Lâm Tu lại nguyện ý để nàng có được một phần sức mạnh của hắn. Có lẽ, đây chính là độ lượng của bậc vương giả. Lâm Tu đại nhân, hắn có được độ lượng xứng đáng với danh hiệu vương giả tuyệt đối trong loạn thế này. Khi cả gù dạ đưa tay ra tiếp nhận quân cờ, Lâm Tu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vừa lúc đó, Mạ Dị Quả Xì Rủ Cạ cũng từ đằng xa chạy tới. Thủ tướng, chuyện lớn cũng tốt. Rơi và cả quả đen. Có nhiều rơi và quả đen hơn hôm qua đang bay về phía sân bay. Quả đen. Cạ Cụ Dạ vội vàng nhìn về phía bên ngoài sân bay. Đúng như Mạ Dị Quả Xì Rủ Cạ nói, một bầy quả đen đông nghịt đang nhanh chóng tiến gần sân bay. Cạ Cụ Dạ, tiếp theo, để ta dùng sự thật nói cho ngươi biết, ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác đến cỡ nào. Lâm Tu đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía cầu đối. Bút. Một giây sau, một tẹt ghẹ ở hiện ra, khí thế quanh thân Lâm Tu trong khoảnh khắc tăng gấp bội. Lâm Tu đại nhân, ngài lẽ nào định tự mình xử lý những thứ này sao? Cả cụ già không nhịn được hỏi. Không sai, ở giai đoạn hiện tại mà nói, cũng chỉ có ta có thể xử lý. Tuy nhiên, tương lai mà nói, là các ngươi sẽ tới xử lý những vấn đề này. Lâm Tu trả lời. Bút, bút, bút. Trong quá trình Lâm Tu đi tới, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Đi đến trên cầu nối, thực lực của Lâm Tu đã tăng lên tới cấp bậc thượng cấp ác ma. Một viên đạn ma lực to bằng quả bóng rổ được bắn ra. Một giây sau, lấy cánh tay Lâm Tu làm tâm điểm, một luồng tháo quang lục sắc hình quả sông thẳng lên bầu trời. Dở dạ cầm suốt. Bản xạ kích rộng. 1 mét, 10 mét, 100 mét, vài trăm mét. Phóng đại đến vài trăm mét sau, luồng tháo quang màu xanh lá cây đã bao trùm hoàn toàn những con rơi dọn bị đang bay tới. 10 giây sau, Lâm Tu thu hồi bột tẹt ghẹ ở, bình tĩnh đi trở lại bàn ăn của mình. Được rồi, mau ăn cơm đi, ăn uống xong xuôi còn phải về nơi ẩn náu nữa chứ. Ngữ khí của Lâm Tu tương đối bình tĩnh, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, cả gù ra mới hoàn hồn lại. Sau khi trấn tĩnh lại, điều đầu tiên cả cụ dạ làm là không màng đến bụi bặm dưới đất, tại chỗ thực hiện một động tác đổ dễ dạ chuẩn mực nhất. không màng đến chiếc váy công chúa bị dính bụi, công chúa hoàng thất huyết thống cao quý cúi thấp đầu. Thiết thân, Sumer chỉ cả cụ dạ, công chúa Akishino no Mi dạ, nguyện phụng dưỡng Lâm Tu đại nhân một đời. Từ nay về sau, mệnh lệnh của phu quân chính là mệnh lệnh của thiết thân. Vạn mong Lâm Tu đại nhân yêu mến. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 26, tiến hóa zombie, bù gật tới tiến đưa gối đầu, ba canh, dịch. Nửa giờ sau, Lâm Tu kích hoạt hệ thống khen thưởng và nhận được xe bọc thép địa hình tận thế ở gần sân bay. Với động cơ ma lực, chiếc xe bọc thép tận thế gầm lên như một quái thú, phá tan mọi chướng ngại vật trên đường và lao nhanh về phía khách sạn dưỡng chủ. Ngoài nhóm Lâm Tu, những nhân viên vận hành và an ninh sân bay khác cũng đi xe buýt sân bay đến khách sạn dưỡng chủ. Tuy nhiên, trên đường đi, Lâm Tu nhận được tín hiệu cầu cứu từ Tạ Kịch Sẽ ạ. Lâm Tu ca ca. Trong bộ đàm có một chị gái tự xưng là Tạ Kịch Sẽ ạ. Nàng nói có chuyện quan trọng muốn tìm mình. Nhiệm vụ của Mạ Di Dạ Tổ ạ Linh là trông coi bộ đàm liên lạc với Tạ Kịch Sẽ ạ. Theo thỏa thuận giữa Lâm Tu và Tạ Kịch Sẽ ạ, hai người sẽ liên lạc định kỳ qua một tần số ánh sáng đã thống nhất. Mạ Di Dạ Tổ ạ Linh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngay lập tức thông báo cho Lâm Tu khi nhận được liên lạc. Alo, Tạ Kịch Sẽ ạ, thế nào? Ừm. Bầy zombie ạ. Bà Sù gì mà tiền bối và dậy không ở chỗ ngươi sao? Cái gì? Không chỉ số lượng lớn mà còn có nhiều zombie biến dị mạnh mẽ hơn ư? Chỉ hai người thì không giữ được phòng tuyến à? Được, ta sẽ về ngay. Sau khi nắm rõ tình hình của Tạ Kịch Sẽ ạ, Lâm Tu lập tức mở cửa chiếc xe bọc thép. Lâm Tu đại nhân, tình hình bên kia khẩn cấp làm sao? Vậy có cần mang theo ta không? Cả Cù ra hỏi. Nàng vừa hấp thụ quân cờ ác ma của Lâm Tu nên cũng có sức chiến đấu cơ bản. Không cần, mang theo ngươi ta sẽ chậm hơn rất nhiều. Lâm Tu đáp. Cả Cù ra, Tiểu Hương, cả Sĩ rủ cả nữa. Sau khi đến nơi, các ngươi hãy tìm một cô gái tên Tạ Kịch Sẽ ạ. Nàng sẽ sắp xếp vị trí phòng thủ cho các ngươi. Còn ta sẽ quay về trước để củng cố phòng tuyến. Một giây sau, bàn tay Lâm Tu chợt lóe lên ánh sáng xanh lục, một kẹt ghẹ ở lập tức hiện ra. Bút, 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 bút. Nhờ sự gia trì của bút kẹt ghẹ ở, tốc độ của Lâm Tu tăng vọt, hắn nhanh chóng bay về phía khách sạn dưỡng chủ. Rất nhanh, Lâm Tu đã vượt qua khu vực bị zombie bao vây và hạ xuống trước khách sạn dưỡng chủ. Lâm Tu quân, cuối cùng huynh cũng trở về. Tạ Kịch Sẽ ạ thở phào nhẹ nhõm. Theo nàng, chỉ cần Lâm Tu còn đó thì không có chuyện gì là không thể giải quyết. Ừm, Sẽ ạ, đưa ta danh sách mà ta bảo ngươi sắp xếp, chúng ta cần bổ sung thêm một đợt lực lượng chiến đấu thông thường ngay. Với việc đội ngũ ngày càng mở rộng, Lâm Tu biết rằng chỉ vài người rất khó duy trì phòng tuyến, sớm muộn gì hắn cũng cần thành lập một đội quân tuyệt đối trung thành với mình. Được, đây là danh sách ta đã sắp xếp. Trên danh sách đều là những cô gái trẻ tuổi có biểu hiện tốt trong hoạt động thu thập vật tư ngày hôm qua và hôm nay. Trước khi Lâm Tu quân trở về, ta đã gọi dù Kỳ tiểu thư đi tập hợp họ rồi. Vẻ mặt Tạ Kịch Sẽ có chút vi diệu. Nàng quá rõ lý do Lâm Tu muốn thêm tiêu chí cô gái trẻ tuổi vào tiêu chuẩn chọn lựa. Một phút sau, nhân viên đã tập hợp đủ. Lâm Tu nói vài câu, rồi ban cho họ cộng sinh thể sơ lạnh, đồng thời chuyển sinh họ thành ác ma. 16 người các ngươi hãy chấn giữ phòng tuyến dưới sự chỉ huy của Tạ Kịch Sẽ ạ. Còn ta sẽ đi xử lý tên thủ lĩnh của bầy sát sống này trước. Nói xong, Lâm Tu mở đôi cánh ác ma và cất cánh ngay tại chỗ. Vừa rồi, Lâm Tu cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ từ phía dưới khi đang bay. Đối mặt với bầy zombie tập hợp những con zombie mạnh mẽ như vậy, bắt đầu bằng việc bắt đua là một ý hay. Bởi vì khả năng cao bầy zombie này được dẫn dắt bởi những zombie cấp cao đó. Vâng. Từ xa, Lâm Tu nghe thấy tiếng đáp của đội cận vệ. Trên bầu trời, Lâm Tu vừa quét dọn lũ rơi zombie và quạ zombie, vừa nhanh chóng bay về phía bờ sủ dị mạ xà hệ cổ và mì dạ mổ tổ dày. Chiến thuật của họ là chủ động đi trước vào bầy zombie, thu hút các zombie cấp cao, ngăn chặn chúng trực tiếp tấn công nơi ẩn náu. Chiến thuật của hai người rất thành công. Vừa nãy khi Lâm Tu bay về, xung quanh phòng tuyến nơi ẩn náu chỉ còn lại zombie cấp thấp, có thể miễn cưỡng chống đỡ dựa vào lực lượng vũ trang của nơi ẩn náu. Bành. Lâm Tu từ trên trời giáng xuống, rơi ngay trước mặt bờ sủ dị mạ xà hệ cổ và mì dạ mổ tổ dày. Giờ dạ cầm suốt. Phiên bản tán xạ diện động, Lâm Tu mở rộng phạm vi tấn công 180 độ hình quạt, nhanh chóng quét sạch các zombie xung quanh. Phát hiện Lâm Tu đến, Bờ Sù Dị Mạ Xạ Hệ Cổ và Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã hấp thụ quân cờ ác ma, nhưng thực lực của họ cũng chỉ là ác ma cao cấp hạ giai. Nếu không có lực phòng ngự mạnh mẽ của chiến thứ nhất sơ làm cường hóa, chắc chắn họ đã không chống đỡ nổi rồi. Do dự vài giây, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày vẫn chủ động lên tiếng. Xin lỗi, Tu Quân, khi huynh rời đi, Cổ Mù Rồ Takashi đã lợi dụng lúc chúng ta không chú ý lái xe trường học đi, còn mang theo một lượng lớn vật tư. Cổ Mù Rồ Takashi, hắn không phải đã chết rồi sao? Lâm Tu nhíu mày. Đúng vậy, hắn thật sự đã chết, nhưng không hiểu sao, hắn trà trộn thành công vào căn cứ, còn cùng tên mập hỉ già nổ của ở tạ mang đi một lượng lớn vật tư và súng ống. À, sống lại ư? Cũng khá thú vị đấy. Chờ lần sau gặp lại hắn, ta sẽ khiến hắn chết hẳn. Lâm Tu đại khái đoán được tình huống của Cổ Mù Rồ Takashi. Bây giờ, toàn bộ thế giới Khải Huyền đang ngày càng trở nên khác thường. Số lượng lớn zombie bắt đầu tiến hóa, nhân vật chính Cổ Mù Rồ Takashi cũng gia nhập vào đội quân tiến hóa vinh quang. Thậm chí, ngay cả các nữ chính cũng. Lâm Tu chú ý đến thực lực của Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy và Bật Sủ Dị Mạ Xà Hệ Cổ. Chỉ sau một ngày, thực lực của họ tuy chưa tiến giai nhưng đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với hôm qua. À, tiến hóa không chỉ là zombie và nhân vật nam chính, các nữ chính cũng đang tiến hóa cùng với thế giới này. Mỹ Dạ Mộ Tô dậy chú ý đến ánh mắt của Lâm Tu, nàng hung hăng lắc lắc đuôi tóc lấp liếc, ánh mắt quyết tuyệt. Tu Quân, không cần huynh ra tay. Sau này, nếu gặp hắn, ta nhất định sẽ tự tay trừng phạt hắn, để hắn phải trả giá cho tội phản bội Tu Quân. Trong mắt Mỹ Dạ Mộ Tô dậy tràn ngập sát ý, nàng nghĩ Lâm Tu đang lo lắng về cổ mũ rổ Takashi. Ta lại thấy, Lâm Tu Quân không cần lo lắng về vấn đề này. Bất Sù Di Mạ Sa Hệ Cổ mỉm cười, vẩy vệt máu trên thái đao. Lâm Tu rất hứng thú với lý do Bất Sù Di Mạ Sa Hệ Cổ nói như vậy. À, vì sao ta không cần lo lắng vấn đề này? Bởi vì, trong số những người sống sót chúng ta tìm được hôm nay, có một người phụ nữ tên là Tiểu Thất Quỷ. Bất Sù Di Mạ Sa Hệ Cổ cười nhẹ đáp. Tiểu Thất Quỷ. Lâm Tu nhắm mắt, Tiểu Thất Quỷ là mẹ của cổ mù rổ Takashi. Chỉ cần Tiểu Thất Quỷ ở chỗ chúng ta tin rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp cổ mù rổ Takashi. Khoe miệng Lâm Tu khẽ cong lên. Thật trùng hợp, hắn đang muốn xem tình huống của Tiểu Thất Quỷ có giống Mỹ Dạ Mộ Tổ kỳ dị của không. Tiểu Thất Quỷ lại tự mình đến, quả là buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Chương 27, lui trị cao cấp zombie, ngươi cũng không muốn ta đối với cổ mù rổ Takashi ra tay đi, bốn canh, dịch. Từ trên bầu trời nhìn xuống, chỉ có nơi ta ẩn náu này là có rất nhiều zombie tụ tập. Hoặc là đám người tụ tập sẽ bị zombie hấp dẫn, hoặc là có kẻ đang chỉ huy chúng từ phía sau. Tìm thấy rồi. Khi số lượng zombie giảm đi đáng kể, Lâm Thu cuối cùng cũng tìm được những con zombie cao cấp ẩn mình giữa đám zombie thường. Lạc cờ. Lại còn có dệt lưới giả. Đây là rẹ si đèn đệ bịu hả? Đối với người bình thường, lạc cờ và dệt lưới giả cùng các loại zombie tiến hóa khác là mối đe dọa lớn. Nhưng đối với Lâm Thu, chúng chỉ là mấy con tạp binh lớn đang lẩn quẩn trong phạm trù ác ma hạ cấp mà thôi. Lâm Thu liên tục bắn ra mấy đạo ma đạn truy tung trên không trung. Hiu 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 hiu. Dưới sự gia tăng của bụt tẹt đẹ ở, ma đạn truy tung bằng tốc độ kinh người đã bắn trúng mấy con zombie cao cấp đó. Bành 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 thình thịch. Sau khi chúng đích, ma đạn truy tung lần lượt nổ tung, liên tiếp tiêu diệt những con zombie cao cấp. Phía dưới, Vật Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ nhìn Lâm Tu với ánh mắt đầy vẻ khác lạ. Lâm Tu quả không hổ là người nàng coi trọng, bất kể là sức mạnh bản thân hay sự quyết đoán trong sát phạt mà hắn thể hiện, đều rất hợp với ý Vật Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ. Nhìn Lâm Tu trên không trung từng bảy tiêu diệt zombie, hàng loạt zombie biến mất từng mảng lớn, cảnh tượng những con zombie tiến hóa liên tiếp bỏ chạy. Vật Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ cảm thấy một trận ấm áp truyền đến từ chiếc quần lót trắng tinh xảo và thanh lịch của mình. Lâm Tu như vậy thật sự quá tuyệt vời. Sau khi tiêu diệt tất cả zombie trong tầm mắt, chiều zombie cuối cùng cũng có dấu hiệu rút lui. Trong tình trạng rắn mất đầu, rất nhanh, số zombie còn lại đã bị nhóm Lâm Tu quét sạch. Mấy phút sau, Lâm Tu đứng trên xe bọc thép, trở về nơi ẩn náu giữa ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người. Lâm Tu, Lâm Tu, Lâm Tu, Lâm Tu đại nhân, Lâm Tu đại nhân, Lâm Tu đại nhân, Lâm Tu đại nhân, ta ngưỡng mộ ngài quá. Chiếc xe bọc thép khổng lồ đã gây chấn động lớn cho tất cả mọi người. Đương nhiên, sự chấn động lớn nhất vẫn là do chính Lâm Tu mang lại. Nhìn Lâm Tu mặc cánh, thoải mái tiêu diệt zombie trên không trung, đám đông ban đầu kinh ngạc và chấn động, lập tức liền thể hiện sự cuồng nhiệt đáng kinh ngạc. Họ biết rằng, mấy ngày nay trong bầy zombie đã xuất hiện những con zombie cao cấp mạnh mẽ. Trước kia, dù là người bình thường, chỉ cần được tổ chức hiệu quả để sử dụng súng ống, là có thể duy trì được một chiến tuyến. Nhưng về sau thì sao? Nếu sau này xuất hiện những con zombie tiến hóa mạnh hơn nữa thì sao? Lúc này, rất cần một cường giả như Lâm Tu dẫn dắt mọi người hướng tới tương lai. Đứng trên xe bọc thép, Lâm Tu ngắm nhìn một phía. Vốn dĩ, hắn không muốn làm những chuyện như vậy. Sinh tử của người khác đối với hắn cũng không quan trọng. Nhưng ai bảo số người ở nơi trú ẩn càng nhiều thì điểm cộng lại càng cao chứ? Trong lòng Lâm Tu, những người này chỉ là những nở tờ cờ để hắn nhận được điểm cộng lớn khi tổng kết cuối cùng mà thôi. Mặc dù Lâm Tu không coi trọng họ, nhưng họ dường như đã coi Lâm Tu là một tồn tại giống như vương giả hay thần minh. Có thể tiến hóa thành một dạng sinh mạng cao cấp hơn trong tận thế, Lâm Tu như vậy, không phải thần minh thì là gì? Tiếp theo, ta muốn nói mấy lời. Lâm Tu chỉ khẽ khoát tay, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Mọi người đã chờ lâu, khi ta rời đi, mọi người đã thể hiện rất tốt. Dưới sự cố gắng chung, mọi người đã thành công duy trì được chiến tuyến, thành công kéo dài cho đến khi ta trở về. Cuộc chiến chống lại triều zombie lần này là chiến thắng của cá nhân ta, cũng là chiến thắng của mọi người, càng là chiến thắng của nơi trú ẩn thành phố tổ cổ nọ chúng ta, thậm chí là chiến thắng của nhân loại. Đối mặt với zombie, chúng ta đã thể hiện ánh sáng rực rỡ của nhân tính, phát huy gen hợp tác từ thời cổ đại của nhân loại. Sau khi phát biểu một đoạn, dùng kỹ năng diễn thuyết của nhân vật chính tà đạo để khôi phục sĩ khí, Lâm Tu liếc nhìn vào bên trong xe bọc thép. Kakuza hiểu ý, đội vàng bước lên phía trước, đứng cạnh Lâm Tu. Lần này ta ra ngoài, ngoài việc lái về chiếc xe này, ta còn mang về một vị khách quý. Từ nay về sau, nàng sẽ cùng sẽ ạ giúp ta quản lý nơi trú ẩn. Kakuza, hãy nói vài lời đi. Nhìn cô gái kimono khí chất cao quý đứng cạnh Lâm Tu, đám đông nhất thời xôn xao bàn tán. Họ sao lại cảm thấy cô gái này trông rất quen mắt nhỉ? Dưới sự vây quanh của mọi người, Kakuza thực hiện một lễ nghi hoàng gia, dùng phong thái công chúa cao quý và chuẩn mực tuyệt đối để đón nhận ánh mắt từ bốn phương. Năng lực lãnh đạo của tạp kỵ sĩ quả thực rất tốt, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng hoành tráng và những nguy cơ đột ngột xuất hiện, Kakuza vẫn mạnh hơn. Thiết thân, Sumenchi Kakuza, công chúa Akishino Ngomiya. Rất vinh hạnh được gặp mọi người ở đây với tư cách là bạn lữ của Lâm Tu đại nhân. Kakuza nói ra lời kinh người, khiến đám đông dậy sóng. Công chúa hoàng thất. Bảo sao họ thấy quen mắt đến vậy? Sau lời nhắc nhở của Kakuza, tất cả họ đều nhớ ra, Kakuza, chẳng phải là vị công chúa Akishino Ngomiya thường xuyên xuất hiện trên TV sao? Những chuyện tiếp theo rất công thức hóa, đơn giản chỉ là mượn danh phận công chúa hoàng thất của cả cụ dạ để tô điểm thêm cho Lâm Tu. Khi có thêm điểm cộng từ công chúa hoàng thất, sự cung nhiệt và trung thành của mọi người ở nơi trú ẩn đối với Lâm Tu đã đạt đến đỉnh cao mới. Ở đây, có Tạ Kích Sẻ ạ, tiểu thư của nhà Cao Thành, đại diện cho thế lực quý tộc cũ bản địa của thành phố Tổ Cổ Nọ. Có gia chủ nhà Dù Kỳ Nọ Sita, đại diện cho thế lực quý tộc mới nổi của thành phố Tổ Cổ Nọ. Có cả Cụ Dạ, công chúa hoàng thất chính thống đại diện cho tín ngưỡng thần đạo Phù Tang. Và còn có Lâm Tu, đại diện cho vũ lực tuyệt đối và trật tự tuyệt đối. Có thể ở lại nơi này làm việc và sinh sống, mọi người cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chỉ sợ có bất kỳ biểu hiện không tốt nào dẫn đến việc mình bị đuổi ra ngoài. Buổi tối, Lâm Tu lần lượt tiếp kiến các thành viên đội thân vệ của mình. Hiện tại hắn thực sự không có ý định ăn hết những thiếu nữ xinh đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng này. Ngay cả các nữ chính trong đội ngũ của mình hắn còn chưa ăn xong, Lâm Tu vẫn chưa đến mức sớm như vậy đã phóng túng dục vọng của mình. Hắn chỉ muốn sắp xếp những nhiệm vụ chi tiết hơn cho các thành viên đội thân vệ của mình mà thôi. Lâm Tu sẽ giao nhiều việc cho Tạ Kỳ Sạ và cả Gù Dạ thay thế. Tuy nhiên, có một số việc Lâm Tu chỉ có thể tự mình làm. Vâng, Lâm Tu đại nhân, trong thời gian ngài đi vắng, ta sẽ hoàn thành tốt việc quản lý nguồn nước và thức ăn của nơi trú ẩn. Khi ngài trở về, nhất định sẽ nhìn thấy một nơi trú ẩn phồn vinh và thịnh vượng hơn. Một thiếu nữ có vẻ ngoài rất giống Hạ Su Na cung kính cúi chào, rồi rời khỏi phòng Lâm Tu. Sau khi tiếp kiến xong thành viên cuối cùng của đội thân vệ, chương trình hội nghị của Lâm Tu chuyển sang hạng mục cuối cùng. Đông đông đông. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó một phụ nữ có thân hình to dài, đường cong hoàn hảo do dự bước vào. Nàng chính là mẹ của cổ mụ Rô Takashi, tiểu thất quỷ. Lâm Tu gọi tiểu thất quỷ đến vì một lý do rất đơn giản, để bổ sung khoảng trống năng lực ban đầu. Hiện tại, ta đã dùng hết 4 khoảng trống năng lực ban đầu. Lần lượt đổi chiến thứ nhất sơ lành cường hóa, quân cờ ác ma thật, huyết mạch lệ vì ạt thản thuần huyết, đột kẹt lẽ ở. Xem xét việc zombie đã tiến hóa, đã đến lúc thu được càng nhiều khoảng trống năng lực ban đầu càng tốt, để phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm Tu ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thất quỷ, môi đỏ của tiểu thất quỷ khẽ nhếch muốn nói lại thôi. Mấy giây sau, tiểu thất quỷ mới sắp xếp lại tâm trạng, chậm rãi nói: "Tu quân, ngài tìm ta có phải vì hiếu sự việc sao?" Tiểu thất quỷ vẫn có cảm tình tốt với Lâm Tu, dù sao, nàng là người nhìn Lâm Tu lớn lên, Lâm Tu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, vừa tôn trọng người lớn lại có thành tích xuất sắc. Vì vậy, nàng cũng không quá bận tâm chuyện cổ mụ Rô Takashi bỏ trốn. "Tiểu thất gì nghĩ, cổ mụ Rô Takashi chỉ tự mình rời đi thôi sao?" Lâm Tu cười nhẹ lắc đầu. "Ai, không phải sao?" Tiểu thất quỷ nhíu đôi lông mày đẹp. "Dĩ nhiên không phải. Hắn đã bỏ trốn cùng với một người bạn học tên là Hỉ Gia Nổ có ở Tạ. Bỏ trốn thì thôi đi, họ còn mang theo súng ống và một lượng lớn vật tư. Mặc dù với thể lượng đang dần lớn mạnh của nơi trú ẩn chúng ta hiện giờ, số vật tư đó không đáng là gì. Nhưng, đối với cá nhân mà nói, khoản vật tư đó rất lớn, đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của một người trong 2 năm trở lên." Lâm Tu hai tay chống trên bàn, biểu cảm càng nói càng nghiêm túc. "Ai? Lại như vậy sao? Hiếu hắn tại sao lại làm vậy?" Đôi mắt đẹp của cổ mù Rô Takashi hơi mở, rất không hiểu. "Bởi vì, hắn đã nhìn thấy cảnh ta sử dụng ác ma chi dực, bởi vì, ngay từ đầu hắn đã không đồng ý với ta." Lâm Tu bình tĩnh giải thích. "Ác ma chi dực sao? Thu quân, quả nhiên, ngài giống như mọi người nói, đã sinh ra tiến hóa." Tiểu thất quy nuốt một ngụm nước bọn, hôm nay, nàng cũng nhìn thấy cảnh Lâm Tu chiến đấu. Cái tư thái vô địch đó khiến nàng rung động tâm thần, đồng thời trong lòng cũng vô thức sinh ra ý muốn dựa dẫm. Nếu có thể, nàng muốn ở lại nơi trú ẩn này, ở lại bên cạnh Lâm Tu. Sau đó nàng liền được báo tin con trai mình bỏ trốn. Bây giờ nàng mới biết, cụ mù Rô Takashi không những bỏ chạy, mà còn mang theo súng ống và một lượng lớn vật tư. "Chơi ạ, chẳng phải đây là hố mẹ sao? Tu quân, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm Hiếu trở về đồng thời bắt hắn bồi thường vật tư. Nếu ta có thể thuyết phục Hiếu, thì ngài có thể không?" Trong đôi mắt chứa đầy tình cảm của tiểu thất quỷ tràn ngập ý khẩn cầu. Đối với điều này, Lâm Tu chỉ lắc đầu. "Tiểu thất gì, xin lỗi, ta không thể chấp nhận điều kiện này. Với tư cách là thủ lĩnh nơi trú ẩn, ta có trách nhiệm tiêu diệt kẻ bỏ trốn, để duy trì sự ổn định của nơi trú ẩn. Bằng không, chẳng phải ta đang dùng sự thật nói cho mọi người biết, rằng bất kỳ ai cũng có thể mang vật tư trong nơi trú ẩn bỏ trốn, mà ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của họ sao?" Tiểu thất quỷ trầm mặc, nàng thừa nhận, Lâm Tu nói rất đúng. "Nhưng, Tu quân, ngài và Hiếu không phải là bạn tốt cùng nhau lớn lên sao?" Tiểu thất quỷ vẫn cố gắng khiến Lâm Tu đổi ý. "Tiểu thất gì nói không sai, ta và cổ mụ Rô Takashi đích thực là bạn tốt. Vì vậy, ta mới cho hắn vào nơi ẩn náu của ta, vì vậy, ta mới giao cho hắn một phần quyền quản lý kho. Mà hắn, chính là hồi báo ta như vậy đó. Nếu không phải vì trong lòng ta còn có một tia tình xưa, tiểu thất gì chỉ có thể bị nhốt làm mồi nhử, căn bản không có tư cách gặp ta." Giọng Lâm Tu không lớn, nhưng lại đinh tai nhức óc. "Tu quân, ngài không thể tha cho Hiếu sao? Ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt." Tiểu thất quỷ nắm chặt hai tay Lâm Tu, nhìn Lâm Tu với ánh mắt đầy khẩn cầu. "Tha cho hắn sao? Cũng không phải là không thể. Tục nữ nói, cha không dạy còn thì có tội. Tiểu thất thúc thúc đã đi rồi, không bằng tiểu thất gì hãy thay hắn bù đắp lỗi lầm của mình đi." Nói rồi, Lâm Tu theo tay tiểu thất quỷ đang nắm chặt tay hắn, chợt đến trước ngực tiểu thất quỷ. "Tu quân, ngài tiểu thất quỷ không ngờ Lâm Tu lại định ra tay với nàng. Nàng vừa ngượng ngùng vừa giận dữ, vừa mơ hồ lại sợ hãi, nhưng nàng duy trì không dám động đậy. Ngay vừa rồi, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ lý do Lâm Tu đơn độc tiếp kiến nàng. Thì ra, Lâm Tu là coi trọng nàng. Mặc dù nàng từ nhỏ đến lớn rất thích Lâm Tu, nhưng đó hoàn toàn là tình cảm của trưởng bối dành cho hậu bối, không hề liên quan đến tình yêu nam nữ. Nhưng nàng không ngờ, nàng không có ý đó, mà ý của Lâm Tu về phương diện kia lại rất lớn. Thấy Tiểu Thất Quỷ tuy ngượng ngùng nhưng không có bất kỳ động tác nào, Lâm Tu nhẹ nhàng nâng cầm bóng bẩy của Tiểu Thất Quỷ lên. "Tiểu Thất gì, thật ra ta rất thích gì, từ nhỏ đến lớn đã rất thích gì rồi. Hơn nữa, gì và Tiểu Thất Thúc Thúc không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao? Mối quan hệ vợ chồng chỉ hợp trên bề mặt như vậy, có cần thiết phải duy trì không?" "Tu Quân, sao ngài biết?" Nói đến giữa chừng, môi đỏ của Tiểu Thất Quỷ dừng lại vì hậu chi hậu giác. "Tiểu Thất gì, chuyện đến nước này, ta có chuyện muốn nói thẳng. Chỉ cần gì nguyện ý trở thành người của ta, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của cổ mụ rỗ Takashi. Một mặt là bởi vì ta đích thực rất thích Tiểu Thất gì, mặt khác là bởi vì nếu Tiểu Thất gì trở thành người của ta, thì hành vi phản bội bỏ trốn của cổ mụ rỗ Takashi sẽ từ việc công biến thành việc nhà, ta cũng có lý do để bịt miệng mọi người. Thế nào, dù nhìn thế nào, đây cũng là một cách giải quyết không tệ phải không?" Im lặng. Trầm mặc thật lâu, nửa phút sau, Tiểu Thất Quỷ ngẩng đầu, đôi mắt đã mọng nước không ngừng rung động. Ta cần làm thế nào? Ta vẫn là lần đầu tiên, không quá quen thuộc quy trình cụ thể." Tiểu Thất Quỷ cuối cùng vẫn khuất phục. "Làm thế nào ư?" "Rất đơn giản, nghe lời ta là được." Lâm Tu thỏa mãn nhặt lấy mái tóc của Tiểu Thất Quỷ, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trong tóc. Mấy phút sau, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tu, Tiểu Thất Quỷ quỳ bên hông Lâm Tu, gót ngọc bên trong chiếc quần tất đen không ngừng mở ra và thu hẹp, đôi mắt mọng nước dần trắng dã. "Điểm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận." Khí vận nơi phát ra, Tiểu Thất Quỷ. Khoảng trống năng lực ban đầu cộng 1, hiện tại số lượng khoảng trống năng lực ban đầu cuối cùng là 6. Ngày thứ 2. Sau khi tỉnh lại, Lâm Tu lập tức sử dụng khoảng trống năng lực ban đầu. Đổi thường hệ thống, chân hơi thở của nước. Điểm. Sử dụng khoảng trống năng lực ban đầu thành công. Đã đổi thường hệ thống, chân hơi thở của nước. Khoảng trống năng lực ban đầu còn lại, một cái. Bởi vì hơi thở của nước có hiệu quả tăng cường bản nguyên lệ vì ạt hạn, nên sau khi đổi hơi thở của nước, mạch máu của Lâm Tu lại lần nữa thư giãn. Ưng. Tiểu Thất Quỷ cao mày khẽ rên một tiếng, cảm nhận sự rung động của Lâm Tu, tâm trạng Tiểu Thất Quỷ rất phức tạp. Ô. Hầu. Đây là. Tiểu Thất Quỷ vừa ngượng ngùng lại sợ hãi, tuy nhiên, ngoài sự sợ hãi, nàng còn có thêm vẻ mong đợi. Lâm Tu đọc được sự mong đợi của Tiểu Thất Quỷ, lấy 100% nhiệt tình đáp lại sự mong đợi đó. Thế là, Tiểu Thất Quỷ không ăn điểm tâm. Bởi vì, từ bụng dưới đến dạ dày, nàng đều đã no nê, được lấp đầy. Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 28, đi tới cao thành nhà, cả cụ dạ, từ đâu tới loạn thần tắc tử, canh một, dịch. Sau bữa sáng, trước một tấm bản đồ cực lớn, nhóm người Lâm Tu và đội cận vệ của hắn đã tập hợp đầy đủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ hợp nhất tất cả các thế lực trong thành phố tổ của nó. Trong đó, nơi trú ẩn của gia đình Tạ Tích, bạn học cao thành, là khó nhằm nhất. Bạn học cao thành, ngươi nghĩ sao? Lâm Tu quay đầu nhìn Tạ Tích Sẽ ạ. Thấy Lâm Tu coi trọng mình như vậy, Tạ Tích Sẽ tự mãn lưỡn bộ ngực cao vút, đắc ý nhìn xù mẹ chỉ cả gù dạ đối diện. Thử. Thấy không? Người Lâm Tu quân tin tưởng nhất vẫn là nàng. Kể từ khi cả gù dạ đến, Tạ Tích Sẽ đã cảm thấy không ít nguy cơ. Công chúa này không chỉ có năng lực không kém nàng, mà địa vị trong lòng các thành viên nơi trú ẩn cũng không thấp hơn nàng. Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc nàng chứng minh giá trị của mình. Công chúa hoàng thất gì đó chỉ là huyết mạch tôn quý mà thôi, bàn về quyền kiểm soát thành phố Tổ Konos, vẫn phải nhìn gia đình Tạ Kịch của nàng. Đối mặt với lời khiêu khích của Tạ Kịch Sẽ ạ, Sumenchi Cạ Cụ Dạ chỉ cười không nói, dịu dàng nhìn nàng. Dưới cái nhìn chăm chú của Cạ Cụ Dạ, Tạ Kịch Sẽ ạ từ từ mở lời. Đúng như ta đã báo cáo với Lâm Tu quân hôm qua, chúng ta đã liên lạc được với nơi trú ẩn của gia đình Tạ Kịch. Sáng nay, trước bữa ăn, ta đã theo kế hoạch của Lâm Tu quân gửi thư hẹn gặp đến hắn. Đối phương đã hồi âm. Gia chủ Tạ Kịch Sĩ chỉ rồi nói rằng ông ta sẵn lòng gặp chúng ta để bàn bạc về việc chủ trì công tác cứu hộ tại thành phố Tổ Konos. Tạ Kịch Sĩ làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Mặc dù Tạ Kịch Sĩ chỉ rồi là cha của nàng, nhưng nàng lại gọi thẳng tên, cốt để tách bạch mối quan hệ với gia đình Tạ Kịch. Về mặt cá nhân, Tạ Kịch Sĩ chỉ rồi và Tạ Kịch Jiko đúng là cha mẹ của nàng. Nhưng chuyện riêng ra chuyện riêng, bây giờ đang nói chuyện công. Khi bàn chuyện công thì phải giữ đúng chức trách. Về mặt công vụ, Tạ Kịch Sĩ chỉ rồi và Tạ Kịch Jiko là thủ lĩnh của thế lực chưa bị bọn hắn thu phục. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Chờ sắp xếp xong mọi việc ở nơi trú ẩn, chúng ta sẽ đến nhà Tạ Kịch đúng 11 giờ. Cứ thế, chuyện đến nhà Tạ Kịch đã được định đoạt. Những người tham gia gồm có Lâm Tu, Bất Sủ Dị Mạ Xà Hệ Cổ, Mị Dạ Mộ Tô Dày, Mạ Dị Quả Sĩ Dù Cả, Tạ Kịch Sẽ Ả, Mạ Dị Dạ Tô Alins, Tiểu Thất Quỷ, Su Men Chỉ Cả Cụ Dạ, Mị Dạ Mộ Tô Kỳ Dị Cổ, Nạ Cả Ả Sa Mi. Một vài người nữa. Đúng vậy, Nạ Cả Ả Sa Mi, nữ cảnh sát đầy tinh thần trọng nghĩa trong cốt truyện gốc. Trong những ngày mở rộng, khi nơi trú ẩn của Lâm Tu tiếp nhận những người sống sót, Nạ Cả Ả Sa Mi cũng được chiêu mộ. Tuy nhiên, người quyết định đưa nàng vào đội không phải Lâm Tu mà là Cạ Cụ Dạ. Nạ Cạ Ạ Sa Mị tham gia vào hành động với tư cách là hộ vệ của Cạ Cụ Dạ. Sau khi nhóm Lâm Tu rời đi, trụ sở chỉ còn lại phu nhân Tuyết và các thành viên đội cận vệ. Ngoài các thành viên đội cận vệ, nơi trú ẩn của Lâm Tu còn có vài siêu nhân loại đã thức tỉnh sức mạnh kinh người. Những người giác tỉnh này cũng được Lâm Tu sắp xếp nhiệm vụ bảo vệ nơi ở đứng trên xe bọc thép, bóng dáng nhóm Lâm Tu dần dần đi xa. Lâm Tu phất tay chào phu nhân Tuyết, rồi quay người đi về phía trước. Những người giác tỉnh xuất hiện từ nơi trú ẩn cho thấy thế giới khải huyền này đã không còn giống như trong ấn tượng của ta nữa. Giai đoạn hiện tại vẫn chỉ là giòm bị cao cấp cấp bậc ác ma hạ cấp mà thôi. Về sau liệu có thể sinh ra giòm bị cấp bậc ác ma trung cấp hay thậm chí là ác ma thượng cấp không? Lâm Tu cũng không quá để tâm đến chuyện giòm bị có thể tiến hóa. zombie trong thế giới rẻ xì đèn đệ vực thì có thể tiến hóa đến mức nào chứ? Chỉ cần không đạt đến cấp ma vương, hắn đều có đủ tự tin để đánh bại chúng. Cho dù đạt đến cấp ma vương, khu khu, hắn chẳng phải vẫn còn một lần sử dụng bá long sao? Đợt, đi thôi, không có zombie nào mạnh đến vậy đâu, ác ma thượng cấp đã là đỉnh của đỉnh rồi. Dọc theo bản đồ, nhóm Lâm Tu lái xe bọc thép tiến thẳng mà không dừng lại. Vừa đi, Lâm Tu vừa tiêu diệt những zombie gặp phải trên đường. Không phải vì Lâm Tu quá hiếu sát, hắn chỉ đang tiện tay hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt zombie của hệ thống mà thôi. Hôm qua, hắn đã giết mười mấy con zombie cấp cao, mỗi con đều cung cấp cho Lâm Tu khoảng 500 điểm tiêu diệt, giúp hắn tăng tốc độ hoàn thành mục tiêu đáng kể. Trước khi đến dinh tự nhà Tạp X, số lượng zombie bị Lâm Tu tiêu diệt cuối cùng đã đạt đến 1 vạn con. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 tháng, cố gắng giết chết càng nhiều zombie. Hoàn thành giai đoạn 3, giết chết 1 vạn con zombie. Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, bất tử tính, lam sắc. Bất tử tính, lam sắc, có thể sánh ngang với bất tử tính của ma cà rồng thời trước, chỉ cần cơ thể bị tổn thương thì có thể nhanh chóng phục hồi. Ngay cả khi đầu và trái tim bị phá hủy cũng có thể từ từ phục sinh. Tuy nhiên, tốc độ phục sinh không nhanh, trong thời gian phục sinh năng lực sẽ bị hạn chế tương ứng. Từ xa, Lâm Tu đã thấy đội ngũ lên tiếp. Những nhân viên vũ trang cầm súng đứng thành hai hàng, bảo vệ hai bên. Giữa đường trải thảm đỏ, một người đàn ông trung niên vóc người to lớn và một phụ nữ trẻ có thân hình bốc lửa đứng ở cuối thảm đỏ. Họ chính là cha mẹ của Tạ Kịch Sĩ ạ, Tạ Kịch Sĩ Ichizo và Tạ Kịch Zico. Bành 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 bành. Liên tiếp mấy tiếng pháo hoa vang lên, thể hiện sự trọng thị của Tạ Kịch Sĩ Ichizo đối với nhóm Lâm Tu. Nghe tiếng pháo hoa, Lâm Tu nhíu mày, nhưng hắn không nói gì thêm, vẫn xuống xe theo kế hoạch đã định. Tạ Kịch Sĩ Ichizo đội vàng ra nên đón. Hoan nên Sủ Mẹ Chỉ Cạ Gù ra điện hạ. Cùng với phu quân của Sủ Mẹ Chỉ Cạ Gù ra điện hạ, Lâm Tu đại nhân quang lâm. Vừa mới gặp mặt, Tạ Kịch Sĩ Ichizo đã cho Lâm Tu một đòn phủ đầu. Việc hắn đặt tên Cạ Gù Dạ trước Lâm Tu đã cho thấy sự công nhận của hắn đối với Cạ Gù Dạ vượt xa Lâm Tu. À, từ nhỏ hắn đã xem Lâm Tu như tiểu bối, cho dù Lâm Tu đã thể hiện đủ năng lực, cũng không hoàn toàn nhận được sự công nhận của hắn. Lâm Tu không bày tỏ gì trước sự coi thường của Tạ Kịch Sĩ Ichizo, nụ cười vẫn như cũ. Ngược lại, nụ cười của Cạ Gù Dạ cứng đờ, suýt chút nữa có ý định nghiền nát Tạ Kịch Sĩ Ichizo. Tên loạn thần tặc tử này từ đâu ra, vừa mới gặp mặt đã muốn ám hại nàng đúng không? Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 29, Tạ Kịch Sĩ Ichizo, xong. Nữ nhi bị bắt cóc, canh hai, dịch. Cao Thành gia chủ, cảm ơn ngài đã tự mình nên đón. Cạ Gù Dạ vẫn giữ ngữ khí cũ, nụ cười mang theo một tia uy nghiêm không thể kháng cự. Có điều, tuân theo cổ chế, nữ tử sau khi xuất giá phải theo chồng. Về sau, xin Cao Thành gia chủ hãy đặt phu quân của thiếp thân lên trước thiếp thân. Nếu có chuyện gì cần bàn bạc với thiếp thân, cũng xin hãy mang theo phu quân của thiếp thân. Tạ Kịch Sĩ Ichizo không hiểu. Trong ấn tượng của hắn, Cạ Gù Dạ điện hạ vừa thông minh lại quyết đoán, vì sao lại coi trọng Lâm Tu đến vậy? Chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó, Lâm Tu đã hoàn toàn chinh phục được Cạ Gù Dạ? Nếu đây là ý chí của Cạ Gù Dạ điện hạ, ta tự nhiên sẽ tuân theo. Lâm Tu đại nhân, Cạ Gù Dạ điện hạ, xin mời. Tạ Kịch Sĩ Ichizo đưa tay, làm động tác mời. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không xong. Sao Ichizo đại nhân? Có zombie bao vây. Một nhân viên phòng vệ rất đúng lúc báo cáo. Cái gì? Zombie sao? Thế mà lại có zombie tập kích ngay khi đang nên đón Cạ Gù Dạ đại nhân, thật sự là quá thất lễ. Tạ Kịch Sĩ Ichizo tỏ vẻ rất tự trách. Có lẽ là vì Cao Thành gia chủ vừa mới bắn pháo mừng trăng. Ngay bên đấy, zombie sẽ bị âm thanh thu hút. Nụ cười của Cạ Gù Dạ vẫn không đổi. Không sao, Cạ Gù Dạ điện hạ. Bị tiếng vang thu hút tới chỉ là một vài zombie cấp thấp. Chỉ là zombie cấp thấp thì gia tộc Cao Thành chúng ta rất nhanh có thể quét sạch chúng. Vừa nói, Tạ Kịch Sĩ Ichizo vừa rút thanh cạ tạ nạ trong tay. Là người đàn ông kiên định nhất trong dinh thự Cao Thành, hắn đã trở thành giác tỉnh giả không lâu sau khi nguy cơ zombie bùng phát. Vậy sao? Zombie cấp thấp à? Cạ Gù Dạ cười khẽ, hóa ra là đang đợi nàng ở đây. Nói gì mà bắn pháo mừng vì lễ tiết, chẳng phải là để hấp dẫn zombie, cũng nhân tiện phô bày năng lực của bản thân trước mặt ta, rồi thăm dò thực lực của chúng ta sao? Nếu đã như thế, Cạ Gù Dạ quay người nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu đại nhân, không biết ngài có nguyện ý tái hiện sự dũng mãnh ngày ấy, khi ngài cứu thiếp thân khỏi ngàn vạn zombie không? Trong ngàn vạn zombie. Lời vừa nói ra, cả Tạ Kịch Sĩ Ichizo lẫn Tạ Kịch Zico đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết Lâm Tu quân rất có thể là giác tỉnh giả, nhưng họ không hề hay biết Lâm Tu đã cường đại đến mức ấy. Cứu người giữa ngàn vạn zombie ư? Ngay cả một giác tỉnh giả cũng không khỏi quá biến thái rồi sao? Đây chính là lý do Cạ Gù Dạ đại nhân để mắt đến hắn sao? À, ta cũng đã lâu không gặp Cao Thành thúc thúc. Cần phải cho Cao Thành thúc thúc thấy chút thay đổi và tiến bộ của ta. Lâm Tu vui vẻ cười, rút thanh thái đao bên hông, rồi nhìn về phía Tạ Kịch Sĩ ạ. Cao Thành đồng học, không phải ngươi vẫn luôn muốn chứng minh bản thân trước mặt phụ mẫu sao? Trận chiến này, ta phụ trách xung phong tuyến đầu, còn ngươi hãy phụ trách chỉ huy. Vâng. Đã rõ. Tạ Kịch Sĩ ạ phân khích đáp lời. Nhìn con gái mình hăng hái vùi đầu vào công việc chỉ huy, Tạ Kịch Sĩ mím chặt môi. Mới mấy ngày không gặp con gái, sao con bé đã thay đổi đến mức này, như thể đã được dạy dỗ hoàn chỉnh vậy. Nói là giao quyền chỉ huy cho Tạ Kịch Sĩ ạ, nhưng Tạ Kịch Sĩ cô rất rõ ràng, quyền chủ đạo của trận chiến chắc chắn vẫn nằm trong tay Lâm Tu. Thế mà con gái mình lại cao hứng đến vậy vì chuyện này, con bé thật đúng là. Ai? Hiu. Không sử dụng bụt kẹt ghẹ ở, Lâm Tu tăng tốc độ rồi biến mất khỏi trước mặt mọi người. Tạ Kịch Sĩ Ichizo nhíu mày, quay sang nói với người bên cạnh. Trong ruộng, điền thôn, trung điển, bên trong thôn. Các ngươi hãy hộ vệ bên cạnh Lâm Tu đại nhân, giúp Lâm Tu đại nhân hoàn thành nhiệm vụ tiên phong.
Vâng.
Bốn giác tỉnh giả nối đuôi nhau xông ra, lao về phía Lâm Tu đã rời đi. Lúc này, Lâm Tu đã xông vào bầy zombie. Thật mỹ rún lo cổ kỳ lục chi hình thay đổi vòng xoáy. Ma lực lệ vị ạt thản màu lam tím kích hoạt, Lâm Tu quanh thân bị dòng nước sắc bén bao bọc. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Bóng giang thiếu niên không ngừng thoát ẩn thoát hiện trong bầy zombie. Mỗi khi hắn xuất hiện ở một nơi, vòng xoáy thủy lực quấn quanh người hắn liền quét sạch zombie ở đó không còn một nống. Khi Lâm Tu thu hồi sức mạnh ngày càng nhiều, tốc độ hắn giết zombie đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Từ xa, Takeshi Ichizo nhìn thấy dáng vẻ vô địch của Lâm Tu, thỏa mãn gật đầu. Thực lực của Lâm Tu rõ ràng cao hơn một bậc so với hắn và các giác tỉnh giả dưới trướng. Một Lâm Tu như vậy, quả thật có tư cách kết hôn với cả Kakuzu. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Takeshi, đám zombie tụ tập đã bị quét sạch không còn một nống. Trước tấm thảm đỏ, Takeshi Ichizo thu hồi thanh cạ tạ nạ dính máu, cúi chào Lâm Tu. "Lâm Tu đại nhân, hoan nghênh quang lâm dinh thự cao thành. Mời đi theo ta, ta đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho ngài và cả Kakuzu đại nhân." Dưới sự dẫn dắt của Takeshi Ichizo, đoàn người Lâm Tu tiến vào dinh thự cao thành. Nhưng, trên đường đi tới khu nhà chính, Lâm Tu chợt rút kiếm, ném về phía đám người đang bày xem. Kiếm bay đến, một người đàn ông mập mạp đeo kính bị đâm bay, đâm chặt vào bức tường đằng xa. Người mập mạp nhỏ bé này chính là Hỉ Dạ Nổ Cọ ở Tạ, người đã cùng Lâm Tu và mọi người xông ra khỏi học viện Vũ Dị Mị. "Lâm Tu đại nhân, ngài có ý gì?" Takeshi Ichizo cau chặt mày. "Không có ý gì cả, ta chỉ là đang thanh trừ kẻ phản bội trong nơi trú ẩn của mình mà thôi. Người này đã lái xe mang đi một lượng lớn vật tư của nơi trú ẩn của chúng ta. Nếu ta không thanh lý kẻ phản bội, thì làm sao có thể tiếp tục lãnh đạo nơi trú ẩn đây?" "Thì ra là thế." Takeshi Ichizo gật đầu. "Chư vị, nhìn thấy không? Đây chính là kết cục của kẻ phản bội tập thể. Trong tận thế như này, chỉ có tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót tốt hơn." Takeshi Ichizo không hề nghi ngờ lời Lâm Tu nói. Hắn còn thắc mắc vì sao hai học sinh này khi đến xin nương tựa lại mang theo súng ống và vật tư đủ dùng vài tháng. Hóa ra, bọn chúng đã trộm từ nơi trú ẩn của mình. Hắn, Takeshi Ichizo, ghét nhất loại người phản bội tổ chức như vậy. Một giây sau, Lâm Tu đưa tay ra, thanh thái đao đang ghim trên người Hỉ Dạ Nổ Cọ ở Tạ được triệu hồi, bay trở về tay hắn. Rõ ràng chỉ là một động tác hết sức bình thường, nhưng lại suýt chút nữa khiến cổ mù rộ Takashi đứng một bên sợ đến tè ra quần. Hắn còn tưởng rằng Hỉ Dạ Nổ Cọ ở Tạ đã chết, người tiếp theo chính là hắn đó chứ. Thấy Lâm Tu dường như không có ý định giết hắn luôn, cổ mù rộ Takashi thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn đã biến thành zombie cao cấp có ý thức, hắn cũng tự nhận không phải đối thủ của Lâm Tu. "Có điều, vì sao đây? Rõ ràng ta đã từng bị hắn giết chết một lần, vì sao hắn lại không ra tay với ta khi nhìn thấy ta chứ?" Rất nhanh, cổ mù rộ Takashi liền biết nguyên nhân. Bởi vì hắn nhìn thấy mỹ thiếu phụ tiểu thất quỷ đang đi theo phía sau đội ngũ của Lâm Tu. "Ân, mẫu thân đại nhân." Cụ mù rồ Takashi rủi mắt một cái, cả người đều sững sờ tại chỗ. Lâm Tu sở dĩ không ra tay với hắn là vì không muốn giết hắn ngay trước mặt tiểu thất quỷ sao? Sách mới lên đường, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 30, buồn bã chia tay, cả củ dạ lễ bật, ba kênh, dịch. Thừa dịp Lâm Tu dùng nữa, cụ mù rồ Takashi tìm đến Hisashi đang dùng nữa ở tiền sảnh. "Hisashi, Hisashi, mẫu thân." Cụ mù rồ Takashi khẽ gọi tên mẹ mình, giọng run rẩy rõ ràng. "Hisashi còn sống, thật sự quá tốt." "Ơ?" Giọng nói này là... "Takashi, Takashi, sao con lại ở đây?" Lúc tiến vào dinh thự Takashi, vì quá nhiều người đón tiếp nên Hisashi đã không nhận ra cụ mù rồ Takashi trong đám đông. Gặp cụ mù rồ Takashi còn sống, khóe mắt Hisashi trả lệ. Sau khi nói với mạ dị quả sĩ rủ cả bên cạnh một tiếng, Hisashi cùng cụ mù rồ Takashi đi ra ngoài. Gặp Hisashi đi ra, cụ mù rồ Takashi cũng thở dài một hơi. Việc cứ đứng mãi cạnh bàn ăn khiến hắn áp lực rất lớn, bởi vì mỹ dạ mộ tổ dậy cứ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt đầy áp lực. "Takashi, con thế nào? Mấy ngày nay có ổn không?" "Vâng, con không sao. Đầu tiên con trốn khỏi trường học, sau đó trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng mới đến được dinh thự tạ cái này." Để Hỉ Xạ Xỉ khỏi lo lắng, cụ mù rồ Takashi cố gắng giản lược con đường đào thoát của mình. Nghe xong lời kể của cụ mù rồ Takashi, Hỉ Xạ Xỉ muốn nói lại thôi. "Hay lắm, vậy mà cũng gọi là giản lược quá nhiều hả? Có phải con sợ nàng lo lắng không?" "Hỉ Xạ Xỉ, còn nàng thì sao? Nàng mấy ngày nay có ổn không?" Cụ mù rồ Takashi hỏi lại. Ta mấy ngày nay vẫn ổn." Hỉ Xạ Xỉ ngập ngừng một lúc, có chút do dự nói. "Đâu chỉ là ổn, mấy ngày nay, nàng lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của một nữ nhân, lần đầu tiên thần phục một người đàn ông, lần đầu tiên yêu cái cảm giác bị chinh phục này. Nhưng nàng biết, những điều này đều không thích hợp để nói ra với cổ mù rồ Takashi." "Đúng rồi, Hisashi, sao nàng lại ở trong đội ngũ này? Có phải thủ lĩnh thế lực này chủ động mang nàng đi không?" Cổ mù rồ Takashi hỏi tiếp. "Ta không sai. Là thủ lĩnh thế lực này chủ động mang ta đi. Thủ lĩnh thế lực này chính là Lâm Tu." Hisashi trực tiếp nói rõ rằng nàng đã sớm biết thủ lĩnh thế lực là Lâm Tu. "Quả nhiên. Là như vậy sao?" Cụ mù rồ Takashi nghiến răng, liếc nhìn phòng khách. "Tên khốn Lâm Tu kia, quả nhiên là định dùng mẹ hắn để uy hiếp hắn sao? Hisashi, chúng ta tìm một cơ hội cùng nhau trốn đi nha. Thật ra, ta gần đây đang bị người của dinh thự tạ kịch xa lánh, đã không thích hợp tiếp tục ở lại đây." Để Hisashi cùng hắn trốn thoát, cụ mù rồ Takashi đã bịa một lời nói dối. Gặp cổ mù rồ Takashi sợ hãi như vậy, thì xạ xì không tìm được rơi nước mắt, an ủi hắn. Takashi, mẹ biết con đang sợ gì. Con yên tâm nha, mẹ đã nói chuyện với Lâm Tu rồi, hắn sẽ không ra tay với con đâu.
À, cổ mù rồ Takashi sững sờ tại chỗ. Đã nói xong với Lâm Tu rồi.
À, Lâm Tu hắn đã kể chuyện của ta cho nàng biết sao. Trong mắt cổ mù rồ Takashi thoáng qua một tia u ám. Nhìn dáng vẻ của Hisashi, nàng hẳn là vẫn chưa biết Lâm Tu đã giết hắn một lần, cũng không biết hắn đã biến thành zombie.
Vâng, Lâm Tu nói với ta là Takashi con đã phạm lỗi. Ta đã thuyết phục Lâm Tu rồi, chỉ cần Takashi con bằng lòng quay lại doanh địa xin lỗi, sau đó bị giam vài ngày, Lâm Tu sẽ không truy cứu trách nhiệm của con đâu.
Chưa nghe Hisashi nói xong, cổ mù rồ Takashi đã khẽ quát.
Không thể nào. Ta không thể đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác. Đặc biệt là trong tay Lâm Tu.
Cổ mù rồ Takashi sao có thể quay về?
Với sự thông minh của Lâm Tu, hắn nhất định có thể đoán ra hắn đã biến thành zombie trí tuệ.
Takashi, con nghe lời mẹ đi, đừng cố chấp nữa mà.
Lâm Tu sẽ không ra tay với con đâu.
Thì xạ xỉ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía cổ mù rồ Takashi.
Cảm nhận được ánh mắt như vậy của mẹ, cổ mù rồ Takashi vừa tức giận vừa bất lực.
Thì xạ xỉ, sao nàng có thể tin lời Lâm Tu nói đâu?
Nhưng hắn vừa mới không phải đã thực hiện lời hứa của mình sao?
Vừa rồi, hắn đã ra tay với người tên Hỉ Dạ Nổ có ở tại đang trốn, không ra tay với con, bằng không, con sao có thể đứng đây nói chuyện với ta đâu?
Lời nói của Hỉ Xạ Xỉ có vài phần đạo lý, chỉ tiếc, cổ mù rồ Takashi hoàn toàn không nghe lọt hay.
Đây chỉ là bây giờ, chỉ là hôm nay, chỉ là trước mặt nàng mà thôi. Ai biết sau khi trở về hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác.
Takashi, con.
Hỉ Xạ Xỉ rất bất lực, không biết phải khuyên giải như thế nào.
Cuối cùng, cổ mù rồ Takashi và Hỉ Xạ Xỉ cãi nhau rất lâu cũng không có kết quả gì, cuộc trò chuyện của hai người bị Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tìm tới cắt ngang. Nhìn ánh mắt chán ghét của Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lúc rời đi, ánh mắt cổ mù rồ Takashi lại một lần nữa trầm xuống.
Buổi tối, cổ mù rồ Takashi dự định đi tìm Hỉ Xạ Xỉ nói chuyện một lần nữa. May mắn, phòng của hắn tuy có quy cách khác biệt so với phòng của Lâm Tu và những người khác, nhưng miễn cưỡng xem như cùng một tầng lầu, hắn có thể dùng mắt mèo quan sát được một phần động tĩnh của đội ngũ Lâm Tu. Cứ như vậy, cổ mù rồ Takashi cứ trốn trong phòng của mình, chờ Hỉ Xạ Xỉ trở về. Trong lúc đó, vô số thiếu nữ xinh đẹp và phụ nữ trẻ trung vui vẻ đi ngang qua trước mặt hắn.
Người kia, ta đã thấy trên TV, nghe những người xung quanh nói, nàng là công chúa của hoàng thất.
Nói như vậy, hai người bên cạnh nàng là nhân viên an ninh hoàng thất. Nhưng đây không phải gì kỳ gì của sao?
Gì kỳ gì cổ dính líu đến hoàng thất từ lúc nào vậy?
Hừm. Sao bọn họ không về phòng của mình, mà lại về phòng của Lâm Tu?
Nhìn một lúc, cổ mù rồ Takashi liền phát hiện, các nàng không về phòng của mình, mà lại hướng về phòng Lâm Tu đi tới.
Cổ mù rồ Takashi không hề nhìn lầm.
Lúc này, trong phòng Lâm Tu,
Sumetsuchi cả cụ già ngồi xổm trên mặt đất, cung kính hành lễ một cái rồi mới từ từ đứng dậy.
Không biết, Lâm Tu đại nhân đối với lễ vật tiếp thân tặng, có hài lòng hay không?
Sau khi đứng dậy, cả cụ già cười nhẹ nhàng hỏi.
Người nói lễ vật, chính là hai nàng ấy sao?
Lâm Tu liếc nhìn phía sau cả cụ già.
Lúc này, phía sau cả cụ già đang ngồi xổm hai thiếu nữ xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát.
Vốn dĩ, các nàng không có thói quen gặp người liền ngồi xổm hành lễ, nhưng ai bảo các nàng đã tuyên thệ thần phục cả cụ già đâu. Trong tình huống cả cụ già đều ngồi xổm hành lễ, các nàng cũng chỉ có thể cùng quỳ theo.
Vì tư thế ngồi xổm trên đất quá bó sát người, cộng thêm dáng người cả hai cũng rất đẹp, thế là lần này dáng người bị váy bó sát che phủ đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của Lâm Tu.
Không sai, hai người bọn họ cũng là lễ vật tiếp thân tặng.
Cả cụ già dùng bàn tay trắng non sống trong nhung lụa khẽ vuốt qua khuôn mặt tinh xảo của Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ, khiến cơ thể Mị Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ run rẩy.
Lâm Tu đại nhân không phải từng ban cho thiếp thân quân cờ ác ma sao?
Sau khi hấp thu quân cờ ác ma của Lâm Tu đại nhân, thiếp thân cũng thức tỉnh năng lực thuộc về mình.
Thiếp thân có thể cảm nhận được linh hồn.
Sau khi thức tỉnh năng lực cảm giác linh hồn, thiếp thân phát hiện một chuyện thú vị.
Lâm Tu đại nhân cũng không phải đơn thuần đang thu thập thiếu nữ xinh đẹp, ví dụ như thành viên đội cận vệ của Lâm Tu đại nhân, trước khi nhận được quân cờ của Lâm Tu đại nhân, linh hồn lực lượng của các nàng đã mạnh hơn người bình thường một chút rồi.
Đội ngũ của Lâm Tu đại nhân càng như vậy, bất luận là bản tiểu thư, hay là tiểu thư Mạ Dị Quạ, hay là đội trưởng cảnh sát nam, cảnh sát Kỳ Dị Cô, tất cả mọi người đều có linh hồn lực lượng vượt xa người thường.
Linh hồn lực lượng của Mị Dạ Mộ Tổ Dậy và những người khác rất mạnh mẽ là điều bình thường, dù sao các nàng là nữ chính trong thế giới Khải Huyền.
Nhưng các mỹ thiếu nữ trong đội cận vệ tại sao linh hồn lực lượng cũng mạnh mẽ vậy?
Lâm Tu thật sự dựa theo tiêu chuẩn ngoại hình và sự cần cù để lựa chọn thành viên đội cận vệ.
Chỉ là sau khi hắn chọn xong mới phát hiện, các thành viên đội cận vệ mà hắn chọn lại có dung mạo rất giống với một số nữ chính ả nỉm.
Ví dụ như thiếu nữ tóc màu hạt rẻ giống ả Suna, thiếu nữ tóc trắng giống bạn học kéo lệ, cô đầu bếp có dung mạo giống nạ kỳ gì ẹ gì nạ.
Chẳng lẽ chính là vì dung mạo rất giống, cho nên linh hồn chi lực của họ mới có thể mạnh hơn người bình thường sao?
Đây coi như là dính phúc của bản thân ở dị thế giới hết sao?
Chương 31, sụp đổ cổ mù rồ Takashi, bốn canh, dịch.
Ngoài những suy xét của Lâm Tu, các cụ già tiếp tục nói, về sau, thiếp thân phát hiện, trong đội ngũ giác tỉnh giả của Lâm Tu đại nhân, lực lượng linh hồn của bọn hắn cũng mạnh hơn người bình thường. Cho nên, thiếp thân đoán rằng, Lâm Tu đại nhân lựa chọn thành viên cho đội của mình dựa trên mức độ cường đại của lực lượng linh hồn.
Không biết, ý nghĩ của thiếp thân có chính xác không?
Ừm, xem như vậy đi.
Lâm Tu gật đầu.
Nếu nói cứng, các cụ già cũng không sai.
Phải không?
Thật là như vậy sao? Cạc U Dạ cười càng tươi. Đúng vậy, Lâm Tu đại nhân có tiện trả lời thiếp thân thêm một nghi vấn nữa không?
Nghi vấn gì?
Lâm Tu đại nhân, ngài có trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những linh hồn cường đại này không?
Thiếp thân đã hỏi tiểu thư Mạ Dĩ Quả về kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ của Lâm Tu đại nhân, phát hiện Lâm Tu đại nhân dần dần mạnh lên.
Tổng hợp lại, thiếp thân đưa ra phán đoán như vậy.
Cạc U Dạ tràn đầy mong chờ nhìn Lâm Tu, hắn chậm rãi mở miệng, "Sẽ,
phải không?
Vậy thì tốt quá rồi."
Cạc U Dạ phấn khích nhảy nhẹ một cái tại chỗ. Năng lực này của Lâm Tu chắc chắn sẽ giúp hắn trưởng thành không ngừng, chắc chắn sẽ khiến hắn đứng sừng sững trên đỉnh thế giới.
Đúng vậy, không có tin tức nào tốt hơn tin này.
Qua cơn phấn khích, Cạc U Dạ mỉm cười quay ra phía sau nhìn lại.
Cảnh sát kỳ gì cô?
Cảnh sát nạ cả cả.
Các ngươi đã nghe được câu trả lời của Lâm Tu đại nhân chưa?
Vâng, chúng ta rất sẵn lòng trở thành trợ lực cho Lâm Tu đại nhân.
Hai người đồng thanh trả lời.
Lâm Tu không ngờ hai người này lại nghe lời Cạc U Dạ đến vậy.
Chắc là vì họ cũng là cảnh sát chăng?
Đối với cảnh sát mà nói, sự trung thành tuyệt đối với thành viên hoàng thất cũng là chuyện rất bình thường.
Nói như vậy, Cạc U Dạ sở dĩ thu nhận nạ cả ạ xa mì làm hộ vệ của mình, cũng là vì cảm nhận được lực lượng linh hồn của nàng không tầm thường.
Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ và nạ cả ạ xa mì mặt hơi đỏ ửng, chủ động đưa tay chuẩn bị cởi bộ đồng phục trên người.
Đúng lúc này, Lâm Tu gọi hai người lại.
Chờ đã.
Sao vậy?
Lâm Tu đại nhân.
Cạc U Dạ nghiêng đầu. Chẳng lẽ Lâm Tu có chút bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của nàng ư?
Hay là Lâm Tu không có ý gì về phương diện kia với Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ?
Không đúng chứ?
Nàng đã quan sát rất nhiều lần rồi, nàng rất chắc chắn rằng ánh mắt Lâm Tu nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ không phải ánh mắt nhìn trưởng bối, mà là ánh mắt nhìn khác phái. Cho nên, nàng mới có thể đưa ra quyết định của ngày hôm nay. Nàng chọn làm găng tay đen của Lâm Tu, giúp Lâm Tu làm một số chuyện mà hắn không dành làm, để đổi lấy sự sủng ái đặc biệt từ Lâm Tu.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Cạc U Dạ, Lâm Tu chậm rãi mở miệng.
"Không phải, ý ta là đồng phục cảnh sát gì đó, có thể không cần thời."
Lời nói của Lâm Tu khiến ba người trầm mặc một hồi lâu.
Vài giây sau, Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ nhìn chiếc kéo xuất hiện trong tay Lâm Tu, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.
Thì ra, Lâm Tu mà nàng biết từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại giấu giếm một mặt biến thái như vậy sao?
Hắn muốn dùng kéo cắt chỗ nào chứ?
Lâm Tu đại nhân, thật đúng là một tên biến thái mà.
Cạc U Dạ thở dài, cũng từ bỏ ý định cởi bỏ chiếc váy công chúa lộng lẫy của mình.
Nàng rất sẵn lòng thỏa mãn sở thích nho nhỏ của phu quân đại nhân.
Một tiếng sau,
khi Cạc U Dạ và nạ cả ạ xạ mỹ lần lượt mất đi, Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ cũng nửa tỉnh nửa mê đón nhận Lâm Tu.
Sau khi dung hợp một lượng lớn cộng sinh thể, đồng tử Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ hơi trắng dã, bụng dưới vốn săn chắc giờ cũng hơi phồng lên.
Đinh,
chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận.
Khí vận đến từ nạ của các ạ xà mì.
Ngăn chứa năng lực khởi đầu chống được cấp 1, hiện tại số lượng ngăn chống năng lực khởi đầu cuối cùng là 7.
Đinh,
chúc mừng túc chủ hoàn thành cấp đoạt khí vận.
Khí vận đến từ Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ.
Ngăn chứa năng lực khởi đầu chống được cấp 1, hiện tại số lượng ngăn chống năng lực khởi đầu cuối cùng là 8.
Đinh,
chúc mừng túc chủ hoàn thành mục tiêu kiếp trước, tập hợp gia đình Mỹ Dạ Mộ Tổ, Mỹ Dạ Mộ Tổ dày, Mỹ Dạ Mộ Tổ Kỳ Dị Cổ.
Chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, bản năng chiến đấu, màu lam.
Bản năng chiến đấu, màu lam đúng như tên gọi, bản năng chiến đấu cường đại có thể giúp túc chủ nhanh chóng sử dụng đủ loại chiến đấu, đủ loại vũ khí.
Dù không qua bất kỳ huấn luyện nào, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu của cơ thể cũng đủ để túc chủ dùng sức mạnh của người bình thường đánh bại một gã đại hán ba bữa.
Chỉ riêng việc gia tăng trực giác, thậm chí còn vượt qua trực giác cấp B trong lúc Lâm Tu đạt được thành tựu thu thập, Cổ Mù Rồ Takashi có thể nói là đang chịu dày vò đến cực điểm.
Bởi vì hắn phát hiện,
Lâm Tu dường như có chút không biết đủ.
Ban đầu, chỉ có cả Cụ Dạ và đoàn người của nàng.
Sau đó, Mạ Dĩ Quả Sĩ Dù Cả, Mị Dạ Mộ Tô Dày, Mị Nạ Mị Dĩ Cả, từng thiếu nữ với phong cách khác nhau đều lần lượt bước vào phòng Lâm Tu.
Hơn nữa đều không đi ra nữa.
Khi nhìn thấy Mị Dạ Mộ Tô Dày cũng bước vào phòng Lâm Tu, Cổ Mù Rồ Takashi suýt nữa nhịn không được lao thẳng ra ngoài.
Nhưng
hắn không ngờ, sau Mị Dạ Mộ Tổ dậy còn có chuyện lớn hơn.
Mẹ của hắn, Tiểu Thất Quỷ, cũng cuối cùng bước vào phòng Lâm Tu.
Trong ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Cổ Mù Rồ Takashi, Tiểu Thất Quỷ vừa lấy gương trang điểm ra kiểm tra dung nhan của mình, vừa chỉnh sửa lại chiếc quần tất đen.
Rầm.
Ngay khi Tiểu Thất Quỷ bước vào phòng Lâm Tu, Cổ Mù Rồ Takashi cũng không nhịn được nữa, tông cửa xông ra.
Nhưng khi đến trước cửa phòng Lâm Tu, Cổ Mù Rồ Takashi vẫn ngây người tại chỗ.
Hắn có thể làm gì chứ?
Trực tiếp xông vào đánh gãy sao?
Cho dù lần này hắn cắt đứt thành công, vậy lần sau thì sao?
Bây giờ Cổ Mù Rồ Takashi cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Tu lại bỏ qua hắn.
Thì ra, là mẹ hắn đã dùng bản thân làm cái giá để bảo vệ hắn.
Thì ra, Lâm Tu đã đổi một phương thức khác để trả thù hắn.
Vừa nghĩ đến Lâm Tu đang tấn công điểm xuất sinh của mình, đại não Cổ Mù Rồ Takashi liền hỗn loạn tưng bừng, ngón tay nắm chặt đến nỗi ẩn ẩn rịn ra một vệt máu. Hai ngày nay, hắn đã ăn xì đủ quả trĩa và một lượng lớn giòm bì trên đường, đã thăng cấp lên cấp ác ma trung cấp. Vốn dĩ, hắn còn định ăn cả hì già nổ cỏ ở tạ, hắn ngửi được mùi trên người hì già nổ cỏ ở tạ, biết rằng ăn hắn sẽ có lợi lớn cho bản thân.
Thế nhưng, dù đã ăn nhiều người như vậy, Cổ Mù Rồ Takashi cũng không dám ra tay với Lâm Tu tại dinh thự cao thành.
Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Tu, ngay cả Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Rồ cùng những người giác tỉnh giả khác cũng sẽ động thủ với hắn.
Nửa giờ sau, Tiểu Thất Quỷ phát ra một tiếng kinh hô ngọt ngào, cả người cứ vậy hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy tiếng động duy nhất phát ra từ sau khi Tiểu Thất Quỷ đi vào, ánh mắt Cổ Mù Rồ Takashi ảm đạm, cả người cứ vậy tê liệt tiếp.
Sách mới lên đường, cầu hoa tươi,
cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu.